Chương 246, Trác Linh đại điện chương 246, Trác Linh đại điện diệt tình đạo, Trác Linh đại điện. Chủ phong hạ quảng trường chừng ngàn mẫu lớn nhỏ, mặt đất phủ lên màu đen ma văn thạch. Hơn bạn tên thân mang đạo trường chế bào hài đồng chen trên quảng trường, Trần Thắng xen lẫn trong Hắc Phong Cốc đạo trường trong đội ngũ. Hắc Phong Cốc đạo trường bất quá là diệt tình đạo mấy chục tòa phụ thuộc đạo trường một trong, hôm nay tới hài đồng, cũng chỉ là diệt tình đạo hàng năm sàng chọn một góc của băng sơn. Giờ thìn ba khắc, bầu trời đột nhiên tối xuống. Nguyên bản tối tăm mở mịt tầng mây kịch liệt lan lộn, một đạo màu đen ma vân từ chủ phong phương hướng nhanh chóng bay tới, ma vân phía trên, một cỗ toàn thân trắng muốt xe ngựa như là lơ lửng ngọc cung, chính chậm rãi hạ xuống. Xe ngựa từ bốn đầu sinh ra hai cánh hắc sắc ma câu dẫn dắt, ma câu cánh chim triển khai chừng hơn một trượng, nổi lên gió lớn, thổi đến trên quảng trường đám trẻ con nhao nhao cúi đầu tránh né. Xe ngựa toa xe từ cả khối loãng ngọc điêu khắc thành, mặt ngoài khắc lấy màu máu lưu quang ma văn, trong khe hở khảm nạm nhỏ bé đá quý màu đỏ ngòm, như là từng cái thăm dò con mắt, lộ ra quỷ dị quan mang. Xa xa nhìn lại, cả cỗ xe ngựa như là từ địa ngục dâng lên linh xa, uy nghiêm lại đáng sợ. Toa xe bên trong, một vị thân mang nguyệt bạch đạo bảo trung niên tu sĩ dựa nghiêng ở phủ lên hắc hồ cầu trên giường êm, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt lại lộ ra mấy phần hung ác nham hiểm. Người này chính là lần này Trác Linh đại điện người chủ trì, Kim Đan hậu kỳ Vô Trần trưởng lão. Quanh người hắn quanh quần lấy nhàn nhạt ma khí, tám tên thân mang sa mỏng mỹ mạo nữ tử vây quanh ở bên cạnh hắn. Có người ngồi quỳ chân lấy vì hắn đấm chân, có người bưng lấy đổ đầy linh quả khay ngọc, còn có người dùng thìa bạc múc linh dịch, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới hắn bên môi. Không bao lâu, ma vân xe bay mới vừa ở trong sân rộng dừng hẳn, bốn phía mười mấy tên đạo trưởng chấp sự lập tức bước nhanh về phía trước. Chúng ta bái kiến trưởng lão. Cầm đầu ba tên trúc cơ hậu kỳ chấp sự càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, vọt tới xe bay phía dưới liền phủ phù một tiếng quỳ nằm rạp trên mặt đất, lưng nhanh chóng túi xuống. Bọn hắn đang chờ các loại Vô Trần trưởng lão dẫm lên lưng của mình xuống xe. Đây là ma đạo trong tông môn trực tiếp nhất định nội cũng là ngoại môn chấp sự leo lên cao tầng cơ hội khó được. Còn lại chấp sự đứng ở phía sau, trong mắt tràn đầy hâm mộ và mang, có người thậm chí lặng lẽ điều chỉnh tư thế, nóng trông người phía trước thất sủng, chính mình có thể bổ sung. Có Vô Trần trưởng lão ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút, chỉ là lười biếng giơ lên tay áo, một đạo màu xám nhạt ma khí đem trước người cửa xe ngăn trở, ra hiệu không cần xuống xe. Bên cạnh thị nữ lập tức hiểu ý, đem một viên màu tím nho đưa tới Vô Trần trưởng lão bên môi, hắn có chút há mồm ngậm lấy. Vì nằm dạp trên mặt đất ba tên chấp sự trên mặt hiện lên nồng đậm thất vọng, cũng không dám có chút lời oán giận, vội vàng đứng lên lui sang một bên, bắt đầu dựa theo trước đó phân phối khu vực, riêng phần mình phụ trách một tòa Trác Linh pháp trận. Những này pháp trận từ màu đen ma sắt chế tạo, trận nhãn chỗ khảm nạm lấy ảm đạm Trác Linh thủy tinh, thoạt nhìn như là từng trương nhắm người mà vẽ miệng lớn. Trác Linh rất nhanh bắt đầu. Đám trẻ con bị từng nhóm đưa vào pháp trận, mỗi khi một tên hài đồng bước vào, pháp trận liền sẽ sáng lên màu sắc khác nhau ánh sáng. Nếu là vật trắng, chính là không linh căn, sẽ bị chấp sự thô bạo kéo đến quảng trường phía tây. Giờ phút này, nơi đó đã tụ tập mười mấy tên đồng dạng không linh căn hài đồng, bọn hắn ánh mắt chết lặng, giống dê đợi làm thịt, bọn hắn kết cục chính là duy nhất một lần hao tài nếu là lục quang hoặc lam quang, khắc độ tại 30 đến 50 ở giữa, liền sẽ bị phân đến ngoại môn, hoặc là tạm dịch hoặc là ngoại môn đệ tử. Chỉ có quang mang khắc độ vượt qua 50, tài năng bị đơn độc kêu lên, xếp tới ma vân xe bay bên cạnh, những người này mới có tư cách tiến vào diệt tình đạo nội môn, thu hoạch được chân chính tu hành tài nguyên. Không tệ, năm nay địa phẩm linh căn so những năm qua nhiều hơn không ít. Vô Trần trưởng lão nhìn xem xe bay bên cạnh dần dần tụ tập hơn 10 tên hài đồng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài lòng. Những này đo ra địa phẩm linh căn hài đồng, đối nhu cầu cấp bách máu mới diệt tình đạo mà nói, đã là khó được thu hoạch. Trên quảng trường cái khác hài đồng, đều lấy ánh mắt hâm mộ nhìn về phía kia hơn 10 người, có người thậm chí lặng lẽ bắt trước bọn hắn thế đứng, phản phất dạng này liền có thể được tuyển chọn. Rốt cục, đến phiên Hắc Phong Cốc đạo trưởng. Trần Thắng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng suy nghĩ, chậm rãi đi vào Trác Linh pháp trận. Hắn có thể cảm nhận được pháp trận bên trong lưu động ma khí, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Trác Linh thủy tinh tại cảm ứng chính mình linh căn. Thiên phẩm linh căn khí tức như là ngủ say núi lửa, chỉ cần bị xúc động, liền sẽ dâng lên mà ra. Ngay tại mũi chân của hắn hoàn toàn bước vào pháp trận sát na, nguyên bản đủ ám Trác Linh thủy tinh đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang. Kim quang như là sông phá tầng mây mặt trời mới mọc, đâm thẳng mây xanh, đem toàn bộ quảng trường đều chiếu lên một mảnh vàng óng ánh, ngay cả ma vân xe bay bên trên màu máu ma vân đều bị đạo kim quang này phản chiếu tỏa sáng. Pháp trận biên giới khắc độ bề ngoài, kim đồng hồ phi tốc nhảy lên, cuối cùng vững vàng đứng tại đỉnh thiên phẩm hai chữ bên trên. Kim đồng hồ bởi vì không chịu nổi linh khí xung kích, thậm chí phát ra nhỏ xíu kéo kẹt âm thanh. Thiên phẩm linh căn. Vô Trần trưởng lão đông nhiên ngồi thẳng thân thể, nguyên bản lười biếng ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, trong mắt lóe lên không che giấu chút nào tham lam cùng kinh hỉ. Hắn vô ý thức thả ra thần thức, như là một cái lưới lớn, nhanh chóng đảo qua quảng trường bốn phía. Trên quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Trần Thắng. Không linh căn hài đồng trong mắt vẫn như cũ mờ mịt, nội môn người hậu tuyển trong mắt là ghen ghét, các chấp sự trong mắt thì là rung động cùng hưng phấn. Phụ trách Trần Thắng chỗ pháp trận chấp sự, càng là kích động đến toàn thân phát run, hắn vọt tới Trần Thắng trước mặt, nguyên bản tiêu căng thái độ trong nháy mắt trở nên linh hoạt, liền âm thanh đều mang thanh âm rung động, bảy số 17. "Không, Vương tiểu huynh đệ, ngài thật sự là chúng ta Hắc Phong Cốc phúc khí a. Về sau ngài phát đạt, cũng đừng quên lão ca ca ta." Hắn một bên nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí vịn Trần Thắng cánh tay, sợ hắn chịu một chút ủy khuất. Còn lại chấp sự cũng nhao nhao vây tới, có người đưa lên linh thủy, có người xuất ra linh quả, nhìn về phía Trần Thắng ánh mắt, giống như là đang nhìn một kiện có thể làm cho mình lên như diều gặp gió hiếm thấy chân bảo. Vô Trần trưởng lão chậm rãi thả ra trong tay chén ngọc, nhẹ nhàng vô vô tay, thanh thúy tiếng vô tay trên quảng trường quanh quẩn. Tất cả chấp sự lập tức an tĩnh lại, bước nhanh đi đến xe bay trước không người nghe lệnh. Mọi người trước dừng lại. Vô Trần trưởng lão thanh âm mang theo không đè nén được vui sướng, hôm nay đo ra thiên phẩm linh căn mầm tiên, chính là ta Diệt Tình đạo đại hỷ sự. Lão tổ nếu là biết được, nhất định trùng điệp có thưởng, các ngươi những này tham dự chắc linh, người người đều có công lao. Một đám chấp sự nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, nhao nhao không người tạ ơn, luôn miệng nói, tạ trưởng lão ân điển, tạ lão tổ ân điển. Toàn bộ chắc linh đại điện, bởi vì Trần Thắng xuất hiện triệt để tạm dừng, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở cái này năm gần 4 tuổi hài đồng trên thân, hắn thành quyết định tất cả mọi người vận mệnh bảo vật. Thiên phẩm linh căn khó ra, Trần Thắng mấy đời cày cấy, trong tộc đệ tử vô số, nhưng lại chưa bao giờ đi ra một vị thiên phẩm linh căn. Ta Nguyên đạo tông làm vạn năm đại tông, 50 năm đệ tử lại một, cũng không phải mỗi một thời đại đều có thể có thiên phẩm linh căn xuất hiện, thường thường phải chờ thêm trăm năm mới có thể ra một vị thiên linh căn nguyên anh hẳn giống. Thiên phẩm linh căn chi hiếm, có thể thấy được luống đuống. Chương 247, đột biến. Chương 247, đột biến. Trên quảng trường kim quang dần dần tán đi, có tiếng nghị luận lại càng thêm nhiệt liệt, các chấp sự vây quanh Trần Thắng, một năm miệng mười hỏi tên của hắn, tuổi tác. Trần Thắng đứng tại Ma Vân xe bay bên cạnh, cảm thụ được chúng quanh hoặc tham lam hoặc ánh mắt kính sợ, nhạy cảm linh giác làm hắn trong lòng đột nhiên hiện ra một đạo bất an mãnh liệt. Sau một khắc, cố này cảm giác bất an lập tức ứng nghiệm. Chỉ gặp Vô Trần đạo nhân đột nhiên đưa tay, tay áo đột nhiên huy động, vô số đạo màu vàng kim nhạt tinh quang như là phi trầm bắn ra, tinh chuẩn địa thứ nhập ở đây mỗi một vị trúc cơ chấp sự mi tâm. Ngay cả bên cạnh hắn kia 8 tên thị nữ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tinh quang nhập thể trong nháy mắt, tất cả chấp sự cùng thị nữ đều cứng tại chỗ, không có nửa điểm âm thanh. Không có những người này, nơi đây cũng tạm thời đoạn tuyệt cùng tông môn thông tin, không cách nào truyền lại bất kỳ tin tức gì. Sau một khắc, Vô Trần đạo nhân đã thân hình lóe lên, như là một đạo tia chớp màu xám vọt tới Trần Thắng trước mặt, bàn tay lớn trực tiếp bắt hắn lại phần gáy. Bàn tay kia như là tìm sắt cứng rắn, mang theo một cỗ băng lãnh ma khí, để hắn không có cách nào động đậy. Không đợi Trần Thắng mở miệng, Vô Trần đạo nhân liền đưa tay đối hắn phần gáy nhẹ nhàng nhấn một cái, một cỗ tinh thuần ma khí tràn vào, Trần Thắng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Vô Trần đạo nhân tâm đã kéo căng đến cực hạn, hắn không dám có chút dừng lại, nắm lấy Trần Thắng thân thể, bằng nhanh nhất tốc độ xông ra quảng trường. Trung quanh hài đồng ở vào cứng đờ trạng thái, không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn một đường xông ra Diệt Tình đạo sơn môn, ngón tay bóp, một viên tam giai giả thiên phủ trong nháy mắt vỡ vụn. Màu xám nhạt xương mù lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, đem hắn cùng Trần Thắng khí tức triệt để che giấu, thậm chí điên đảo khí tức quy tích. Ngay sau đó, hắn lại từ trong túi trữ vật móc ra một trường kim quang vạn lý phù lá bùa thiêu đốt trong nháy mắt, hóa thành chói mắt màu vàng kim lưu quang, mang theo hắn cùng Trần Thắng hướng phía phương tây mau chóng đuổi theo. Tiếng gió ở bên tai gào thét, trong mắt của hắn lóe ra tham lam và mang, trong miệng tự lẩm bẩm, Diệt Tình lão quỷ vừa vặn ra ngoài tìm kiếm đột phá cơ duyên, không tại tông môn, hết lần này tới lần khác lại ra đời thiên phẩm linh căn, đây quả thực là trời ban cơ duyên. Đối đãi ta chạy ra khương quốc, đem cái này thiên linh căn đồng tử đưa đến vương thị đấu giá, nhất định có thể đổi được một phần kết anh linh vật, đến lúc đó ta liền có thể đột phá nguyên anh, rốt cuộc không cần thụ lão quỷ kia áp bách. Màu vàng kim lưu quang xẹt qua chân trời, hướng phía rời xa Diệt Tình đạo phương hướng bay đi, lưu lại một đạo nhàn nhạt quang ngân, rất nhanh liền tiêu tán tại trong tầng mây. Mấy canh giờ về sau, Trần Thắng tại một trận sóc này bên trong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình đang nằm tại một chiếc gần hình linh chu trong khoang thuyền, linh chu toàn thân hiện lên màu lam nhạt, thuyền trên vách khắc lấy ẩn nạp phù văn, có thể dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong, từ ngoại giới căn bản là không có cách phát giác. Trong khoang thuyền, Vô Trần đạo nhân đang ngồi ở một trương ngọc trên ghế, trong tay vuốt vuốt một viên linh quả, ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc, như cùng ở tại nhìn một kiện hiếm thấy chất bảo, ánh mắt bên trong tham lam không che giấu chút nào. Phát giác được Trần Thắng tỉnh lại, Vô Trần đạo nhân thái độ ngược lại là ấm áp rất nhiều, hắn buông xuống linh quả, cười nói ra, "Tiểu hữu không cần bối rối, ta đây là tại cứu ngươi, ngươi ở tại Diệt Tình đạo, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành Diệt Tình lão quỷ đoạt xá bất chứa. Ta mang ngươi rời đi Khương Quốc, đưa ngươi đưa đến chính đạo tông môn, nơi đó tu sĩ mới có thể dụng tâm bồi dưỡng ngươi, để ngươi phát huy thiên phẩm linh căn tiên phú." Trần Thắng nghe vậy lập tức giật mình, cảm thán quả thật là ma đạo xuất thân, cái này Vô Trần đạo nhân thật to gan, chỉ là kim đan dám từ Nguyên Anh chân quân đoạt thức ăn trước miệng gọn. Nhưng mà, Trần Thắng biết do Nguyên Anh thủ đoạn của tu sĩ, cũng không cảm thấy Vô Trần có năng lực mang theo chính mình đạo tẩu, giờ phút này chỉ có thể giả bộ như vừa tỉnh ngủ khiếp đảm bộ dáng, rụt rụt bả vai, cúi đầu không dám nói lời nào. Vô Trần đạo nhân gặp hắn bộ dáng này, chỉ coi hắn là dọa sợ, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần tự đắc, ngươi bây giờ không hiểu cũng không sao, ngày sau ngươi chắc chắn cảm kích ta. Dứt lời, hắn liền quay người đi hướng Linh Chu điều khiển đài, tiếp tục thôi động Linh Chu hướng phía phương tây bay đi. Hai ngày về sau, Linh Chu bay qua một mảnh liên miên gò nhỏ, trên đồi nhỏ mọc đầy thấp bé bụi cây, nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng lại tại Linh Chu sắp vượt qua gò nhỏ lúc, bầu trời đột nhiên tối xuống, một đạo to lớn hư không bàn tay lớn trống rỗng xuất hiện, như là ô vân bao phủ lại Linh Chu, năm ngón tay có chút co bảo, liền đem ẩn hình Linh Chu trực tiếp từ trong không khí bắt ra. Vô Trần đạo nhân sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nhưng mà còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, hư không bàn tay lớn liền đột nhiên nắm chặt, đem hắn từ Linh Chu bên trong nắm chặt ra, gắt gao đặt tại trên mặt đất. Một vị thân mang áo bào tím tu sĩ chậm rãi từ trong hư không đi ra, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông nguyên anh uy áp, cười lạnh mở miệng, "Tiểu bối, ngươi cho rằng bằng vào mấy chương đê giai phụ lục, liền có thể chạy ra tay của lão phu lòng bàn tay? Làm sao biết chúng ta nguyên anh thủ đoạn của tu sĩ?" Áo bào tím tu sĩ tay áo huy động, một mảnh thanh quang vẩy xuống trên người Vô Trần đạo nhân. Thanh quang nhập thể trong nháy mắt, Vô Trần đạo nhân ánh mắt liền từ hoảng sợ chuyển thành ngốc trệ, hiển nhiên là bị gieo cấm chế. Áo bào tím tu sĩ nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy sát ý, trong lòng thì thào, lão phu muốn đem ngươi rút gần lửa ra, rút ra ngươi thần hồn, hóa thành dầu thắp thiêu đốt trăm năm, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Một lát sau, áo bào tím tu sĩ ánh mắt chuyển hướng linh chu bên trong Trần Thắng, trên mặt khó được gạt ra một cái nụ cười ấm áp. Hắn chậm rãi đi đến linh chu bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Thắng, thanh âm cũng chậm lại rất nhiều, tốt một cái thiên phẩm linh căn, quả thật là tạo hóa thần tú, xương cốt thanh kỳ. Bản tọa chính là Diệt Tình đạo chi chủ, Diệt Tình chân quân, ngươi có nguyện bái nhập bản tọa môn hạ, trở thành ta thân truyền đệ tử. Trần Thắng trong lòng run lên, biết đây mới thật sự là nguy cơ, hắn lập tức từ linh chu bên trong leo ra, trong mắt tràn đầy khiếp đảm, do dự dự mà đối với Diệt Tình chân quân chắp tay, thanh âm mang theo run rẩy, đệ tử bảy số 17, nguyện bái nhập chân quân môn hạ. Trần Thắng cố ý đem thanh âm ép tới vừa mịn lại rung động, còn mang theo vài phần hài đồng đặc hữu nhắc gan, liên xưng hô đều dùng đạo trưởng số hiệu. Hắn rõ ràng, giờ phút này càng là biểu hiện được như cái phổ thông hài đồng, càng có thể giảm xuống Diệt Tình chân quân cảnh giác. Diệt Tình chân quân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, hắn nguyên bản còn lo lắng là cái xương cứng, cần dùng chút thủ đoạn tài năng thuần phục, bây giờ xem ra, bất quá là cái bị uy áp sợ mất mật phổ thông thiên tài, thuận theo cực kỳ. Nhất là nghe được bảy số 17 cái này số hiệu lúc, hắn khỏe miệng đường cong lại sâu mấy phần, đem quy củ tông môn khắc ở trong lòng, là cái hiểu được kính ý hài tử, dạy dỗ tất nhiên bất lo. Người già thành tinh, Diệt Tình chân quân vô ý thức thăm dò một phen, chỉ gặp hắn sắc mặt liền chậm rãi trầm xuống. Hắn bước về trước một bước, nguyên anh uy áp lại tăng lên mấy phần, nhìn xuống Trần Thắng, thanh âm không còn ôn hòa, ngược lại mang theo vài phần không thể nghi ngờ uy nghiêm, bảy số 17. Đây chỉ là ngươi tại đạo trường số hiệu, cũng không phải là tên thật của ngươi. Lão phu thu đồ, há có thể ngay cả đệ tử tên thật cũng không biết được. Ngẩng đầu lên, chi tiết cáo chi tên của ngươi. Trần Thắng thân thể run lợi hại hơn, phản phất bị bất thình lình nghiêm túc dọa cho phát sợ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương tràn đầy sợ hãi khuôn mặt nhỏ, hốc mắt có chút phím hồng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Hồi về chân quân, đệ tử không có danh tự." "Không có danh tự?" Diệt Tình chân quân nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. "Là như vậy." Trần Thắng đội vàng giải thích, ngữ tốc vừa nhanh vừa đội, mang theo vài phần nói năng lộn xộn, "Đệ tử cha mẹ đều là Diệt Tình đạo ngoại môn đệ tử, sinh hạ đệ tử sau liền ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, rốt cuộc không có trở về. Đạo trường giáo tập chỉ biết là đệ tử họ Vương, chỉ gọi đệ tử bảy số 17, không ai cho đệ tử đặt tên." Diệt Tình chân quân nghe vậy, trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, "Đã như vậy, lão phu liền vì ngươi lấy cái danh tự. Ngươi là lão phu đời này coi trọng nhất đệ tử, lúc có cái xứng đáng thượng thiên phẩm linh căn danh tự, liền gọi Diệt Sinh đi, Diệt Tận Sinh cơ mới có thể chứng ta Diệt Tình đại đạo." "Tạ chân quân ban tên." "Đệ tử Diệt Sinh, bái kiến sư tôn." Diệt Tình chân quân thấy thế, rốt cục lộ ra thật lòng tiêu dung, hắn đưa tay vung lên, một cỗ nhu hòa ma khí đem Trần Thắng đỡ dậy, lực khí cũng khôi phục ôn hòa, "Đứng lên đi, Diệt Sinh. Ngày sau có lão phu tại, định sẽ không để cho ngươi thụ nửa điểm bị quất." Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý một bên lờ đẫn Vô Trần đạo nhân, quanh thân nổi lên màu tím linh quang, đem Trần Thắng cùng Vô Trần đạo nhân cùng nhau bao khỏa, quay người hướng phía Diệt Tình đạo phương hướng bay đi. Chương 248, Thiếu Tôn Trùng Ma chương 248, Thiếu Tôn Trùng Ma trở về Diệt Tình đạo chủ phong không lâu, một trận thịnh đại bái sư khánh điển liền tại tông môn quảng trường kéo ra màn che. Toàn bộ quảng trường bị trang trí đến cực kỳ long trọng, màu đen ma văn đất đá trên mặt phủ lên tinh hồng thảm, từ sơn môn một mực kéo dài đến đài cao. Hai bên đứng sừng sững lấy mấy chục cây màu đen của đá, chủ đỉnh thiêu đốt lên u lam ma hỏa. Tương dạng không chiếu rọi đến như là huyễn cảnh, không trung lơ lửng mấy trăm chén nhỏ linh đăng, ánh đèn chập chờn, phản chiếu phía dưới lít nha lít nhít tu sĩ thân ảnh lúc sáng lúc tối. Diệt Tình đạo trúc cơ trở lên tu sĩ cơ hồ toàn biên trình diện, từ ngoại môn đệ tử đến nội môn chấp sự, lại đến kim đan trưởng lão, đều thân mang thống nhất đạo bào màu đen, chỉnh tề sắp xếp tại quảng trường hai bên. Trên đài cao, Diệt Tình chân quân dựa nghiêng ở phủ lên hắc hổ cầu trên bảo tọa, đạo bào màu tím bên trên treo lên Diệt Tình hai chữ tại ma hỏa chiếu rọi hiện ra kim quang, tư thái tùy ý đến cực điểm. Trần Thắng thì người mặc một thân mới tinh màu tím hoa bào. Hoa bào kiểu dáng cùng Diệt Tình chân quân tương tự, nổi bật lên hắn nguyên bản thân thể gầy ốm nhiều hơn mấy phần bí khí. Hắn ngồi tại Diệt Tình chân quân bên cạnh nhỏ trên chỗ ngồi, hai tay đặt ở đầu gối, lưng eo thẳng tắp, ánh mắt lại mang theo vài phần câu nệ, cùng chung quanh trang nghiêm không khí hình thành vi diệu tương phản. Giờ phút này hắn đã được phong làm Diệt Tình đạo thiếu tôn. Đạo chủ văn thành võ đức, thiếu tôn tiên phú vô song. Theo một tên kim đan trưởng lão cao giọng la lên, trên quảng trường các tu sĩ cùng nhau quỳ rạp xuống đất, thanh âm dường như sấm sét vang vọng bầu trời đêm, "Chúng ta bái kiến đạo chủ." "Bái kiến thiếu tôn." Trên bọn người triều bái âm thanh chấn động đến mặt đất có chút run lên, đạo bào màu đen tạo thành thủy triều trên quảng trường chập trùng, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Diệt Tình chân quân vân vê cái cầm sợi râu, như chim ưng ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người dưới đài, thần thức lặng yên tản ra, đem mỗi một vị tu sĩ biểu lộ thu hết vào mắt. Có kính sợ, có hâm mộ, còn có ẩn tàng cực sâu ghen ghét. Những ánh mắt này để trong lòng của hắn dâng lên mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, khóe miệng không tự giác câu lên tùy tiện ý cười, đắc chí vừa lòng cảm xúc cơ hồ lộ rõ trên mặt. Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Thắng bả vai, thanh âm mang theo vài phần mong đợi, "Diệt Sinh Đồ Nhi, kể từ hôm nay, ngươi chính là Diệt Tình đạo thiếu tôn, dưới một người, trên vạn người, về sau cái này Khương quốc vinh hoa phú quý, ngươi chi bằng hưởng dụng." Trần Thắng khẽ ngẩng đầu, quan sát dưới đài đen nghịt đám người, trong mắt đúng lúc đó hiện ra mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Hắn trừng lớn hai mắt, khoe miệng không tự chủ dương lên, ánh mắt tràn đầy hưng phấn, phảng phất bị trước mắt chiến trận cùng thiếu tôn thân phận triệt để rung động. Một lát sau, hắn mới giống như là kịp phản ứng, có chút nguyên lành mở miệng, thanh âm mang theo vô tận cảm kích, đa tạ sư tôn. Bộ dáng này, để Diệt Tình chân quân trong lòng càng thêm hài lòng, hắn nhẹ nhàng gật đầu, vừa định nói thêm gì nữa, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện lý thú, lập tức cười to lên. Tiếng cười như là hồng trung vang dội, chấn động đến không trung linh đăng cũng hơi lắc lư, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều đặt vào tiếng cười kia bên trong. Đúng rồi, Đồ Nhi. Diệt Tình chân quân ngưng cười âm thanh, nhìn về phía Trần Thắng ánh mắt nhiều hơn mấy phần tự ái, qua vài ngày, cha mẹ của ngươi cũng nên trở về. Hai người bọn họ tư chất thường thường, cũng xông xáo không ra manh mối gì, không nếu như để cho bọn hắn sau khi trở về sát người chiếu cố ngươi, cũng có thể để ngươi tại tông môn nhiều mấy phần thân cận người. Trần Thắng nghe vậy, lập tức trong lòng kinh ngạc, hắn vẫn cho là cha mẹ của kiếp này làm Diệt Tình đạo ngoại môn đệ tử, sớm đã tại tàn khốc nhiệm vụ bên trong vẫn lạc. Dù sao ma đạo tông môn đối đãi ngoại môn đệ tử như là hao tài, mất tích thường thường mang ý nghĩa tử vong. Kinh ngạc sau khi, hắn lập tức điều chỉnh biểu lộ, trong mắt dâng lên nồng đậm kỳ vọng, hai tay không tự giác siết chặt góc áo, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, đa tạ sư tôn. Đệ tử xuất sinh về sau liền không có gặp cha mẹ. Diệt Tình chân quân gặp hắn bộ dáng như vậy, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tính toán, nhưng vẫn là đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn, ngựa khi ôn hòa, tốt, không cần kích động. Khánh điện cũng không xê xích gì nhiều, theo ta đi phía sau núi tu hành mật thất, lão phu chuyển cho ngươi ta Diệt Tình đạo hạch tâm công pháp. Vâng, sư tôn. Trần Thắng liền vội vàng đứng lên, đối Diệt Tình chân quân không mình hành lễ, sau đó cùng sau lưng hắn, từng bước một đi xuống đài cao. Dưới đài các tu sĩ vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, không người dám ngẩng đầu, chỉ có U Lam Ma Hỏa tại cột đá đỉnh tĩnh tiêu đốt, tỏa ra đây đối với sư đồ thân ảnh. Trần Thắng cùng sau lưng Diệt Tình chân quân, cảm thụ được phía sau vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán. Thế này phụ mẫu trở về, ý muốn như thế nào? Đến tột cùng là Diệt Tình chân quân ban ân vẫn là dùng đến kiềm chế con cờ của mình. Vô luận như thế nào, chuyện này với hắn mà nói, đều nhiều một tầng cần ứng đối biến số. Diệt Tình đạo phía sau núi tu hành tĩnh thất, tĩnh mịch đến có thể nghe thấy linh khí lưu động nhỏ bé tiếng vang. Màu đen hàn ngọc bồ đoàn tản ra từng tia ý lạnh, mặt ngoài tụ linh phủ văn tại ánh sáng nhạt bên trong như ẩn như hiện, đem chúng quanh thiên địa linh khí chậm rãi hút vào, hóa thành bờn quanh bồ đoàn màu xanh nhạt khí lưu. Trần Thắng cung cung kính kính ngồi xếp bằng trên đó, hai tay kết lấy tiêu chuẩn tĩnh tâm ấn lưng eo thẳng tắp, ánh mắt bên trong mang theo vừa đúng kính sợ. Diệt Tình chân quân đứng tại trước người hắn ba bước bên ngoài, đạo bào màu tím và táo rủ xuống trên mặt đất, cùng màu đen mặt đất hòa làm một thể. Hắn cũng không nhiều lời, tay phải đột nhiên nâng lên, đầu ngón tay ngưng tụ lại một đoàn sáng chói kim quang. Kim quang bên trong vô số huyền ảo văn tự như cùng sống vật lưu chuyển, khi thì hóa thành dữ tợn ma văn, khi thì ngưng tụ thành phù văn tối nghĩa, tản mát ra làm người sợ hãi ma đạo uy áp. Tiếp hảo vi sư truyền cho người công pháp. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay kim quang tựa như cùng mũi tên, trực tiếp đâm vào Trần Thắng mi tâm. Ông, Trần Thắng chỉ cảm thấy mi tâm một trận ấm áp, một cỗ khổng lồ tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào thức hải, như là hồng thủy vỡ đê đánh thẳng vào ý thức của hắn. Thức hải bên trong, một thiên tên là Thiên Ma Diệt Tình sách công pháp chậm rãi triển khai, trang sách hiện ra hào quang màu vàng sậm. Trên đó ghi lại phương pháp tu hành huyền ảo tối nghĩa, từ luyện khí đến nguyên anh con đường rõ ràng sáng tỏ, có mỗi một chữ đều lộ ra một câu ngân lệ. Còn không chờ hắn tế phẩm công pháp chi tiết, trước mắt đột nhiên tối đen, thức hải như là bị nồng vụ bao phủ, ý thức trong nháy mắt rơi vào nửa hôn mê hỗn độn trạng thái. Trần Thắng trong lòng hiểu rõ, tới. Tại Âm Dương Thần Hồn cấu kết tầng sâu chiều không gian, Trần Thắng chủ ý thức như là lơ lửng ở trên không người đứng xem, tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới hết thảy. Sớm tại Trắc Linh trước đó, hắn sớm đã vận chuyển Âm Dương Thần Hồn thiên phú, đem liên quan tới Bách Thế Thư Tứ Hải Động Thiên truyền thừa, yêu tộc thân thể hạch tâm ký ức đều chuyển di đến âm hồn chỗ. Giờ phút này bại lộ tại tầng ngoài thức hải ký ức thì là hắn tỉ mỉ bệnh giả tượng. Có hài đồng thời kỳ tại đạo trường bị khi phụ lúc cẩn nhẫn cùng oán hận, có đo ra thiên phẩm linh căn lúc mừng thầm cùng đối quyền thế khát vọng, thậm chí còn có nhìn thấy cái khác hài đồng thu hoạch được ban thưởng lúc ghen ghét. Những này ký ức cùng hắn mặt ngoài nhát gan nhu thuận hoàn mỹ phù hợp, nhưng lại nhiều hơn mấy phần ma đạo tu sĩ coi trọng nhất ma tâm vừa lúc có thể nên hợp Diệt Tình chân quân xem kỹ. Diệt Tình chân quân thần hồn chi lực như là tinh mịn chú võng, chậm rãi thẩm thấu tiến Trần Thắng tầng ngoài thức hải, mỗi một sợi đều mang cực hạn cẩn thận, sợ tổn thương đến Trần Thắng mảy may. Hắn thần hồn chi lực đảo qua ký ức bên trong mỗi một cái đoạn ngắn, lông mày khi thì cao lại, hiển nhiên là đối ký ức bên trong nhát gan cảm thấy bất mãn. Khi thì lại chậm rãi giãn ra, nhất là nhìn thấy ghen ghét khát vọng quyền thế đoạn ngắn lúc, ánh mắt lạnh như băng bên trong hiện lên vẻ hài lòng quan mang. Sau nửa canh giờ, hắn rốt cục thu hồi thần hồn chi lực, trong miệng tự lẩm bẩm, không tệ, mặc dù tuổi nhỏ lại có mấy phần mà tâm, hiểu được oán, hiểu được tranh, đây mới là tu ta Diệt Tình đạo hạt giống tốt. Có thể hay không triệt để Diệt Tình thành đạo, liền xem ngươi tạo hóa. Hắn trong giọng nói hài lòng không che giấu chút nào. Trước mắt Diệt Sinh đã có thiên phẩm linh căn thiên phú, lại có phù hợp ma đạo tâm cảnh, chính là tốt nhất bồi dưỡng đối tượng. Dứt lời, hắn lần nữa đưa tay, một đạo nhu hòa màu vàng kim linh quang đánh vào Trần Thắng mi tâm. Đạo này linh quang không có ẩn chứa bất kỳ tin tức gì, ngược lại mang theo một cô ôn nhuận năng lượng, như là thanh tuyển xua tán đi thức hải nồng vụ. Trần Thắng trước mắt hắc ám dần dần rút đi, ý thức chậm rãi thức tỉnh, hắn cố ý nháy mắt, ánh mắt bên trong mang theo vài phần vừa tỉnh ngủ mê mang, thậm chí còn nhẹ nhàng lung lay đầu, hoàn mỹ diễn dịch ra bị ngoại lực quấy nhiều sau ngây thơ trạng thái. Mới vi sư truyền cho ngươi, là Thiên Ma Diệt Tình sách. Diệt Tình chân quân một lần nữa ngồi trở lại trong tinh thất ghế đá, ngựa khí so trước đó ôn hòa mấy phần. Đây là vi sư cả đời dung luyện 100 bộ kinh điển, hao phí 100 năm thời gian sáng tạo mà thành vô thượng công pháp, toàn bộ Diệt Tình đạo cũng liền ngươi ta sư đồ hai người có thể tu hành. Ngươi trước đem quyển thứ nhất xem một lần, có không hiểu chỗ, vi sư sẽ cùng ngươi tinh tế giảng giải.
Vâng, sư tôn.
Trần Thắng đội vàng nhu thuận gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở xuống thức hải bên trong Thiên Ma Diệt Tình sách. Hắn tận lực thả chậm xem tốc độ, gặp được Diệt Tình đoạn dục chương tiết lúc, càng là nhíu mày, lộ ra hoang mang biểu lộ, tựa như chân chính hải đồng đối mặt tối nghĩa công pháp lúc bộ dáng. Sau nửa canh giờ, hắn ngẩng đầu, mang theo vài phần do dự mở miệng, sư tôn, đệ tử có một chuyện không hiểu. Công pháp bên trong nói diệt tình trước diệt dục, nhưng nếu là ngay cả tu luyện dục vọng đều diệt, lại như thế nào có thể tinh tiến cảnh giới đâu? Diệt Tình chân quân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, hiển nhiên đối với vấn đề này cực kỳ hài lòng. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, kiên nhẫn giải thích nói, cái gọi là diệt dục diệt chính là phàm nhân tham sân si niệm, mà không đối với đại đạo truy cầu. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có chặt đứt phàm tình phàm muốn, mới có thể để cho tâm thần thuần túy, không nhận ngoại vật quấy nhiễu, như thế mới có thể càng nhanh tu hành, đây mới là diệt tình chân lý. Đệ tử rõ ràng. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Trần Thắng ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, thậm chí còn lộ ra mấy phần sùng bái ánh mắt. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn lại lần lượt đưa ra mấy cái tương tự cơ sở vấn đề. Như thế nào phân biệt phàm muốn cùng nói muốn diệt tình sau có hay không còn có thể? Mỗi một cái vấn đề đều vừa đúng thể hiện ra ngây thơ lại hiếu học thái độ. Diệt Tình chân quân thì kiên nhẫn mười phần từng cái giải đáp, khi thì trích dẫn kinh điển, nói lên chính mình năm đó lúc tu luyện cảm ngộ. Khi thì cầm lấy trên bàn đá ngọc giản, vẽ ra công pháp vận chuyển quy tích, tựa như một vị dốc lòng dạy bảo đệ tử lương sư. Không bao lâu, Diệt Tình chân quân đứng người lên, đối Trần Thắng nói ra, "Tốt, hôm nay liền đến nơi đây. Ngươi bây giờ vận chuyển công pháp, nếm thử đột phá luyện khí tầng 1, có bất kỳ khó chịu, lập tức cáo tri vi sư."
"Vâng, sư tôn."
Trần Thắng cung kính đáp ứng, một lần nữa hai mắt nhắm lại, hai tay kết ấn dựa theo Thiên Ma Diệt Tình sách pháp môn dẫn dắt linh khí. Hàng ngọc bồ đoàn bên trên tụ linh phủ văn trong nháy mắt sáng lên, màu xanh nhạt linh khí giống như nước thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn, ở trong kinh mạch dọc theo công pháp ghi lại quỹ tích chậm rãi lưu truyền. Diệt Tình chân quân đứng ở một bên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn quanh thân sóng linh khí, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tham lam. Bộ thân thể này linh khí thu nạp tốc độ so với hắn trong dự đoán còn muốn mấy phần, không hổ là thiên phẩm linh căn. Mà giờ khắc này, Đại Hoang Yêu Đình bằng ma sơn núi khổng tức hoàng trong bụng, ở vào phôi thai trạng thái, Trần Thắng đột nhiên trong lòng hơi động. Ý thức của hắn thông qua âm dương thần hồn kết nối, rõ ràng cảm giác được nhân loại thân thể thức hải bên trong Thiên Ma Diệt Tình sách trong lòng câu lên một vòng nhàn nhạt trào phúng. Thiên Ma Diệt Tình, vô tình vô nghĩa, vô dục vô cầu, như toan lấy diệt tình trường khống bát vận, thật là lớn lập ý, đáng tiếc đứng được quá thấp, trăm ngàn chỗ hở. Hắn từng đến tứ hải tán nhân vị này luyện hư đại năng truyền thừa, biết rõ đại đạo chân lý, tứ hải tán nhân xem tứ hải triều tịch ngộ hư không chi đạo, lấy thiên địa làm bạn, lấy bản vật vi sư, mới có thể thành tựu luyện hư. Mà Diệt Tình đạo người bất quá là một giới tán tu nguyên anh, như toan lấy diệt tình chặt đứt cùng thiên địa liên hệ. Quả thực là lẫn lộn đầu đôi, quả thật ghét ngồi đại giếng. Trần Thắng trong ý thức cười lạnh, chỉ dựa vào quyển thứ nhất nội dung, hắn liền đã nhìn thấu bản này công pháp bản chất. Nhìn như huyền ảo, kỳ thực là đem tu sĩ ép lên tuyệt lộ từ đạo tu luyện tới hậu kỳ, hoặc là biến thành không có ý thức cô máy giết chóc, hoặc là bị công pháp phản vệ, bạo thể mà chết. Bất quá, như vậy diệt tình trùng ma ý nghĩ, ngược lại là có mấy phần chỗ tinh diệu. Trần Thắng ý thức rất nhanh bắt được công pháp bên trong ẩn tàng mạch lạc. Diệt Tình đạo người không chỉ có muốn đem hắn coi như đoạt xá vật chứa, còn muốn lấy Thiên Ma Diệt Tình sách làm dẫn, ở trong cơ thể hắn gieo xuống diệt tình ma chủng đối hắn tu luyện có thành tựu, lại lấy ma chủng làm dẫn đạo, hóa thành chính mình đột phá cảnh giới tư lương. Tốt một chiêu nhất tiễn xong điêu, khó trách một bộ tử sư bộ dáng. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Thắng ý thức ngược lại trầm tĩnh lại, kể từ đó, trong thời gian ngắn tính mạng của ta ngược lại là không lo, Diệt Tình đạo người cần ta tu luyện Thiên Ma Diệt Tình sách cần ta trưởng thành là hợp cách ma thai trước lúc này, hắn tuyệt sẽ không động thủ với ta. Chương 249, vậy mộng đẹp chương 249, vậy mộng đẹp mấy ngày sau sáng sớm, Diệt Tình đạo chủ phong trên đường núi, hai thân ảnh chậm rãi đi tới. Nam tử thân mang màu đen ngoại môn đạo bào, khuôn mặt cương nghị, hai đầu lông mày mang theo vài phần phong trần mệt mỏi mỏi mệt, chính là Trần Thắng thế này phụ thân Vương Việt. Bên cạnh nữ tử đồng dạng mặc đạo bào, lại nổi bật lên dáng người dịu dàng, mặt mày nhu hòa, chính là mẫu thân Đỗ Quyên. Hai người vừa bước vào chủ phong phạm vi, liền bị dẫn đường đệ tử đưa đến Trần Thắng tu hành động phủ trước, hiển nhiên là Diệt Tình chân quân sớm đã an bài thỏa đáng. Động phủ cánh cửa từ từ mở ra, Trần Thắng đứng tại cửa ra vào, nhìn trước mắt đây đối với vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thân ảnh. Vương Việt nghiêm túc, Đỗ Quyên ôn nhu, lại cùng hắn trong trí nhớ đối phụ mẫu tưởng tượng hoàn mỹ trung hợp, phảng phất trong hai năm qua tưởng niệm đều tại thời khắc này có cố tựa bộ dáng. Vương Việt đi lên trước, duỗi ra thô ráp bàn tay nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm khắc, lại khó nén lo lắng. Mấy năm này tại tông môn, nhưng có hảo hảo tu hành. Đỗ Quyên thì kéo qua tay của hắn, bàn tay ấm áp lưu hòa, cười đem một viên nóng ánh linh quả nhét vào trong tay hắn, nhìn đứa nhỏ này đều dài cao như vậy, khẳng định chịu không ít khổ. Sau đó thời gian, Vương Việt cùng Đỗ Quyên rất nhanh dung nhập Trần Thắng sinh hoạt. Mỗi ngày sáng sớm, trời còn chưa sáng, Vương Việt liền cầm trong tay thước, đứng tại động phủ tu luyện tràng bên trong, giám sát Trần Thắng luyện khí tu hành. Đỗ Quyên thì sẽ sớm chuẩn bị tốt linh cháo cùng linh quả, đối hắn luyện công buổi sáng kết thúc, liền có thể ăn được ấm áp bữa sáng. Tu hành lúc nghiêm khắc cùng trong sinh hoạt ôn nhu, phối hợp đến vừa đúng, để Trần Thắng phảng phất thật về tới tầm thường nhân gia, hưởng thụ lấy đã lâu gia đình ấm áp. Ngày hôm đó buổi chiều, tu hành động phủ tu luyện tràng bên trong, Trần Thắng ngồi xếp bằng trên hàn ngọc bồ đoàn, vận chuyển Thiên Ma Diệt Tình sách công pháp, màu xanh nhạt linh khí tại quanh người hắn chậm rãi lưu chuyển, dọc theo kinh mạch hình thành một cái hoàn chỉnh chu thiên. Vương Việt cầm trong tay màu đen thước, đứng tại bên cạnh hắn, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào khí tức của hắn ba động, ngay cả một tia nhỏ xíu sai lầm đều không dung tha. Đợi Trần Thắng tu hành hoàn tất, Vương Việt lập tức mở miệng nhắc nhở, thương nhẹ nhàng gõ gõ bồ đoàn bên dưới, ngựa khí nghiêm khắc lại không chói tai, ngươi có thể bái nhập đạo chủ môn hạ, còn bị phong làm thiếu tôn, đạo chủ càng là đối với ngươi dốc túi tương thụ, ngươi cái này thiên phẩm kim linh tăng tư chất, nếu không chân quý, chính là cô phụ phần cơ duyên này, cũng cô phụ ta cùng mẹ ngươi kỳ vọng. Trần Thắng chậm rãi thu công, phun ra một ngụm trọc khí, đứng người lên đối Vương Việt không mình hành lễ, hài nhi minh bạch, định sẽ không cô phụ thiếu hoa. Đúng lúc này, động phủ màn cửa bị nhẹ nhàng xốc lên, Đỗ Quyên bưng một cái bạch ngọc khay đi đến, trên khay đặt vào mấy quả tím óng ánh túy tiên nho cùng một bát ấm áp linh cháo. Nàng đem khay đặt ở trên bàn đá, cười đi lên trước, nhẹ nhàng nuốt nuốt Trần Thắng tóc, tu hành cũng muốn khổ nhàn kết hợp, nghỉ ngơi trước một hồi, ăn chút linh quả bồi bổ linh khí. Trần Thắng thuận theo đi đến bên cạnh cái bàn đá, cầm lấy một viên nho để vào trong miệng, trong veo nước tại đầu lưỡi tăng ra, mang theo linh khí nồng nặc. Hắn cố ý tiến đến Vương Việt cùng Đỗ Quyên ở giữa, vừa ăn linh quả, vừa nói trong tu hành chuyện lý thú, khi thì dẫn tới Vương Việt gật đầu, khi thì chọc cho Đỗ Quyên bật cười. Như vậy ấm áp tràng cảnh, để trong động phủ tràn đầy nhà khí tức, ngay cả trong không khí linh khí đều phảng phất trở nên nhu hòa. Đúng rồi, Vương Việt thả ra trong tay thước, đột nhiên mở miệng, đạo chủ mới phái người truyền lời đợi lát nữa sẽ tới kiểm tra ngươi tu hành tiến độ, sẽ còn vì ngươi truyền thụ thiên ma diệt tính sách đến tiếp sau chương tiết, ngươi nhưng phải chuẩn bị cẩn thận, chớ có tại đạo chủ trước mặt phạm sai lầm. Đỗ Quyên cũng dừng lại trong tay động tác, ôn nhu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong, đạo chủ đối ngươi như vậy để bụng, ngươi cần phải hảo hảo nghe giảng. Hài nhi minh bạch. Trần Thắng gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng càng thêm bình tĩnh. Sau nửa canh giờ, ngoài động phủ truyền đến một trận tiếng bước chân, Diệt Tình chân quân thân mang đạo bào màu tím, chậm rãi đi đến. Vương Việt cùng Đỗ Quyên lập tức khom mình hành lễ, ngựa khí cung kính, tham kiến đạo chủ. Diệt Tình chân quân khoát tay áo, cười nói, các ngươi lui xuống trước đi đi, ta cùng Đỗ Nhi đơn độc tâm sự. Hai người ứng thanh lui ra, trong động phủ chỉ còn lại Trần Thắng cùng Diệt Tình chân quân. Diệt Tình chân quân đi đến trước mặt hắn, trên mặt lộ ra từ sư tiểu dung, ngựa khí ôn hòa, Diệt Sinh, mấy ngày nay tu hành như thế nào? Nhưng có gặp được vấn đề nan giải gì? Hắn ngoắc để Trần Thắng ngồi xuống, tự thân vì hắn rót một chén linh trà. Sau đó vươn tay, đầu ngón tay nổi lên kim quang nhàn nhạt, nhẹ nhàng đặt tại đan điền của hắn chỗ. Kim quang chậm rãi rót vào thể nội, tra xét rõ ràng lấy tu vi của hắn tiến độ cùng linh khí độ tinh khiết. Không sai không sai. Một lát sau, Diệt Tình chân quân thu tay lại, thỏa mãn gật đầu, thiên phẩm linh căn quả nhiên danh bất hư truyền, ngắn ngủi thời gian liền đã vững chắc luyện khí tầng 1, tu hành tốc độ viễn siêu đệ tử tầm thường. Nói, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một quyển ngọc giản, đưa tới Trần Thắng trong tay, đây là Thiên Ma Diệt Tính sách quyển thứ 2 nội dung, trong đó pháp môn có chút tinh diệu, vi sư hôm nay liền vì ngươi tinh tế giảng giải. Sau đó một canh giờ, Diệt Tình chân quân kiên nhẫn vì hắn giảng giải công pháp chi tiết, khi thì vẽ ra hiệu, khi thì tự mình biểu thị linh khí vận chuyển quy tích, thậm chí còn chia sẻ chính mình năm đó lúc tu luyện tâm đắc. Giảng giải đến lúc nổi hứng lên, hắn còn ra vẻ tiếc rẻ thở dài, vì giúp ngươi đánh tốt cơ sở, vi sư nửa tháng này đều làm trễ nải chính mình tu hành tiến độ, bất quá nhìn thấy ngươi tiến bộ nhanh như vậy, cũng là đáng giá. Trần Thắng hợp thời lộ ra cảm động biểu lộ, hốc mắt có chút phím hồng, đa tạ sư tôn vì đệ tử hao tâm tổn trí, đệ tử ổn thỏa khắc khổ tu hành, không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Diệt Tình chân quân thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa, lại dặn dò vài câu tu hành chú ý hạng mục, mới đứng dậy rời đi. Đạo phủ cánh cửa đóng lại trong nháy mắt, Trần Thắng vẫn như cũ duy trì trên mặt cảm động, đưa tay cầm lên trên bàn ngọc giản, trong nháy mắt liền xem tấu quyển thứ 2 bên trong ẩn tàng trùng ma cấm chế. Hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhưng trong lòng thì cười lạnh, cái này Diệt Tình đạo người, ngược lại là cái khôi lỗi mọi người. Hắn sớm đã phát giác được Vương Việt cùng Đỗ Quyên thể nội dị thường, hai người thần hồn ba động quá bình ổn, lại thể nội ẩn ẩn lưu lại khôi lỗi thuật cấm chế khí tức. Hiển nhiên là trước đó rình mò hắn ký ức tận lực vì hắn thiết lập bệnh tốt mộng đẹp. Về phần Diệt Tình chân quân, mới dò xét tu vi lúc, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương thần hồn chi lực đang lặng lẽ ăn mòn thức hải của mình, ý đồ lấy tình thầy trò cùng gia đình ấm áp làm dẫn, làm sâu sắc ỷ lại. Lấy tình duyên, tình thầy trò buộc chặt ta, tương lai trở mặt lúc, những này tình liền sẽ hóa thành ma trùng chất dinh dưỡng, để cho ta trở thành hoàn mỹ ma thai. Trần Thắng trong lòng hiểu rõ, Diệt Tình đạo người tính toán xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng sâu, như là một trường kín không kẽ hở lưới. Từ thiếu tôn địa vị hiển hách, phụ mẫu ôn nhu, đến sư đồ tỉnh thâm ngụy trang, lại đến tiên ma diệt tỉnh sách bên trong ẩn tàng trùng ma cấm chế, một vòng trụ một vòng, tầng tầng tiến dần lên. Nếu là tu sĩ tầm thường, cho dù là dị bẩm thiên phú thiên phẩm linh căn, đối mặt như vậy tỉ mỉ bệnh cạm bẫy, từ lâu trầm luân trong đó, biến thành mặc người chém giết ma thai ngay cả nửa điểm lật bản cơ hội đều không có. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, nhìn như ôn hòa sư tôn, thân cận phụ mẫu, lại tất cả đều là tính toán công cụ. Ai có thể tại nguyên anh chân quân ngay dưới mắt, giấu ở chính mình chân thực ý đồ? So với hiện thực tàn khốc, đạo tâm không đủ kiên định người, cho dù đoán được mấy phần, cũng càng nguyện ý tại hư ảo trong mộng hưởng thụ mỹ hảo. Nhưng mà Trần Thắng khác biệt, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong đan điền pháp lực như là thức tỉnh dòng suối, bắt đầu dựa theo tứ hải hóa hư đồ lục bí pháp chậm rãi vận chuyển. Không giống với thiên ma diệt tình sách ngoan lệ, cỗ này pháp lực mang theo hư không đặc hữu mờ mịt cùng tâm thúy, trong đan điền nhẹ nhàng lưu chuyển, dần dần diễn hóa thành từng đạo màu lam nhạt hư không phù văn. Những phù văn này như cùng sống vật, mỗi một đạo đều từ vô số tinh mịn đường vân tạo thành, có giống lưu chuyển tinh vân, có giống giao thoa hư không khe hở, tản mát ra như có như không không gian ba động. Bọn chúng trong đan điền xoay quanh một lát, tựa như cùng dung nhập trong nước mực dọn, lặng lẽ không một tiếng động rót vào Trần Thắng toàn thân, kinh mạch liệt vị, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Toàn bộ quá trình lặng lẽ không một tiếng động, ngay cả linh khí chung quanh cũng không từng nổi lên một tia gợn sóng. Nếu là có người giờ phút này dò xét đan điền của hắn, sẽ chỉ nhìn thấy thiên ma diệt tình sách vận chuyển bình thường cảnh tượng, tuyệt khó phát hiện cái này ẩn tàng hư không huyền bí. Từ có thể quang minh chính đại tu hành một khắc kia trở đi, bàn cờ này quyền chủ động liền đã lặng lẽ nghiêng. Diệt tình đạo người coi là đem hắn vây ở diệt tình đạo, dùng tài nguyên cùng ôn nhu buộc chặt, liền có thể để hắn ngoan ngoãn trở thành ma thai lại không biết. Phần này tài nguyên sung túc tu hành hoàn cảnh, vừa vận thành Trần Thắng lật bàn trợ lực lớn nhất. Ở kiếp trước nguyên anh đại viên mãn tu hành kinh nghiệm, như là nhất phì nhiêu đất ngay, để hắn đối với tu hành mỗi một cái phân đoạn đều như lòng bàn tay. Từ linh khí thu nạp hiệu suất, đến kinh mạch vận chuyển tối ưu đường đi, lại đến cảnh giới đột phá mấu chốt tiết điểm, hắn đều có thể tinh chuẩn đem khống, tránh đi tất cả đường quanh co. Lại thêm diệt tình đạo là thiếu tôn chuẩn bị lượng lớn tài nguyên, linh dịch, linh quả theo cần cung ứng, tú linh trận thời khắc vận chuyển, những này đặt ở ngoại giới tu sĩ trong mắt cầu còn không được tài nguyên, bây giờ thành hắn nhanh chóng trưởng thành chất dinh dưỡng. Ở vào tình thế như vậy, hắn tu hành tốc độ xa so với phổ thông thiên phẩm linh căn tu sĩ nhanh đầu chỉ gấp đôi. Có hắn mặt ngoài, lại tận lực áp chế tiến độ, chỉ biểu hiện ra phổ thông thiên phẩm linh căn tu sĩ tiêu chuẩn, linh khí vận chuyển đúng quy đúng cụ, phản phất thật chỉ là tại diệt tình đạo người dạy bảo hạ vững bước trưởng thành. Thời gian còn lại, hắn liền bắt đầu âm thầm tích lũy, vận chuyển tứ hải hóa hư đổ lục đem dư thừa linh khí chuyển hóa làm hư không chi lực, dung nhập vào thân. Ngẫu nhiên tại diệt tình đạo người giảng giải công pháp khoảng cách, hắn cũng có thể mượn đặt câu hỏi cơ hội, lặng lẽ quan sát động phủ cấm chế bố cục, tìm kiếm khả năng chạy trốn đường đi. Mấu chốt nhất là, bằng vào lục giai tứ hải hóa hư đổ lục bên trong bí pháp, cùng viễn siêu diệt tình đạo người hư không tạo nghệ, hắn hoàn toàn không sợ đối phương dò xét. Dù là diệt tình đạo người cách mỗi nửa tháng liền sẽ tự mình kiểm tra thân thể của hắn, dùng thần hồn chi lực quét hình đan điền của hắn cùng kinh mạch, cũng tuyệt khó phát hiện dị thường. Hư không phủ văn sớm đã cùng hắn nhập thân, thần hồn hòa làm một thể, diệt tình đạo người căn bản là không có cách phát giác cái này ẩn tàng lực lượng. Khổ hận mỗi năm áp kim biến, vì người khác làm quần áo cưới, lại xem ai cao hơn một bậc đi. Chương 250, Kim Bằng Thái Tử chương 250, Kim Bằng Thái Tử trong nháy mắt 30 năm, Đại Hoang Yêu Đỉnh đồng bộ bằng ma sơn núi. Đỉnh núi màu vàng kim trên quảng trường, mây mù lở lở, trong không khí tràn ngập nồng đậm yêu nguyên khí tức, kim sĩ đại bằng nhất tộc cao tầng đều thể tụ. Người khoác xích kim áo giáp đại yêu vương nhóm phân loại hai bên, cầm trong tay cốt trượng các trưởng lão ngồi tại trong sân rộng ngọc trên ghế, ánh mắt đều tập trung tại quảng trường hạch tâm hai thân ảnh bên trên, chính là Bằng Ma Hoàng cùng Khổng Tước Hoàng. Bằng Ma Hoàng thân mang áo mãng bào màu vàng nõn, mi tâm chim bằng ấn ký hiện ra kim quang nhàn nhạt, quanh thân quanh quẩn lấy tứ giai yêu hoàng uy áp, lại khó được thu liễm ngày xưa uy nghiêm, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Khổng Tước Hoàng thì mặc ngũ thải cung trang, hở ra phần bụng đã viễn siêu bình thường yêu tộc người phụ nữ có thai quy mô, quanh thân hiện ra ngũ thải linh quang, mỗi một lần hô hấp đều có thể dẫn động chúng quanh yêu nguyên nhẹ nhàng rung động. Cái này một thai đã chọn đủ dựng dục 35 năm, viễn siêu kim sĩ đại bằng nhất tộc thai nén chu kỳ, sớm đã trở thành toàn bộ yêu đình chú mục tiêu điểm. Tiểu nhị, chúc mừng a! Một đạo cười mở tiếng cười từ quảng trường cổng vào truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Xích Giao Hoàng vợ chồng chậm rãi đi tới. Xích Giao Hoàng người khoác màu đỏ lân giáp, sau lưng kéo lấy thật dài dao đuôi, bên cạnh Vũ Dực Hoàng thì sinh ra một đối bảy thải vũ cánh, dáng đi nhẹ nhàng. Bằng Ma Hoàng cùng Khổng Tước Hoàng liền vội vàng tiến lên, đối hai người chắp tay hành lễ, gặp qua phụ thân, mẫu thân. Vũ Dực Hoàng bước nhanh đi đến Khổng Tước Hoàng bên cạnh, ánh mắt rơi vào bụng của nàng, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, các ngươi cái này một thai thế nhưng là phá vỡ chúng ta Kim Sĩ đại bằng nhất tộc ghi chép. 35 năm a, so năm đó đại tỷ sinh ra lúc còn nhiều thêm 8 năm, phần này huyết mạch thiên phú, sợ là muốn đạt tới thiên phẩm cực hạn, theo ta thấy, vừa ra đời chí ít cũng là tam giai tu vi. Một bên tóc trắng túc lao chống cốt trượng, chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo tuế nguyệt nặng nề, tiểu công chúa nói không sai, một hồi trước chúng ta trong tộc gia thiên phú như vậy, vẫn là đại công chúa lúc xuất thế. Thai nghén 27 năm, huyết mạch đạt tới thiên phẩm thượng đẳng, vừa ra đời chính là tam giai sơ kỳ, bất quá ngàn năm, liền thành liền nguyên anh hậu kỳ đại yêu hoàng, cái này một thai nghén 35 năm, thiên phú càng tại đại công chúa phía trên. Trung quanh yêu vương cùng các trưởng lão nhao nhao phụ họa, tiếng than thở liên tiếp, và Ma Hoàng vợ chồng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên nổi lên màu vàng kim hào quang, tầng mây kịch liệt lan lộn, một đạo sáng chói kim tiểu từ hư không bên trong chậm rãi kéo dài mà xuống, kim tiểu mặt ngoài khắc đầy cổ lão bằng tộc phù văn, mỗi một bước đặt vào đều có thể dẫn động thiên địa yêu nguyên của mình. Một vị thân mang âm dương đạo bào lão giả từ kim tiểu cuối cùng chậm rãi đi ra, đạo bào bên trái là màu vàng kim, phía bên phải là màu đen, phân biệt đại biểu cho dương cùng âm, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Kia là viễn siêu tứ giai yêu hoàng lực lượng, như là thiên địa bản thân mênh mông, chính là đại hoang yêu đỉnh duy nhất lãnh tụ, kim sĩ đại bằng nhất tộc thủy tổ, Kim Vũ yêu tôn. Kim tiểu theo lão giả bước chân chậm rãi rút ngắn, cuối cùng hóa thành một vệt kim quang, dung nhập mi tâm của hắn. Lão giả rơi xuống đất trong nháy mắt, trên quảng trường tất cả yêu tộc cùng nhau bái kiến, thanh âm dường như sấm sét vang vọng bất tiêu, bái kiến yêu tôn. Bằng Ma Hoàng cùng Khổng Tước Hoàng càng là cung kính phục trên đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, Tôn Nhi, Tô Đức, bái kiến tổ phụ. Kim Vũ yêu tôn đối đám người nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đều đứng lên đi. Ánh mắt của hắn đảo qua quảng trường, cuối cùng rơi vào Bằng Ma Hoàng vợ chồng trên thân, nguyên bản uy nghiêm ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới. Khổng Tước Hoàng trong bụng thai nhi, không chỉ có là hắn tàng tôn, càng là kim sĩ đại bằng nhất tộc trên vạn năm khó gặp thiên phú người, không phải do hắn không coi trọng. Không tệ, 35 năm thai nén, độ đậm của huyết thống đã đạt thiên phẩm cực hạn, viễn siêu lão phu năm đó mong muốn. Kim Vũ yêu tôn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi. Hắn biết do yêu tộc huyết mạch chân quý, thiên phẩm thượng đẳng huyết mạch trong truyền thừa, ẩn chứa vô số bộ hoàn chỉnh hư không lĩnh vực diễn hóa chi pháp, cơ hồ là tay nắm tay dạy bảo yêu tộc thành tựu nguyên anh hậu kỳ đại yêu hoàng. Mà bọn hắn đại bằng nhất tộc thánh phẩm huyết mạch, càng là ẩn chứa hoàn chỉnh âm dương đạo thì, cùng âm dương diễn biến chi đạo, đối lĩnh hội nguyên thần chi biến có lợi ích to lớn, có thể xưng nối thẳng hóa thần cảnh giới đường tắt. Bây giờ cái này một thai, dù chưa xuất thế, cũng đã thể hiện ra siêu việt thiên phẩm thượng đẳng tiềm lực, đủ để cho toàn bộ kim sĩ đại bằng nhất tộc vì thế mà chấn động. Lời còn chưa dứt, Kim Vũ yêu tôn con ngón đúng ra, một viên lớn chừng quả đấm kim sắc bảo châu từ đầu ngón tay hắn bay ra. Bảo châu mặt ngoài lưu chuyển lên tinh mịn phù văn, tản ra nhàn nhạt uy áp, mặc dù không mãnh liệt, lại mang theo một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác thân thiết, để ở đây tất cả kim sĩ đại bằng yêu tộc cũng nhịn không được ngừng thở. Đứng ở một bên đại công chúa đột nhiên lên tiếng kinh hô, huyết mạch bản nguyên châu, phụ thân. Kim Vũ yêu tôn đưa tay ngăn lại đại công chúa, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Khổng Tước Hoàng, ta kim sĩ đại bằng nhất tộc, khó được ra như vậy kỳ tài ngút trời, ta cái này làm tặng tổ, tự nhiên muốn giúp hắn một tay. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng phất tay, kim sắc bảo châu hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay vào Khổng Tước Hoàng phần bụng. Bảo châu nhập thể trong nháy mắt, Khổng Tước Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp năng lượng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, trong bụng thai nhi phảng phất nhận lấy tác động, phát ra một trận nhỏ xíu rung động. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, nguyên bản đã đạt tới hạn mức cao nhất huyết mạch nồng độ, như là được mở ra một đạo miệng cống, một cỗ càng tinh thuần, lực lượng cường đại hơn bắt đầu ở thai nhi thể nội chậm rãi sinh sôi. Kia là Kim Vũ yêu tôn thánh phẩm huyết mạch bản nguyên, ngay tại là thai nhi tái tạo huyết mạch, đột phá thiên phẩm cực hạn gông cùm xiềng xích, hướng phía trong truyền thuyết thánh phẩm huyết mạch rào bước tiến lên. Bằng ma hoàng cùng Khổng Tước Hoàng trong lòng rung mạnh, đội vàng lần nữa quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo nghẹn ngào, đa tạ tổ phụ ban bảo vật. Tôn nhi, tôn tức, vô cùng cảm kích. Bọn hắn tự nhiên minh bạch viên này bảo châu chân quý, có yêu tôn huyết mạch bản nguyên gia trì, trong bụng hài nhi không chỉ có thể đột phá huyết mạch hạn mức cao nhất, tương lai con đường tu hành càng là lại so với bình thường yêu tộc thông thuận gấp trăm lần, thậm chí có khả năng tái hiện Kim Vũ yêu tôn năm đó huy hoàng, dẫn đầu kim sĩ đại bằng nhất tộc đi hướng mới đỉnh phong. Kim Vũ yêu tôn nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, hảo hảo thanh nén, lão phu thế nhưng là đối với hắn ký thác kỳ vọng a. Khổng Tước Hoàng trong bụng, Trần Thắng ý thức tại huyết mạch bản nguyên châu nhập thể trong nháy mắt liền đã sôi trào. Viên tiêu kim sắc bảo châu vừa dung nhập thân thể, liền hóa thành một cỗ tinh thuần đến cực hạn huyết mạch chi lực, như là lao nhanh sông lớn tại thể nội lưu chuyển, mang theo Kim Vũ yêu tôn đặc lưu thánh phẩm huyết mạch khí tức. Những nơi đi qua, nguyên bản đã đạt thiên phẩm cực hạn huyết mạch như là gặp được xuân vũ khô mục, bắt đầu điên cuồng phát sinh. Kỳ ngộ khó được, tuyệt không thể lãng phí. Trần Thắng ý niệm trong lòng lóe lên, lập tức vận chuyển kim sĩ đại bằng nhất tộc huyết mạch trong truyền thừa đại bằng âm dương thôn thiên quyết nhanh chóng hấp thu ngoại lai huyết mạch chi lực, chuyển hóa làm tự thân nội tình. Ý thức của hắn như là nhất tinh chuẩn tài công, dẫn dắt đến kia cỗ thánh phẩm huyết mạch chi lực, dọc theo huyết mạch truyền thừa quy tích, chậm rãi dung nhập yêu hạch cùng cánh chim bên trong. Yêu hạch tại thánh phẩm huyết mạch tầm bộ dưới, từ nguyên bản màu vàng nóng dần dần chuyển thành màu tím nhạt, mặt ngoài phù văn càng thêm phức tạp, ẩn ẩn có đạo tắc hình thức ban đầu. Phía sau xích kim cánh chim thì bắt đầu phát ra nhàn nhạt hai màu đen trắng, âm dương chi lực như là hai đầu tiểu long, tại vũ tơ ở giữa xuyên tới xuyên lui, cùng nguyên bản ngũ hành chi lực đan vào lẫn nhau, hình thành đặc biệt âm dương ngũ hành đường vân. Toàn bộ hấp thu quá trình như là luyện chế một lò đỉnh cấp đan dược, mỗi một tơ năng lượng đều bị tinh chuẩn lợi dụng, không có nửa phần lãng phí. Cùng lúc đó, hắn còn tận lực đối ngoại truyền lại ra một tia nhàn nhạt vui sướng, cảm kích cảm xúc, cỗ này cảm xúc như là gợn sóng khuyết tán ra đến, xuyên thấu qua Khổng Tước Hoàng thân thể, truyền lại đến trên quảng trường. Kim Vũ yêu tôn trước hết nhất cảm giác được cỗ này cảm xúc, đầu tiên là nao nao, lập tức cất tiếng cười to, hảo hải tử. Thai nghén 35 năm, sinh ra ý thức cũng rất bình thường. Kim Vũ yêu tôn vui mừng chính là tia ý thức này cũng không hung ác, tựa hồ nhận huyết mạch bên trong cuồng bạo chi khí ảnh hưởng cực nhỏ. Đây đối với ngày sau ngộ đạo tu hành rất có chỗ tốt. Hắn không khỏi càng thêm chờ mong cái này một thai xuất thế. Tại Trần Thắng tận lực dẫn dắt dưới, theo huyết mạch bản nguyên châu năng lượng bị triệt để tiêu hóa, huyết mạch của hắn nồng độ thành công đột phá thiên phẩm cực hạn. Dù chưa đạt tới hoàn chỉnh thánh phẩm, nhưng cũng chạm đến thánh phẩm cánh cửa, trở thành hiếm thấy bán thánh huyết mạch thể nội yêu lực càng là tăng vọt đến tam giai hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong chỉ có cách xa một bước. Lại là 2 năm rưỡi thai nghén, vàng ma sơn núi trong tầm cung, Khổng Tước Hoàng phần bụng đột nhiên tách ra chói mắt 5 màu âm dương hào quang. Hào quang phóng lên tận trời, tại trong tầm cung ngưng tụ thành một đạo lưu quang, cuối cùng hóa thành một viên cao mấy trượng trứng vàng. Trứng vàng mặt ngoài hiện đầy tinh mịn phù văn, màu đen cùng màu trắng âm dương phù văn tại vỏ trứng bên trên chậm rãi lưu chuyển. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đen ngũ hành phù văn thì tô điểm ở giữa, như là đem thiên địa đạo thì áp xúc làm một thể, tản ra làm người sợ hãi yêu lực ba độ. Bàng ma hoàng cùng Khổng Tước Hoàng canh giữ ở trứng vàng bên cạnh, trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, bọn hắn sớm đã bày ra một tòa tứ giai đỉnh cấp tụ linh pháp trận, vô số đạo màu xanh nhạt linh khí giống như nước thủy triều tràn vào trứng vàng, là phá sát xúc tích lực lượng. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên nổi lên màu vàng kim hào quang, một đạo kim tiểu từ hư không rơi xuống, Kim Vũ yêu tôn thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn đi đến trứng vàng trước, ánh mắt rơi vào vỏ trứng bên trên, nguyên bản uy nghiêm trên mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, liền âm thanh đều mang mấy phần run rẩy, tốt tốt tốt. Thế mà nhảy tới nửa bước, bán thánh huyết mạch, thật là bán thánh huyết mạch. Hắn biết rõ thiên địa đạo thì hạn chế, thánh phẩm huyết mạch sớm đã siêu việt giới này hạn mức cao nhất, cho dù là hắn, cũng chỉ là tại đột phá ngũ giai yêu tôn sau mới miễn cưỡng đem huyết mạch chiết xuất đến thánh phẩm. Hắn chưa hề hy vọng xa vời qua nhà mình hậu bối có thể đạt tới như vậy độ cao, cho dù là bán thánh huyết mạch, cũng chỉ là ôm lấy một tuyến kỳ vọng, bây giờ mộng tưởng trở thành sự thật, làm sao có thể không kích động. Phải biết, có được bán thánh huyết mạch người, tương lai tấn thăng yêu tôn xác suất so một đám yêu hoàng cộng lại còn lớn hơn. Kim Vũ yêu tôn cảm nhận được trứng vàng bên trong cái kia đạo đồng bộ tân sinh sinh mệnh, cười lớn đưa tay, một đạo màu vàng kim linh quang như là như lưu tinh bắn về phía trứng vàng. Hảo hài tử, tặng tổ phụ giúp ngươi một tay. Linh quang dung nhập trứng vàng trong nháy mắt, vỏ trứng bên trên phủ văn bỗng nhiên sáng lên, âm dương ngũ hành chi lực điên cuồng phun trào, vỏ trứng bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Ba ngày sau, bằng ma trên sườn núi không đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy kim bằng hấp vang, tiếng gáy xuyên thấu tầng mây, truyền khắp toàn bộ bằng ma sườn núi, trứng vàng mặt ngoài vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng răng rắc một tiếng vỡ vụn, một tôn chỉ có hai trượng tiểu kim bằng theo trứng sắc bên trong dương cánh bay ra. Thân thể của nó bao trùm lấy màu vàng kim lông vũ, mỗi một cây lông vũ bên trên đều khắc lấy trắng đen xen kẽ âm dương phù văn, phần đuôi thì kéo lấy ngũ thải bàn lan cánh chim, ngũ hành chi lực tại vũ nhọn lưu chuyển. Quanh thân tản ra không che giấu chút nào tam giai đỉnh phong khí thế, so yêu đỉnh cấp cao nhất yêu vương càng hơn một bậc. Tiểu kim bằng quanh quẩn trên không trung một vòng, vững vàng rơi vào kim vũ yêu tôn trước mặt, dùng non nớt lại rõ ràng động tác nắn nuốt móng vuốt, miệng phun lưu loát yêu văn, bằng hoàn bái kiến tặng tổ phụ, phụ thân, mẫu thân. Bằng hoàn hai chữ là của hắn huyết mạch truyền thừa bên trong tên thật bên trong hai chữ, cũng chỉ có đỉnh cấp yêu tộc mới có như vậy tên thật. Kim vũ yêu tôn nhìn xem trong ánh mắt của nó tràn đầy yêu thích, như là nhìn xem hiếm thấy chất bảo, hắn đưa tay một nhếp, đem trên mặt đất trứng vàng sát thu trong tay, cười nói ra, vỏ trứng này ẩn chứa bán thánh huyết mạch chi lực, đợi tổ phụ vì ngươi luyện chế thành một kiện phòng ngự chí bảo, bảo đảm ngươi ngày sau tu hành không lo. Bằng ma hoàng vợ chồng nghe vậy, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng hướng lấy tiểu kim bằng nói ra, còn không mau cảm ơn ngươi tặng tổ phụ. Lão nhân gia ông ta nhưng là đương thế còn sót lại ngũ giai khí đạo thánh thủ, có thể được hắn tự mình luyện khí, là phúc khí của ngươi. Tiểu kim bằng khéo léo lần nữa vê chào hành lễ, thanh âm cung kính, đa tạ tặng tổ phụ. Kim vũ yêu tôn lại dặn dò vài câu hảo hảo tu hành chớ có kiêu ngạo loại hình, mới cười ha hả hóa thành một vệt kim quang rời đi. Đối hắn sau khi đi, bằng ma hoàng vợ chồng đi đến tiểu kim bằng trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, nhìn xem hải nhi quanh thân lưu chuyển âm dương ngũ hành chi lực, cảm thụ được kia cỗ thuần chính bán thánh huyết mạch khí tức, hai người nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Khổng tước hoàng thì ôn nhu truyền thụ hóa hình thuật, hoàn, ngươi lại ngưng thần, vận chuyển thể nội yêu lực dựa theo là mẹ dạy con cái ngươi pháp môn, nếm thử hóa thành nhân hình. Tiểu kim bằng gật gật đầu, bắt đầu hóa hình, quanh người hắn yêu lực chậm rãi phun trào, màu vàng nóng thân thể dần dần kéo dài. Phần này hóa hình thuật, huyết mạch trong truyền thừa tự nhiên là có, nhưng từ trong truyền thừa, hắn hiểu rõ đến càng nhiều yêu tộc đều là theo cha mẫu nơi này học được. Bởi vậy, hắn quyết định để phụ mẫu có chút tham dự cảm giác. Không bao lâu, tiểu kim bằng cuối cùng hóa thành một cái 7-8 tuổi tuấn lãng thiếu niên, thân mang màu vàng kim cầm bảo, mi tâm có một đạo nho nhỏ chim bằng ấn ký, tóc như là xích kim lóa mắt, đôi mắt bên trong hai màu đen trắng lưu chuyển. Như vậy ngộ tính, để bằng ma hoàng vợ chồng lại càng hài lòng. Như vậy kinh thiên động địa tin tức, đại hoang yêu đỉnh từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua dấu diếm. Vừa mới nửa ngày, kim sĩ đại bằng nhất tộc sinh ra bán thánh huyết mạch thiên tài, vừa ra đời chính là tam giai đỉnh phong yêu vương, tin tức liền truyền khắp toàn bộ đại hoang yêu đỉnh. Sau 3 ngày, yêu đình là bằng hoàn tổ chức khánh điện càng là chấn động một thời, vô số yêu hoàng đến đây chúc mừng, đều muốn nhìn một chút kim bằng thái tử phong thái. Không ra một tháng, tin tức này tựa như cùng đã mọc cánh, truyền khắp đại hoang bốn vực, để một đám nguyên anh tu sĩ tại không thể trêu chọc trong danh sách tăng thêm cái trước danh tự. Chương 251, đường ngay tại dưới chân. Chương 251, đường ngay tại dưới chân. Diệt tinh đạo chủ phong mật thất chỗ sâu, chỉ có một chiếc thanh đồng nến đốt ánh sáng nhạt. Ánh nến tại ở mức trong không khí chập chờn, đem Trần Thắng thân ảnh kéo đến lúc dài lúc ngắn, chiếu vào tràn đầy ma văn hắc thạch trên vách tường, như là khiêu động vị ảnh. Hắn tính tọa tại Hàn Ngọc Bồ đoàn phía trên, hai con ngươi hiện ra thâm thúy màu tím đen. Chính là Thiên Ma Diệt Tình sách vận chuyển tới cực hạn lúc, ma khí cùng thần hồn giao hòa dấu hiệu, đồng tử chỗ sâu, còn có thể nhìn thấy nhỏ xíu ma văn đang lưu chuyển, phản phất có vô số màu đen tiểu trùng ở trong đó nhúc đích. Bán thánh huyết mạch, vừa ra đời chính là tam giai đỉnh phong, càng có hóa thần cảnh tầng tổ kim vũ yêu tôn bảo vệ, trưởng không âm dương cùng ngũ hành chi lực. Đãi ngộ như vậy, có thể xưng thiên chi tiêu tử. Cùng yêu tộc thân thể xôi gió xôi nước so sánh, Trần Thắng cố này nhân loại thân thể tại Diệt Tình đạo hơn 30 năm, càng giống là tại trên mũi dao hành đầu. Trần Thắng chậm rãi hai mắt nhắm lại, nội thị bản thân. Trong đan điền, 350 năm giọt màu mực chất lỏng pháp lực chính dọc theo pháp quyết quý tích xoay chậm chậm, mỗi một giọt đều như là áp xúc mực nước, hiện ra ma khí nồng nặc. Những này mực nhỏ tại trong đan điền hình thành một cái không trọn vẹn vòng tròn, khoảng cách trúc cơ viên mãn cần thiết 365 giọt, chỉ kém 10 giọt. Thiên Ma Diệt Tình sách mặc dù không tính tinh diệu, tràn đầy lệ khí cùng sơ hở, nhưng ở trúc cơ cấp độ, đúng là cấp cao nhất công pháp. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cảm thụ được pháp lực bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, nếu không phải Diệt Tình đạo người tính toán sớm, lại cho ta thời gian một năm, nhất định có thể viên mãn trúc cơ, bắt đầu xung kích kim đan cảnh. Đến lúc đó, nghĩ đến bây giờ tình cảnh, Trần Thắng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, màu mực khí tức tại hắn trước môi ngưng tụ thành một sợi, như cùng sống vật bóp méo một cái trước mắt, lại lặng yên tản ra, trong không khí lưu lại nhàn nhạt mùi tanh. Xem ra, ta cũng nên đi. Trong lòng của hắn thì thào, ý thức chìm vào sâu trong thân thể. Tại trái tim của hắn vị trí, cất giấu một viên thường nhân mắt thường không thể nhận ra cảm giác hư không phù lục, kia là hắn hơn 30 năm ở giữa, lấy tứ hải hóa hư độ lục bí pháp dung hợp vô số hư không phủ văn luyện chế mà thành lớn dịch chuyển tức thời trong hư không phủ lục. Phù lục hiện lên trạng thái cố định, như là trong suốt lưu ly châu, đường kính không đủ nửa tấc, hoàn mỹ khảm ở trái tim cái khắc kinh mạch khoảng cách bên trong, cùng chung quanh huyết đủ, kinh mạch hòa làm một thể. Cho dù đồng dạng nắm giữ hư không lĩnh vực nguyên anh hậu kỳ đại tu, nếu không khoảng cách gần dò xét, cũng tuyệt khó phát hiện, chớ nói chi là Diệt Tình Đạo người loại này chỉ hiểu ra lông hư không thủ đoạn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nay phù lục một khi kích hoạt, liền có thể xé rách hư không, tiến hành trăm vạn dặm bên trong khoảng cách Nazi, nguyên anh hậu kỳ phía dưới tu sĩ, căn bản không kịp chặn đường. Trần Thắng trong lòng hiểu rõ, đây là hắn vì chính mình lưu lại cuối cùng đường lui, vốn định làm át chủ bài, lại không nghĩ rằng sớm có đất dụng võ. Nói thật, Trần Thắng vốn không muốn vội vàng như thế thoát đi. Hắn lúc ban đầu kế hoạch là tu thành trong Kim Đan hậu kỳ, bằng vào ở kiếp trước nguyên anh đại viên mãn nội tình, tăng thêm hắn sớm đã thấy rõ Thiên Ma Diệt Tình sách bên trong sơ hở, đủ để chính diện chạm diệt Diệt Tình đạo người phát thể. Khi đó, hắn sẽ sớm bày ra hư không lĩnh vực, khóa lại đối phương nguyên anh, lại nghịch chuyển ma chủng vật chuyển, đem Diệt Tình đạo người tu vi cùng thần hồn triệt để thôn vệ, hóa làm chính mình khôi phục nguyên anh thực lực tư lương. Đã báo bị tính kế mối thủ, lại có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Có kế hoạch cuối cùng không đổi kịp biến hóa, hắn vẫn là đánh giá cao Diệt Tình đạo người kiên nhẫn. Đối phương chủng ma chi pháp thậm chí xa so với hắn thôi diễn muốn thô giáp. Hắn vốn cho rằng đối phương chí ít sẽ chờ đến chính mình tu thành Kim Đan viên mãn, để ma chủng triệt để cùng thần hồn dung hợp sau lại đi chủng ma đoạt xá. Không có nghĩ rằng đối phương mà ngay cả Kim Đan cảnh đều không muốn chờ đợi, hoặc là nói là chờ không tới, pháp môn không hoàn thiện, Kim Đan về sau chủng ma độ khó tăng gấp bội. Ngay tại trước đó không lâu, tại Diệt Tình đạo người tận lực dẫn dắt dưới, hắn tẩu hỏa nhập ma chém giết thế này phụ mẫu khôi lỗi. Mấy chục năm tận lực bệnh ôn nhu mộng đẹp, cuối cùng bị hắn tự tay vỡ nát, trở thành chủng ma tế phẩm. Mà hết thảy này đều chỉ là Diệt Tình đạo người làm nền. Chém giết khôi lỗi phụ mẫu về sau, Trần Thắng liền bị giam tiến vào tòa này mật thất. Đối phương nói muốn hắn ở chỗ này lắng động tâm ma, vương chắc đạo cơ kỳ thực là muốn mượn trong mật thất tụ ma trận, cưỡng ép thôi hóa hắn mi tâm ma thai hình thức ban đầu, sớm hoàn thành chủng ma đoạt xá. Trần Thắng trong lòng cười lạnh, chỉ vì cái trước mắt, quả thật không hổ là ma đạo thủ đoạn. Nếu không phải hắn sớm luyện chế tốt hư không phụ lục, chỉ sợ giờ phút này sớm đã biến thành đối phương vật chứa thần hồn bị triệt để thôn phệ. Mật thất bên ngoài, Diệt Tình đạo người đang đứng tại một gian trong phòng tối, ánh mắt nhìn chằm chằm trước người thủy tinh kính. Thủy tinh trong kính chiếu ra Trần Thắng tĩnh tọa thân ảnh, quanh người hắn ma khí sáng tối chập chờn, khi thì cuồng bạo đến như là muốn xé rách hư không, khi thì nội liễm đến như cùng chết tịch đậm sâu, có chỗ mi tâm cái kia đạo màu đen nhạt ma thai ấn ký lại chậm chạp chưa thể ngưng kết thành thực thể. Diệt Tình đạo người không khỏi chăm chú nhíu mày, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ lại ta nhìn lầm? Tiểu tử này lại thật vô tình đến tận đây, ngay cả tự tay chém giết cha mẹ ruột đều không có chút nào gợn sóng, liên tâm thượng hải dẫn động không được, trời sinh ma đạo người kế tục. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại sinh ra mấy phần tiếc hận, thiên phú như vậy cùng tâm tính, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, chưa hẳn không thể trở thành ta Diệt Tình đạo đời sau trụ cột. Ta ngược lại thật ra có chút không nỡ đoạt xá. Có ý niệm này vừa lên, liền bị hắn cưỡng ép đè xuống, so với Diệt Tình đạo tương lai, vẫn là chính hắn con đường quan trọng hơn. Mặc dù chủng ma chi pháp gây ra rủi ro, khó mà nhờ vào đó xung kích nguyên anh trung kỳ, nhưng chỉ cần ma thai hình thức ban đầu ngưng kết, thành công đoạt xá, hắn liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ đoạt xá, đồng thời khôi phục nguyên anh thực lực, tiết kiệm mấy chục năm quan cảnh. Có sau một khắc, thủy tinh trong kính cảnh tượng để hắn con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân ma khí đều trong nháy mắt tăng vọt. Chỉ gặp Trần Thắng chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay hiện ra nhàn nhạt ngân lam sắc quang mang, có chút há miệng, từ trong miệng phun ra một viên trong suốt hạt châu. Hạt châu mặt ngoài lưu chuyển lên cực kỳ nhạt hư không gợn sóng, tản mát ra làm người sợ hãi không gian khí tức, cho dù cách thủy tinh kính, Diệt Tình đạo người đều có thể cảm nhận được kia cố quen thuộc hư không ba động. Đây là hư không phù lục. Diệt Tình đạo người lần thứ nhất ý thức được sự tình sớm đã vượt ra khỏi khống chế của mình. Đối phương rõ ràng một mực tại mí mắt của mình từ dưới đáy tu luyện, cái này mai hư không phụ lục là từ đâu tới? Đến cùng là đã sống mấy trăm năm ma đạo nguyên anh lão quái, hắn xuất thủ cực kỳ quả quyết, cơ hồ khi nhìn rõ hạt châu trong nháy mắt, liền đưa tay đối mật thất phương hướng đánh ra một trường. Hư không kịch liệt bặm mẻo, một cái bao trùm lấy hắc sắc ma khí to lớn bàn tay trống rỗng xuất hiện, trên bàn tay hiện đầy tinh mịn ma văn, mang theo nguyên anh sơ kỳ kinh khủng uy áp, hướng phía Trần Thắng vị trí chỗ tới. Đúng là hắn dựa vào thành danh hư không đại cầm nã. Nhưng mà, hư không bàn tay lớn rơi xuống trong nháy mắt, lại chỉ bắt lấy một vệt bóng mờ. Trong mật thất Trần Thắng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Hàn Ngọc Bồ Đoàn bên trên còn lưu lại một tia khí tức của hắn, cùng trong không khí như có như không hư không ba động. Ngay sau đó, một đạo tùy tiện tiếng cười từ hư không bên trong truyền đến, mang theo vài phần trào phúng cùng thoải mái, tại Diệt Tình đạo người bên thai quấn quẩn, "Sư tôn, ngươi cuối cùng vẫn là chậm một bước. Chỉ cần ta muốn đi, đường liền tại dưới chân." Diệt Tình đạo người sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem thủy tinh trong kính trống rỗng mật thất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Hắn bỗng nhiên vận chuyển thần thức, nếm thử cảm ứng chính mình lưu trên người Trần Thắng cái kia đạo cấm chế, lại phát hiện cấm chế sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa từng tồn tại. Không có khả năng. Hắn bất quá là trúc cơ hậu kỳ, vì sao lại có như thế tinh diệu hư không thủ đoạn? Hắn bỗng nhiên một quyền nện ở trên vách đá ầm vang vỡ vụn, đá vụn rời ra, nện ở thủy tinh kính bên trên, lưu lại từng đạo vết rách, cái này mai hư không phủ lục đến cùng là từ đâu tới? Là ai trong bóng tối giúp hắn? Hắn điên cuồng phóng thích thần thức, như là một cái lưới lớn, đảo qua toàn bộ Diệt Tình đạo chủ phong, thậm chí kéo dài đến ở ngoài ngàn dặm, lại ngay cả một tia Trần Thắng khí tức đều không thể bắt được. Cái tia đạo lớn dịch chuyển tức thời trong hư không phụ lục sớm đã xé rách hư không, đem Trần Thắng truyền tống đến ngoài trăm vạn dặm, triệt để thoát ly hắn trường khống. Cùng lúc đó, trăm vạn dặm bên ngoài một mảnh hoang vu núi rừng bên trong, hư không đột nhiên nổi lên một trận ngân lam sắc gợn sóng, như là mặt nước bị đánh phá. Trần Thắng thân ảnh từ gợn sóng bên trong té ra ngoài, lảo đảo lùi lại mấy bước mới đứng vững. Hắn đạo bào màu đen bên trên dính đầy bụi đất, khóe miệng còn lưu lại một vệt máu, cưỡng ép thôi động hư không phù lục, đối chúc cơ hậu kỳ hắn tới nói, gánh vác không nhỏ. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu xanh thẳm bầu trời, cảm nhận được tự do khí tức, đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, Diệt Tình lão quỷ cái này 30 năm sư đồ tình cảm ta nhớ kỹ, tiếp xuống, giờ đến phiên ta. Chương 252, yêu tôn chỉ điểm chương 252, yêu tôn chỉ điểm lại là mấy năm trở lại đây lưu truyện, đại hoang yêu đỉnh bằng ma nhai. Một đạo màu vàng nóng thân ảnh tại vách núi ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua, bay lượn, rõ ràng là một đầu thần tuấn kim sĩ đại bằng, triển khai gần dài 10 trượng cánh chim, mỗi một lần vỗ đều có thể mang theo một trận cuồng phong gào thét. Lệ, kim sĩ đại bằng phát ra một tiếng thanh thúy hót vang, thanh âm xuyên thấu tầng mây, mang theo tam giai đỉnh phong yêu lực ba động. Quanh người hắn âm dương chi lực đột nhiên một quyển, như là hai đạo vô hình vòng xoáy, đem không khí chung quanh triệt để trải bớt. Nguyên bản khả năng trở ngại phi hành khí lưu, cương phong tại âm dương chi lực bộc vào, trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn nhu hòa, không có nửa điểm trở ngại. Hắn như là một đạo màu vàng kim thiểm điện, khi thì lao xuống đến đáy vực, lướt qua chạy xiết dòng suối, khi thì kéo lên đến sườn núi đỉnh, cùng biển mây sóng bay. Khi thì quanh quẩn trên không trung, cánh chim triển khai trong nháy mắt, vô số đạo nhỏ bé ngũ hành kiếm khí từ vũ nhọn bắn ra, đem không trung đám mây cắt chém thành chỉnh tề mảnh vỡ, hiển thị do bán thánh huyết mạch cường hãn. Ngay tại Trần Thắng chơi đến tận hứng, tinh tế thể ngộ phần này bẩm sinh lực lượng thời điểm, một đạo ôn hòa thần thức truyền âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên, mang theo quen thuộc lo lắng, "Hoàn Nhi, Hoàn Nhi." Trần Thắng trong lòng hơi động, vỗ cánh chim động tác bỗng nhiên chậm dần, lập tức hướng phía bằng ma nhai chi đỉnh bay đi. Hắn đối với thế này phụ mẫu, bằng ma hoàng cùng không tức hoàng, tình cảm có chút rõ ràng. Thai nghén hắn 35 thời kỳ, hai vợ chồng vì hắn tìm khắp đại hoang chân quý linh vật, từ tứ giai bảy thải liên lộ đến tứ giai phượng huyết linh quả. Mỗi một dạng đều giá trị liên thành. Cho dù đối thân là tứ giai yêu hoàng bằng ma hoàng vợ chồng mà nói, cũng là cực lớn chi tiêu, nếu đem những này linh vật quy ra thành tài nguyên, chỉ sợ đem Diệt Tình đạo người cùng toàn bộ Diệt Tình đạo bán cũng mua không nổi. Hắn xuất thế về sau, phần này che chở càng là làm trầm trọng thêm. Muốn ăn linh quả, lập tức có chuyên gia trong bảo khố điều lấy, muốn tu luyện, bằng ma hoàng liền tự thân vì hắn giảng giải bằng tộc bí pháp, muốn chơi đuổi địch, Khổng Tước hoàng liền cùng hắn đi khắp yêu đỉnh khu vực Hạch Tâm Danh Sơn Đại Xuyên. Cái gì cần có đều có, không thể bảo là không cưng chiều. Đồng thời, những năm gần đây Trần Thắng thông qua yêu tộc huyết mạch truyền thừa cùng trong tộc điện tịch, rốt cục biết được đem Trần Thị huyết mạch dẫn vào yêu đỉnh Hạch Tâm hậu bối, đúng là hắn ba đời nuôi dưỡng ở bên người hậu tử. Vốn cho rằng đã sớm tiên nhân lưỡng cách, không có nghĩ rằng còn có ý bên ngoài niềm vui. Phần này vượt qua luân hồi giảng buộc, để hắn đối bằng ma hoàng vợ chồng tăng thêm một phần kiếp trước tích lũy tình cảm liên kết. Đỉnh núi trên bình đài, đứng đấy hai thân ảnh, thân mang áo mãng bào màu vàng nóng bằng ma hoàng, khuôn mặt tuấn lãng, mi tâm chim bằng ấn ký hiện ra đạm kim quang. Một bên Khổng Tước hoàng thì mặc ngũ thải cung trang, dáng người dịu dàng, trong tay còn cầm một cái đổ đầy linh quả khay ngọc, chính là triệu hoán cha mẹ của hắn. Rất nhanh, tiểu kim bằng liền bay đến bằng ma nhai chi đỉnh, vỗ cánh chim, rơi vào hai vợ chồng trước mặt, quanh thân yêu lực chậm rãi thu liễm, sau một khắc, quang mang lóe lên, hóa thành một tên ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên. Hắn thân mang màu vàng kim cầm bảo, tóc như là xích kim lóa mắt, mi tâm chim bằng ấn ký cùng âm dương ngũ hành phù văn như ẩn như hiện, khuôn mặt kế thừa Khổng Tước hoàng tinh xảo cùng bằng ma hoàng khí khái hào hùng, chính là Trần Thắng hóa thành nhân hình bộ dáng. Hắn đối hai vợ chồng không mình hành lễ, thanh âm thanh thúy, "Phụ thân, mẫu thân." Bằng ma hoàng cùng Khổng Tước hoàng liếc nhau, trong mắt đều hiện lên nồng đậm yêu thích, nhìn xem Hải Nhi từ lúc ban đầu phôi thai từng bước trưởng thành là bây giờ anh tư bừng bừng phân chấn thiếu niên, từ phần này kiêu ngạo cùng vui mừng, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Nhưng yêu thích bên trong, lại xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác không bỏ, Khổng Tước hoàng thậm chí lặng lẽ đưa tay rủi rủi mắt sừng, tựa hồ tại che giấu cảm xúc. Cuối cùng, vẫn là bằng ma hoàng ho nhẹ một tiếng, tận lực sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ý đồ để ngự khí lộ ra nghiêm túc chút. "Hoàn Nhi, mới ngươi tặng tổ truyền đến thần thức truyền âm, để ngươi ngày mai tiến về Kim Vũ Phong, sau đó thường bạn lão nhân gia ông ta tại hữu tu hành." Khổng Tước hoàng cũng thu hồi không bỏ, đi lên trước, nhẹ nhàng vuốt ve Trần Thắng tóc, thanh âm ôn nhu, "Hoàn Nhi, ngươi tặng tổ chính là đại hoang yêu đỉnh duy nhất yêu tôn, có thể được hắn tự mình dạy bảo, là nhiều ít yêu hoàng cầu đều cầu không đến cơ duyên, những năm gần đây, không có gì ngoài đại cô, đại công chúa trong tộc còn chưa hề có van bối có thể có phần này phúc phận đây." Nàng nói, đem trong tay khay ngọc đưa tới Trần Thắng trước mặt, "Đây là ngươi thích ăn thủy tinh hàn quả trên đường mang theo ăn." Trần Thắng nhìn xem phụ mẫu trong mắt không bỏ cùng chờ mong, cảm nhận được rõ ràng trong đó truyền lại yêu mến, trong lòng ấm áp, khéo léo gật đầu, "Hài Nhi biết được, định sẽ không cô phụ tặng tổ cùng phụ mẫu kỳ vọng, tại Kim Vũ Phong hảo hảo tu hành, sớm ngày đột phá, trở thành yêu hoàng." Bàng Ma Hoàng thấy hắn như thế hiểu chuyện, tấm lấy mặt cũng không nhịn được nhu hòa xuống tới, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, "Tốt, không hổ là ta Bàng Ma Hoàng Hài Nhi. Ngày mai vi phụ tự thân đưa ngươi đi Kim Vũ Phong, trên đường sẽ cùng ngươi nói một chút người tặng tổ tu hành chuyện lý thú." Sáng sớm ngày thứ hai, đại hoang yêu đỉnh Kim Vũ Phong bị màu vàng kim hào quang bao phủ. Đỉnh phía trên, đứng sừng sững lấy một tòa vô cùng huy hoàng cung điện toàn thân từ âm dương kim anh chế tạo, mái hiên điêu khắc dương cánh kim bằng hư ảnh, đỉnh điện khảm nạm nước cờ mười khỏa lớn chừng quả đấm thất thải linh châu, đem cung điện chiếu rọi đến như là huyễn cảnh. Cửa điện hai bên đứng sừng sững lấy hai tôn cao mấy trượng kim bằng pho tượng quanh thân quanh quẩn lấy thản nhiên nói vận, phản phất sau một khắc liền sẽ phóng lên tận trời. "Vào đi." Một thanh âm đột nhiên ở ngoài điện vang lên, không có chút nào tận lực, lại như là thiên địa của mình, tại Trần Thắng cùng bằng ma hoàng bên thai quanh quẩn, mang theo một cỗ làm người sợ hãi uy nghiêm. Bằng ma hoàng hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút trên người áo mãng bào màu vàng nóng, mang theo Trần Thắng chậm rãi đi vào cung điện. Cung điện nội bộ xa so với ngoại giới nhìn càng rộng lớn hơn, mặt đất phủ lên từ kim văn ngọc xếp thành gạch, mỗi một miếng đất gạch bên trên đều khắc lấy khác biệt phù văn. Trong điện không có ánh nến, lại bị trung ương một đạo lơ lửng màu vàng kim quang đoàn chiếu sáng, quang đoàn bao quanh lấy hắc bạch hai đạo khí lưu, chính là âm dương đạo tắc cụ tượng hóa. Quang đoàn phía dưới, một vị thân mang âm dương đạo bảo lão giả xếp bằng ở trên giường ngọc, chính là Kim Vũ Yêu Tôn. Quanh người hắn đạo vận lưu chuyển, màu đen cùng khí lưu màu trắng tại bên cạnh hắn chậm rãi xen lẫn, khi thì hóa thành chim bằng dương cánh, khi thì hóa thành âm dương song ngư, phảng phất chỗ hắn ở chính là thiên địa trung tâm. Trần Thắng ánh mắt vừa dứt ở trên người hắn, liền cũng không còn cách nào rời, kia cỗ nguồn gốc từ đạo tắc lực hấp dẫn quá mức cường đại, phảng phất muốn đem hắn ý thức đều hút vào trong đó. Bàng Ma Hoàng liền vội vàng tiến lên, đối Kim Vũ Yêu Tôn không mình hành lễ, trong miệng cung kính nói: "Tôn nhi bái kiến tổ phụ." Có vừa cúi người, liền thoáng nhìn bên cạnh Trần Thắng một mặt ngốc trệ đứng đấy, ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Vũ Yêu Tôn, liền hành lễ đều quên. Trong lòng của hắn lập tức gấp, tại Yêu Tôn trước mặt thất lễ, thế nhưng là tội lỗi lớn. Hắn vô ý thức liền muốn đưa tay đi kéo Trần Thắng, muốn nhắc nhở hắn hành lễ, thậm chí đã trong đầu tính toán như thế nào hướng tổ phụ giải thích. Đúng lúc này, Kim Vũ Yêu Tôn chậm rãi giơ tay lên một cái, tay áo nhẹ nhàng huy động, một đạo màu đen nhạt âm dương chi lực đột nhiên từ hắn trong tay áo bay ra, như là hai đạo bàn tay vô hình, một quyển liền đem Bằng Ma Hoàng bao khỏa. Hư không nổi lên một đạo gợn sóng, như là mặt nước bị đánh phá, sau một khắc, Bằng Ma Hoàng thân ảnh liền biến mất ở trong cung điện, chỉ để lại một đạo bị quật bay tan ảnh. Cơ hồ tại đồng thời, một đạo giận hắn không tranh thần thức truyền âm truyền vào Bằng Ma Hoàng não hải: "Cút đi, Hoàn Nhi liền lưu tại chỗ ta. Khó được có cái nhu thuận hải tử, sớm tối bị vợ chồng các ngươi hai người sủng phế đi." Bị quật bay đến ngoài vạn dặm Bằng Ma Hoàng, lảo đảo rơi vào một tầng mây bên trên, nhưng trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tổ phụ nguyện ý lưu lại Hoàn Nhi, nói rõ đối đứa nhỏ này là hài lòng. Nghe được câu nói kia, hắn khỏe miệng lại nhịn không được móp méo, trong lòng tràn đầy khâm phục, chính mình liền một cái hài nhi, còn thiên phu tuyệt luân, nhu thuận thông minh, tương chiều một chút thế nào. Người bên ngoài nghĩ sủng còn không có cơ hội đây. Nhưng Bằng Ma Hoàng cái này nhỏ ác đối mặt Kim Vũ Yêu Tôn cái này đại ác, cũng không dám có chút phản bác, chỉ có thể ngẩng đầu bẻ bẻ cổ, ngẩng cao lên đầu, hướng phía Bằng Ma Nhai phương hướng bay đi. Trong cung điện, Kim Vũ Yêu Tôn ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người Trần Thắng, trong mắt lóe lên mấy phần hài lòng, trong lòng gật đầu: "Hảo tâm tính, tốt nội tính." Hắn biết rõ Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc huyết mạch đặc tính, huyết mạch bá đạo vô cùng, ẩn chứa thôn phệ thiên địa hung tính, thường thường con mới sinh ý chí khó mà chống cự phần này huyết mạch chí lực, dễ dàng bị hung tính điều khiển, từng cái đều là cùng hung cực các hạng người. Tựa như Bằng Ma Hoàng, lúc tuổi còn trẻ bởi vì huyết mạch hung tính bộc phát, một ngụm thôn phệ mấy vạn yêu xà, dẫn tới vạn xà hoàng tự mình đến yêu đình khóc lóc kể lể, thẳng đến thành tiểu yêu hoàng về sau, tính tình mới từng bước thu liễm. Nhưng trước mắt Bằng Hoàn lại có thể tại hắn đạo vận uy áp hạ bảo trì thanh tỉnh, thậm chí có thể chủ động đi cảm ngộ đạo tắc, như vậy tâm tính thoát tục, không nhận huyết mạch hung tính ảnh hưởng hậu bối, tại Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy. Cái trước có thể vượt qua huyết mạch ảnh hưởng, đạt tới như vậy cảnh giới, chính là chính hắn, năm đó hắn cũng là bằng vào phần này tâm tính, mới khám phá nguyên thần chi biến, cuối cùng đột phá tới yêu tôn chi cảnh. Đơn thuần phần này tâm tính, hắn liền nguyện ý dốc túi tương thụ, chớ nói chi là đứa nhỏ này vẫn là hiếm thấy bán thánh huyết mạch, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Kỳ Vũ Yêu Tôn nghĩ như vậy, trong lòng hơi động, quanh thân đạo vận đột nhiên trở nên càng thêm nồng đậm. Hắc bạch hai đạo âm dương chi lực từ quanh người hắn khuyết tán ra đến, tại trong cung điện chậm rãi triển khai, màu đen âm chi lực hóa thành đầy trời sao trời, đại biểu cho hư không cùng tịch diện, màu trắng dương chi lực hóa thành một vòng liệt nhật, đại biểu cho sinh cơ cùng bộc phát. Âm dương chi lực xen lẫn ở giữa, vô số đạo nhỏ xíu đạo tắc phù văn ở trong đó lưu chuyển, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa khắc sâu áo nghĩa, phản phất đem toàn bộ âm dương đại đạo đều áp xúc tại bên trong tòa cung điện này. Hắn khẽ miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thanh âm ôn hòa lại mang theo mong đợi: "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể từ đường của ta thì bên trong lĩnh ngộ bao nhiêu?" Trần Thắng Tử vừa rồi ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, mới hắn cũng không phải là thất lễ, mà là không tự chủ được bị Kim Vũ Yêu Tôn quanh thân đạo vận hấp dẫn, vô ý thức liền bắt đầu cảm ngộ. Giờ phút này cảm nhận được Yêu Tôn triển khai đạo tắc, trong lòng của hắn trở nên kích động, vội vàng hướng lấy Kim Vũ Yêu Tôn không mình hành lễ, trong miệng cung kính nói: "Đa tạ tặng tổ chỉ điểm." Dứt lời, liền khoanh chân ngồi tại cung điện gạch bên trên, nhắm mắt lại, chuyên tâm cảm ngộ lên chung quanh âm dương đạo vận. Trong cung điện, màu vàng kim chùm sáng vẫn như cũ lơ lửng, âm dương chi lực chậm rãi lưu chuyển, Kim Vũ Yêu Tôn ngồi tại trên giường ngọc, ánh mắt ôn hòa nhìn phía dưới Trần Thắng. Mà Trần Thắng ý thức sớm đã chìm vào âm dương đạo vận thế giới, bắt đầu thăm dò thuộc về mình âm dương con đường. Hắn huyết mạch thiên phú đỉnh cấp, người mang ngũ hành, âm dương chi lực, đối với ngũ hành chi lực ngộ tính càng ở trên một thế ngũ hành thiên phẩm linh căn phía trên. Nhưng là hắn đối với âm dương thiên phú càng tại ngũ hành phía trên, giờ phút này lĩnh hội âm dương đạo vận như cá gặp nước, đây cũng là âm dương thần hồn bổ sung ẩn tàng chỗ tốt. Chương 253, Ngộ đạo điện chương 253, Ngộ đạo điện trọn vẹn 3 tháng trôi qua, Kim Vũ Phong trong cung điện, màu vàng kim quang đoàn vẫn như cũ lơ lửng, âm dương nhị khí như là nước chảy chậm rãi lưu chuyển. Khoanh chân ngồi tại kim văn ngọc gạch bên trên Trần Thắng, rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, từng cái trong con mắt của hắn đầu tiên là hiện lên đen trắng xen lẫn đạo vận lưu quang, lập tức dần dần khôi phục thanh tịnh, lại so 3 tháng trước nhiều hơn mấy phần thâm thúy, phảng phất đem kia phiến mênh mông âm dương thế giới giấu vào đáy mắt. Bái kiến tàng tổ. Trần Thắng đứng dậy, đối trên giường ngọc Kim Vũ Yêu Tôn không mình hành lễ, thanh âm mang theo một tia mới từ ngộ đạo trạng thái thoát ly khẳng hạn, nhưng như cũ cung kính. Cái này 3 tháng, hắn như là đắm chìm trong âm dương đại đạo trong hải dương, Kim Vũ Yêu Tôn triển khai đạo tắc như là đèn sáng, vì hắn chiếu sáng trước đây chưa hề chạm đến lĩnh vực. Dĩ vãng hắn đối âm dương lý giải, dừng lại thêm tại đối lập phương diện, bây giờ mới minh bạch tương sinh chân lý, cái này khiến hắn đối tự thân trong huyết mạch ẩn chứa âm dương chi lực có hoàn toàn mới nhận biết. Kim Vũ Yêu Tôn từ trên giường ngọc có chút ngồi thẳng, ánh mắt ôn hòa rơi ở trên người hắn, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, "Hoàn Nhi, cái này 3 tháng nội đạo, ngươi lại cùng ta biểu thị một phen, nhìn xem đến tột cùng lĩnh ngộ bao nhiêu." Trong lòng của hắn kỳ thật sớm đã có chỗ cảm giác, cái này 3 tháng qua, Trần Thắng quanh thân âm dương khí tức càng thêm cô đọng, thậm chí có thể ẩn ẩn cùng trong cung điện đạo tắc sinh ra cộng minh, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ, nhưng hắn càng muốn tận mắt nhìn đứa nhỏ này đối đạo tắc vận dụng năng lực. "Vâng, Tam tổ." Trần Thắng gật đầu đáp ứng, lùi lại 2 bước, đứng ở trong cung điện trên đất trống. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nâng lên dựa theo truyền thừa trong trí nhớ âm dương đại ma bản ấn quyết, cẩn thận kết ấn. Tay trái bóp dương ấn đầu ngón tay nổi lên ấm áp vết trắng, tay phải bóp âm ấn lòng bàn tay quanh quần lấy thanh lanh hắc khí. Theo ấn quyết biến hóa, hai khói trắng đen từ hắn lòng bàn tay chậm rãi tràn ra, trước người hội tụ. Chỉ gặp hai khói trắng đen đầu tiên là hóa thành hai đạo xoay tròn khí lưu, như là hai đầu quấn quýt nhau tiểu lòng, theo Trần Thắng ấn quyết biến động, khí lưu càng chuyển càng nhanh, dần dần ngưng tụ thành một tôn gần trượng lớn nhỏ cối xay hư ảnh. Cối xay bên trái hiện lên màu trắng tinh, điêu khắc mặt trời, linh thảo các loại biểu tượng sinh cơ đồ án. Tản ra vạn vật sinh trưởng chi vận, ngay cả không khí xung quanh đều phảng phất trở nên tươi mát, gạch bên trên phủ văn đều nổi lên lục quang nhàn nhạt. Phía bên phải thì hiện lên đen tuyền, khắc lấy sao trời, cây vô khô các loại biểu tượng kết thúc đường vân, quanh quẩn lấy tự nhiên tịch diệt chi vận để trong cung điện nhiệt độ có chút hạ xuống, quan đoàn độ sáng đều ảm đạm mấy phần. Tối say chậm rãi chuyển động, hai khói trắng đen tại bàn trên mặt sen lẫn va chạm, nhưng không có lẫn nhau thôn vệ, ngược lại hình thành một loại kỳ diệu cân bằng. Mỗi chuyển động một vòng, liền có nhỏ xíu đạo tắc phủ văn từ tối say bên trong xuất ra, dung nhập chung quanh hư không, đây chính là Trần Thắng 3 tháng ngộ đạo thành quả. Trần Thắng không có toàn lực biểu hiện ra chính mình lĩnh ngộ, dù sao hắn đối hư không lĩnh ngộ quá vượt chỉ tiêu. Hắn chỉ là chỉ đem mới lĩnh ngộ sinh trưởng cùng tịch diệt chi vận, dung nhập chiêu này âm dương đại ma bản để nguyên bản khuynh hướng hủy diệt thần thông, nhiều hơn mấy phần đại đạo tự nhiên vật bị. Tốt, tốt một cái âm dương đại ma bản. Kim Vũ Yêu Tôn trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, nhịn không được mở miệng tán thưởng, thậm chí từ trên giường ngọc đứng lên, tốt nội tính. Hoan Nhi, ngươi trời sinh chính là đi âm dương đại đạo người kế tục. Hắn vốn cho rằng Trần Thắng nhiều nhất có thể lĩnh ngộ âm dương đối lập ra lông, lại không nghĩ rằng đứa nhỏ này có thể trong vòng 3 tháng lĩnh ngộ được tương sinh tương khắc hạch tâm, còn có thể đem sinh trưởng cùng tịch diệt đạo vận dung nhập thần thông, phần này nội tính viễn siêu hắn mong muốn. Phải biết, Trần Thắng bây giờ bất quá tam giai tu vi, liền có thể đem âm dương đạo vận lĩnh ngộ được trình độ như vậy, dựa theo tiến độ này các loại hắn tấn thăng nguyên ánh cảnh, đại khái suất có thể khám phá mấy phần âm dương đạo tắc huyền diệu. Đa số người đều là tại hóa thần về sau, mượn nhờ nguyên thần cùng thiên địa cộng minh, mới từng bước chạm đến đạo tắc. Trần Thắng như vậy sớm ngộ đạo, liền có thể lấy kết quả làm nguyên nhân, lấy đạo tắc cộng minh thiên địa, đối tương lai nguyên thần chi biến có lợi ích to lớn. Cái này còn chưa tính cả bán thánh huyết mạch gia trì, trong huyết mạch vốn là ẩn chứa kim sĩ đại bằng nhất tộc âm dương truyền thừa. Bây giờ lại thêm tự thân ngộ đạo thành quả, cả hai được ra, tương lai thành tiểu yêu tôn sát suất lại lần nữa tăng lên, thậm chí có khả năng siêu việt chính mình, trở thành đại hoang yêu đình một đời mới lãnh tụ. Kim Vũ Yêu Tôn trong lòng càng thêm kích động, nhìn về phía Trần Thắng ánh mắt, như cùng ở tại thưởng thức một kiện hiếm thấy chất bảo, so nhìn thấy chính mình đột phá yêu tôn lúc còn muốn vui mừng. Trần Thắng thu hồi thần thông, đen trắng cối say hư ảnh dần dần tiêu tán, hắn lần nữa không mình hành lễ, ngựa khí khiêm tốn, tặng tổ quá khen, nếu không phải tặng tổ khẳng khái triển lộ đạo tác, tôn nhi cũng không cách nào có này lĩnh ngộ. Hắn biết rõ, chính mình có thể có như vậy thu hoạch, một nửa dựa vào tự thân tích lũy, một nửa dựa vào Kim Vũ Yêu Tôn chỉ điểm, cho dù là nguyên anh tu sĩ, lại có mấy cái có cơ duyên như thế, có thể làm cho hóa thần thiên tôn vì đó kỹ càng diễn đạo. Kim Vũ Yêu Tôn nghe vậy, cười khoát tay áo, ngươi không cần quá khiêm tốn, nội tính cùng tâm tính, vốn là trên con đường tu hành trọng yếu nhất thiên phú. Trong lòng của hắn sớm đã làm ra quyết định, đứa nhỏ này nhất định phải toàn lực bồi dưỡng. Hắn trong tay áo đã lấy Trần Thắng vỏ trứng làm hạch tâm luyện chế ra một kiện linh bảo bại hoại, vốn định làm lễ gặp mặt, có giờ phút này xem ra cái này linh bảo đã không xứng với cái này tạo hóa thần tú hải tử. Kim Vũ Yêu Tôn đưa tay từ trong tay áo bay ra một viên toàn thân trắng mướt, ở giữa khảm nạm lấy hắc bạch song sắc bảo thạch ngọc bội, trên không trung trôi nổi. Ngọc bội ước chừng bàn tay lớn nhỏ, mặt ngoài khắc đầy âm dương phù văn, tản ra nồng đậm đạo tắc khí tức, đúng là hắn trước kia luyện chế âm dương bảo ngọc không chỉ có thể phụ trợ nội đạo, còn có thể tự động hộ chủ, ngăn cản bình thường nguyên anh tu sĩ công kích. Hắn đem ngọc bội đưa cho Trần Thắng, ngữ khí trịnh trọng, cái này mai âm dương bảo ngọc ngươi lại nhận lấy, ngày sau ngộ đạo lúc đeo mang theo, có thể giúp ngươi càng vui vẻ hơn ngộ âm dương đạo tắc. Đa tạ tam tổ. Trần Thắng hai tay tiếp nhận ngọc bội, có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó ôn hòa nói vận. Kim Vũ Yêu Tôn lại đối cung điện truyền ra ngoài âm nói, người tới. Rất nhanh, một tên thân mang màu vàng kim người hầu phục tu sĩ yêu tộc bước nhanh đi vào, không mình hành lễ, có thuộc hạ. Ngươi đi đem phía đông ngộ đạo điện thu thập ra, để Hoàn Nhi ngày sau liền ở nơi đó tu hành. Hắn nếu có bất kỳ nghi vấn nào, tùy thời có thể đến tìm ta. Kim Vũ Yêu Tôn phân phó nói, trong mắt coi trọng không che giấu chút nào. Vâng, Yêu Tôn. Người hầu ứng thanh lui ra, nhìn về phía Trần Thắng trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Phía đông ngộ đạo điện thế nhưng là chỉ có đại công chúa mới có thể sử dụng chỗ tu hành, bây giờ lại tặng cho vị này vừa tới tiểu điện hạ, đủ thấy Yêu Tôn đối với hắn yêu thích. Tin tức như là mọc ra cánh, rất nhanh tại Đại Hoang Yêu Đình nội bộ lưu truyền ra tới. Đầu tiên là Kim Vũ Phong người hầu cùng trưởng lão biết được, sau đó truyền đến Kim Sĩ đại bằng nhất tộc cao tầng trong hai. Cuối cùng ngay cả cái khác yêu tộc thế lực yêu hoàng đều nghe nói việc này. Kim Sĩ tiểu bằng vương, Kim bằng thái tử, 3 tháng nội đạo, lấy được yêu tôn ban cho âm dương bảo ngọc vào ở ngộ đạo điện, đãi ngộ còn tại năm đó đại công chúa phía trên. Một đám yêu hoàng trong lòng đều cảm khái, Kim Vũ yêu tôn đối vị này hậu bối yêu thích, đơn giản lộ rõ trên mặt, Di Vãng đại công chúa mặc dù cũng được sủng ái, nhưng lại chưa bao giờ từng có tùy thời có thể thỉnh giáo yêu tôn đãi ngộ. Không ít tâm tư linh hoạt yêu hoàng đã bắt đầu tính toán như thế nào cùng vị này tương lai yêu đỉnh lãnh tụ tạo mối quan hệ. Cũng có số ít ỷ lại huyết mạch tu hành, đầu óc không đủ linh hoạt trưởng lao yêu tộc, vốn muốn mượn bối phận làm khó dễ Trần Thắng. Có vừa nghĩ tới Kim Vũ yêu tôn rõ ràng thái độ, cũng chỉ có thể đem suy nghĩ đè xuống, bọn hắn rất rõ ràng, yêu tôn đây là tại là Trần Thắng trải đường, ai dám làm ẩu, chính là đối địch với yêu tôn. Kim Vũ yêu tôn đối với cái này sớm có đoán trước, hắn sở dĩ không giấu giếm đối Trần Thắng coi trọng, chính là vì phòng ngừa những cái kia xuẩn tài bởi vì ghen ghét hoặc nhẹ xem, cho Trần Thắng thêm phiền phức. Yêu tộc tuy nặng huyết mạch, nhưng càng tôn thực lực cùng địa vị, hắn đem thái độ bày càng rõ hiển, Trần Thắng tại yêu đỉnh con đường tu hành, liền sẽ càng thông thuận. Trong cung điện, Kim Vũ yêu tôn nhìn xem trong tay bưng lấy âm dương bảo ngọc Trần Thắng, chậm rãi mở miệng, "Hoàn Nhi, kể từ hôm nay, ngươi liền tại Ngộ Đạo Điện tu hành, cách mỗi 3 tháng liền tới ta chỗ này, ta tự mình vì ngươi giảng giải âm dương đạo pháp." Đa tạ tàng tổ vung trồng, Hải Nhi định không cô phụ kỳ vọng. Trần Thắng lần nữa không mình hành lễ, trong lòng tràn đầy chờ mong, có Kim Vũ yêu tôn chỉ điểm, có bán thánh huyết mạch gia trì, hắn nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành. Chương 254, đại công chúa quả quyết. Chương 254, đại công chúa quả quyết. Bằng ma nhai đỉnh linh điện, giờ phút này chính hiện ra nhàn nhạt linh khí vầng sáng. Bờ ruộng ở giữa xen vào nhau trồng 6 quả linh quả cây, có chạc cây điểm đầy chu hồng quả thực hỏa tụy quả, có phiến lá hiện ra ngân huy nguyệt lộ lê, còn có vỏ trái cây mang theo kim văn kim hà đảo, mỗi một quả đều là Trần Thắng thích ăn chủng loại. Khổng Tước Hoàng đánh thẳng lý lấy cây ăn quả, ánh mắt đảo qua mang theo tử quang phiến lá, kia là nàng tự tay bồi dưỡng mấy năm say tiên đảo, ngay cả tưới nước đều dùng chính là tam giai linh tuyển, bảo bối đến không được. Bằng ma hoàng đứng ở một bên, mặc rộng rãi màu vàng kim thường phục, không có ngày xưa uy nghiêm, ngược lại nhiều hơn mấy phần nhà ở ôn hòa. Hắn nhìn xem thê tử cẩn thận chăm sóc cây ăn quả bộ dáng, mở miệng cười, tiếp qua nửa tháng, hỏa thủy quả nên chín, đến lúc đó chúng ta mang theo quả đi Kim Vũ Phong nhìn Hoàn Nhi, vừa vặn hỏi một chút hắn ở bên kia thiếu hay không cái gì. Khổng Tước Hoàng ngồi dậy, trong mắt tràn đầy ôn nhu, đúng vậy à, đứa nhỏ này từ nhỏ không có rời đi chúng ta, không biết tại hắn tàng tổ bên người tập không quen. Hai người đang nói đối Hải Nhi lo lắng, một đạo tiếng bước chân dồn dập từ đường núi truyền đến. Một tên thân mang màu xanh người hầu phục yêu tộc bước nhanh chạy đến linh điền một bên, trên mặt vui sướng như muốn tràn ra tới, hắn đối hai người không mình hành lễ, thanh âm đều mang thanh âm rung động, khởi bẩm hoàng chủ, hoàng phi. Kim Vũ Phong truyền đến tin tức, tiểu điện hạ 3 tháng ngộ đạo có thành tựu, yêu tôn ban cho âm dương bảo ngọc còn để tiểu điện hạ vào ở ngộ đạo điện, mỗi ngày tự mình chỉ điểm tu hành. Cái gì? Bằng ma hoàng đống nhiên dừng bước lại, nguyên bản ôn hòa ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, giống tôi kim hoàng, liền âm thanh đều không tự giác cất cao mấy phần. Hắn tiến lên một bước, nắm lấy người hầu cánh tay truy vấn, ngươi lặp lại lần nữa. Tổ phụ tự mình chỉ điểm Hoàn Nhi, còn cho âm dương bảo ngọc. Hắn lời này hỏi được đội vàng, nộ đạo điện, nhưng mà năm đó tổ phụ cái thứ nhất dòng dõi, cũng chính là đại công chúa, mới có tư cách cho ở âm dương bảo ngọc, càng là yêu tôn luyện chế chí bảo, chỉ có lập xuống công vân đại yêu hoàng mới lấy ban thưởng. Khổng Tước Hoàng nghe được tin tức, cũng hỏi đến tình huống, Hoàn Nhi hắn tại Kim Vũ Phong còn thích đứng. Người hầu liền vội vàng gật đầu, ngữ khí cung kính lại dẫn mừng rỡ, hồi hoàng phi, Kim Vũ Phong người hầu nói, tiểu điện hạ thích đứng đến vô cùng tốt, ngoại trừ nghe yêu tôn giảng đạo, sẽ còn chính mình tại ngộ đạo điện tu hành. Yêu tôn đối tiểu điện hạ khen không dứt miệng, nói tiểu điện hạ ngộ tính siêu quần. Ha 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 ha. Tốt, tốt. Bằng ma hoàng cất tiếng cười to, một thanh đập vào Khổng Tước Hoàng trên bờ vai, trong giọng nói tràn đầy không che giấu được tiêu ngạo, không hổ là ta bằng ma hoàng nhi tử. Có tổ phụ tự mình chỉ điểm, đứa nhỏ này tương lai nhất định có thể viễn siêu người ta. Hắn quay đầu đối người hầu phân phó, thanh âm gọn gàng mà linh hoạt, lập tức đi bảo cố. Đem Hoàn Nhi thích ăn hỏa quả, Kim Hà đào các hái một giỏ, ngày mai ta tự mình mang đến Kim Vũ Phong. Khổng Tước Hoàng cũng liền bận bịu bổ sung, ngữ khí vội vàng, chờ chút. Lại đem Hoàn Nhi thích nhất kia giường cáo đen cầu mang lên. Vợ chồng hai người ngươi một lời ta một câu, Bằng Ma Hoàng vội vàng kiểm kê muốn dẫn đồ vật, Khổng Tước Hoàng thì tỉ mỉ nghĩ đến Hải Nhi sinh hoạt chi tiết. Trong lúc nhất thời, ngay cả bờ ruộng ở giữa linh quả cây, phàm phất đều cảm nhận được phần này vui sướng, trên phiến lá tử quang bộc phát sáng rực. Cùng Bằng Ma nhai vui mừng hoàn toàn khác biệt, đại công chúa chỗ kim bằng điện từ đầu đến cuối lộ ra một cỗ trầm tĩnh uy nghiêm. Cung điện toàn thân từ màu mực nham thạch xây thành, không có dư thừa trang trí, chỉ ở cửa điện hai bên điêu khắc dương cánh kim bằng phù điêu. Trong điện càng lộ vẻ ngắn gọn, trung ương một chương bạch ngọc án. Trên bàn bày ra một quyển ố vàng âm dương đạo tắc tường giải, bên cạnh đặt vào một chiếc đựng lấy linh dịch chén ngọc. Án sau một thanh huyền ngọc ghế dựa, đại công chúa chính đoan ngồi trên đó, thân mang trắng bạc nạm vàng cung trang, tóc dài dùng một cây đơn giản châm vàng buộc lên, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt tứ giai hậu kỳ đại yêu hoàng uy áp, kia uy áp không cuồng bạo, lại giống thâm hải nặng nghề, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Ánh mắt của nàng rơi vào trên điện tịch, xem sách trang bên trên âm dương diễn nguyên thần năm chữ, lông mày cau lại, hiển nhiên đang chìm ngâm ở đối nguyên thần chi biến lĩnh ngộ bên trong. Đối nàng mà nói, đột phá hóa thần cảnh mới là dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, trong tộc việc vặt từ trước đến nay rất ít để ở trong lòng. Một tên thiếp thân thị nữ rón rén đi vào trong điện, bước chân thả cực nhẹ, sợ quấy rầy đến công chúa. Nàng không người đứng tại trong điện, cung kính bẩm báo, công chúa, Kim Vũ Phong truyền đến tin tức, nói là tiểu điện hạ bằng hoàn 3 tháng ngộ đạo có thành tựu, yêu tôn ban cho âm dương bảo ngọc, còn để tiểu điện hạ vào ở ngộ đạo điện, mỗi ngày tự mình chỉ điểm. Đại công chúa nghe vậy, chậm rãi thả ra trong tay điện tịch, ngẩng đầu, mặt mũi của nàng tính xảo, hai đầu lông mày mang theo vài phần cùng bằng ma hoàng tương tự khí khái hào hùng, lại so bằng ma hoàng nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Nghe được Hoàn Nhi ngộ đạo có thành tựu lúc, trong mắt nàng không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại nhếch miệng lên một vòng nhạt nheo tiêu dung, ngựa khí bình thản giống đang nói một kiện chuyện tầm thường. Ồ, Hoàn Nhi lại có như vậy ngộ tính. Xem ra con mắt của phụ thân không sai, đứa nhỏ này từ nhỏ liền trầm ổn, đích thật là khối tu hành chất liệu tốt. Thiếp thân thị nữ cũng là khôn khéo quả quyết, rất nhanh liền đem dưới đáy lưu ngôn phỉ ngữ kỹ càng nói cho nhà mình công chúa. Đại công chúa ánh mắt có chút lạnh lẽo, quanh thân yêu hoàng uy áp trong nháy mắt nồng nặc mấy phần, trong điện không khí phảng phất đều đọng lại. Nhưng nàng ngữ khí bình tĩnh như trước, nghe không ra mảy may tức giận, xem ra trong tộc có chút hạ nhân quá mức thanh nhàn, lại có tâm tư lập mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Người đi đem giải lời đồn người tìm đến, ta ngược lại muốn xem là ai cho bọn hắn lá gan, dám ở phía sau đẩy ta Kim Sĩ đại bằng nhất tộc thị phi. Sau nửa canh giờ, hai tên mặc vải thô hạ phục yêu tộc bị thị vệ áp tiến trong điện. Hai người sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run, một bước vào cửa điện, liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đầu gối nện ở phiến đá bên trên phát ra tiếng vang nặng nề. Bọn hắn cuốn quýt giật đầu, cái trán rất nhanh đập ra máu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, công chúa tha mạng. Công chúa tha mạng. Là chúng ta nhất thời hồ đồ, nghe người khác lời đàm tiếu, cũng không dám nữa. Đại công chúa chậm rãi đứng người lên, đi đến trước mặt hai người, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn hắn, ngựa khí không có chút nào gợn sóng, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ta Kim Sĩ đại bằng nhất tộc, từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn, lấy đoàn kết làm trọng. Hoàn Nhi là ta ruột thịt cháu trai, hắn thiên phú xuất chúng, có thể được phụ thân chỉ điểm, là tộc ta chuyện may mắn, cũng là ta chuyện may mắn. Nàng dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển lệ, có các người, lại tại phía sau bàn lộng thị phi, châm ngòi tộc nhân quan hệ, mưu toan phá hư trong tộc căn bình, như thế hành vi, tội không thể tha. Lời còn chưa dứt, đại công chúa đưa tay vung lên, một đạo màu vàng kim bằng tộc kiếm khí từ nàng đầu ngón tay bắn ra, kiếm khí nhanh như thiểm điện, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, tinh chuẩn rơi vào hai tên hạ nhân mi tâm. Hai người thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, thân thể liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, con người tăng dã, không có khí tức. Cũng coi như hai người này không may, như vậy lời đồn đại phía sau phần lớn lúc đều có nhân vật cường thế thôi động, hết lần này tới lần khác hai người này ngu xuẩn, tại dưới đấy nhất là chói mắt. Đại công chúa bề bộn nhiều việc tu hành, vô tâm truy tra đến tiếp sau, chỉ muốn cho thấy thái độ của mình, trực tiếp giết gà dọa khỉ, như vậy kết thúc không phải là. Đại công chúa thu tay lại, đối ngoài điện phân phó, ngựa khí khôi phục bình tĩnh, đem bọn hắn thi thể kéo ra ngoài, treo ở tộc môn phía trên, gian đe. Nói cho tất cả hạ nhân, ngày sau còn dám giải lưu ngôn phỉ ngữ, chân ngòi ly gián, hai người này chính là hạ chẳng. Rõ. Ngoài điện thị vệ cùng kêu lên đáp, bước nhanh về phía trước, kéo lấy thi thể rời đi trong điện. Trong điện thị nữ cùng những người ở khác đều dọa đến toàn thân phát run, vùi đầu đến thấp hơn, nhìn về phía đại công chúa trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Vị công chúa này không chỉ tu là cao thâm, còn có sát phạt quả đoán quyết đoán, tuyệt không phải những lời đồn đại kia bên trong nói tới lòng dạ nhỏ mọi người. Đại công chúa một lần nữa ngồi trở lại ngọc ghế dựa trước, cầm lấy trên bàn âm dương đạo tắc tường giải quanh thân uy áp dần dần tan đi, rất nhanh vừa trầm ngâm ở đối đạo tắc lĩnh ngộ bên trong. Đối nàng mà nói, cái gọi là tài nguyên địa vị tại nguyên thần chi biến cùng hóa thần cảnh dụ hoặc trước mặt, bất quá là thoảng qua như mây khói. Tin tức rất nhanh truyền đến Kim Vũ Phong, Kim Vũ Yêu Tôn đang ngồi ở cung điện trên giường ngọc, nghe người hầu bẩm báo, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, không hổ là ta Kim Sĩ đại bằng nhất tộc đại công chúa, có cách cục, có quyết đoán, như vậy tâm tính, chưa hẳn không thể đột phá hóa thần cảnh. Hắn trước đây liền lo lắng, trong tộc sẽ có người bởi vì Hoàn Nhi đãi ngộ sinh ra ghen ghét, náo ra mâu thuẫn, bây giờ xem ra, là chính mình quá lo lắng. Nhà mình trưởng nữ trầm ổn cùng quả quyết, đủ để chấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu người, càng cho Hoàn Nhi con đường tu hành, dọn sạch không cần thiết chướng ngại. Kỳ Vũ Yêu Tôn trong lòng hơi động, lấy ra một quyển tự tay viết đạo thư, cử động lần này cũng là cho thấy tự thân thái độ, sau đó phân phó nhận lấy người hầu, thay ta đem vật này đưa đi Kim Bằng Điện. Người hầu gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Kỳ Vũ Phong nộ đạo điện bên trong, tràn ngập nồng đậm âm dương đạo vận. Trong điện Hàn Ngọc Bồ Đoàn bên trên, Trần Thắng ngồi xếp bằng, hai mắt khẽ nhắm, quanh thân quanh quẩn lấy hắc bạch hai đạo khí lưu, từng bước hình thành một cái không ngừng xoay tròn âm dương ngư hư ảnh. Trong tay hắn bưng lấy viên kia trắng muốt âm dương bảo ngọc dán tại vùng đan điền, liên tục không ngừng phóng xuất ra tinh thuần âm dương chi lực, thuận kinh mạch của hắn lưu chuyển đến toàn thân. Mỗi một lần hô hấp, trong điện âm dương nhị khí đều sẽ bị hắn hút vào thể nội, cùng tự thân huyết mạch chi lực dung hợp, lại thông qua kim bằng phệ thiên quyết bí pháp, chuyển hóa làm đối âm dương đạo tắc lĩnh ngộ. Mi tâm của hắn ở giữa, một đạo màu tím nhạt chim bằng ấn ký có chút lấp lóe, ấn ký bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy hai khói trắng đen đang lưu động chậm chậm, kia là hắn đem yêu tộc huyết mạch cùng âm dương đại đạo sơ bộ dung hợp dấu hiệu. Thời khắc này Trần Thắng ý thức đang chìm ngâm ở một mảnh mênh mông âm dương thế giới bên trong, trước mắt khi thì hiện ra đầy trời sao trời, khi thì thể hiện ra liệt nhật sáng rực, sao trời cùng liệt nhật giao thế luân chuyển, diễn lại âm dương tương sinh tương khắc đại đạo chân lý. Ở kiếp trước nguyên anh đại viên mãn tu hành nội tình, như là kiên cố nhất nền tảng, để hắn có thể nhanh chóng lý giải những này huyền ảo đạo tắc. Mục tiêu của ta, cho tới bây giờ đều không phải là yêu hoàng, mà là hóa thần. Ở kiếp trước, hắn kẹt tại nguyên anh đại viên mãn, từ đầu đến cuối chưa thể chạm đến hóa thần cánh cửa. Bây giờ luân chuyển một thế, có được bán thánh huyết mạch cùng Kim Vũ Yêu Tôn chỉ điểm, lại trưởng khống hai cỗ thân thể, hóa thần đại đạo đã không còn là xa không thể chạm mộng tưởng. Suy nghĩ của hắn dần dần trôi hướng hai cỗ thân thể quy hoạch, tương lai, nhân tộc dương hồn làm chủ tu kiếm đạo, đi đến tinh trí thuần con đường, như thế mới không lãng phí ở kiếp trước kiếm đạo nội tình, cùng kiếm đạo kỳ tài đỉnh cấp thiên phú. Từ kiếm quang phân hóa đến kiếm tâm thông minh lại đến hư không kiếm vực cuối cùng lấy kiếm chứng nguyên thần, để kiếm đạo trở thành đột phá hóa thần lưỡi dao. Đến lúc đó, hư không cùng kiếm đạo kết hợp, liền có thể hình thành độc thuộc về hắn hư không kiếm đạo chạm phá hết thảy trở ngại. Ma yêu tộc cấm hồn thì trời sinh phù hợp âm dương đại đạo. bán thánh huyết mạch bên trong ẩn chứa âm dương đạo tắc, tăng thêm Kim Vũ yêu tôn tự mình chỉ điểm, để bộ thân thể này có được tu hành âm dương đại đạo tuyệt hảo điều kiện. Tương lai, yêu tộc thân thể làm chủ tu âm dương đại đạo, đi âm dương diễn nguyên thần con đường. Trước lĩnh ngộ âm dương chuyển hóa lại nắm giữ âm dương đạo tắc cụ tượng hóa cuối cùng đem âm dương nhị khí dung nhập thần hồn, ngưng luyện ra âm dương nguyên thần. Như vậy nguyên thần đã có thể trưởng không sinh cơ, lại có thể khống chế tịch diệt, đủ để tại hóa thần cảnh đứng vững gót chân. Hai cỗ thân thể, hai đầu đại đạo, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, đều chỉ hóa thần. Trong lòng Trần Thắng hiểu rõ, ý thức từ âm dương thế giới bên trong chậm rãi rời khỏi. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hai khói trắng đen lóe lên một cái rồi biến mất, quanh thân âm dương ngư hư ảnh dần dần thu liễm, dung nhập thể nội. Hắn đưa tay vung lên, một đạo màu đen nhạt âm khí lưu từ đầu ngón tay bắn ra, rơi vào trong điện trên trụ đá, cột đá mặt ngoài trong nháy mắt kết lên một tầng miếng băng mỏng. Lại đưa tay, một đạo màu trắng dương khí lưu bắn ra, miếng băng mỏng trong nháy mắt hòa tan, trên trụ đá thậm chí nổi lên nhàn nhạt tấm áp, hắn đối âm dương nhị khí trường khống, lại tinh tiến mấy phần. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay âm dương bảo ngọc mặt ngoài phủ băng càng thêm sáng chói, hiển nhiên cũng bởi vì hắn lĩnh ngộ mà trở nên càng thêm linh động. Trần Thắng trong lòng thầm nghĩ, có yêu tôn chỉ điểm, có huyết mạch gia trì, yêu tộc thân thể âm dương đại đạo, nhất định có thể vững bước thúc đẩy. Về phần nhân tộc thân thể, bây giờ cũng không có nguy hiểm ấn bộ liền ban luyện kiếm tu hành liền có thể, về phần tài nguyên, đơn giản một chữ đoạn. Chương 255, kết đan chương 255, kết đan Đông vực Lê quốc, cũng thuộc về Ma đạo quốc gia, so với Khương quốc nơi đây càng lộ vẻ hỗn loạn. Bạch Cốt Sơn phường thị xây ở một cái sơn cốc bên trong, mặt đất phủ lên màu đen ma văn thạch, hai bên cửa hàng phần lớn từ bạch cốt dựng, treo thịt người khôi lỗi thi hỏa phụ triện loại hình quỷ dị chưa bài. Vãng lai tu sĩ đều thân mang màu đậm đạo bảo, ánh mắt cảnh giác, quanh thân tản ra hoặc nồng hoặc nhạt tà khí. Cái này phường thị dưới mặt đất, cất giấu một đầu tam giai thượng phẩm linh mạch linh khí bị đặc thù pháp trận loại bỏ, mang theo nhàn nhạt thi khí, chính là trên đám xương trắng người ba huynh đệ mở nơi đây lực lượng. Trên đám xương trắng người, kim đan trung kỳ tu vi, một tay bạch cốt ma công luyện được lô hỏa thuần thanh. Hắn hai vị kết bái huynh đệ, theo thứ tự là áo bào đỏ tán nhân, huyền xa chân nhân, ba người hợp xương bạch cốt tam sát tại phủ cận ma đạo vòng tròn bên trong tiếng tâm lừng lẫy. Một ngày này, trong phường thị đột nhiên dâng lên một đạo sáng chói màu vàng kim của sáng. Cột sáng phóng lên tận trời, mang theo tinh thuần pháp lực ba động, ngay cả dưới mặt đất linh mạch linh khí đều bị dẫn động, trên không trung ngưng tụ thành từng đóa màu vàng kim đan vân tung hoành hơn 300 dặm. Có người kết đan. Một tên ngay tại cửa hàng trước chọn lựa thi khôi trúc cơ tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên chấn kinh, hắn chưa bao giờ thấy qua kết đan như thế bảng bạc dị tượng. Một người khác nắm chặt trong tay túi độc, trong giọng nói mang theo cười trên nỗi đau của người khác, thế mà tại phường thị kết đan. Chẳng lẽ tán tu? Tại ma đạo phường thị kết đan, không khác nào trước mặt mọi người tuyên cáo ta có trọng bảo nếu là không có chỗ dựa, sẽ chỉ trở thành người khác áo cưới. Ngắn ngủi một lát, mười mấy tên trúc cơ tu sĩ vây quanh, xa xa nhìn chằm chằm cổ sáng dâng lên độc phủ. Kia là một gian lâm thời thuê thạch úc, không người biết được trong đó chủ nhân nội tình, giờ phút này cửa đá đóng chặt, chung quanh tản ra một tầng nhàn nhạt trận pháp quang mang, lại ngăn không được bên trong tràn ra kết đan uy áp. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, ba đạo mạnh hơn khí tức đột nhiên từ phường thị chỗ sâu truyền đến, như là ba đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt rơi vào thạch ốc bên cạnh, chính là nơi đây phường thị chủ nhân Bạch Cốt Tam Sát. Áo bào đỏ tán nhân mặc một thân đỏ tươi đạo bảo, trong tay vuốt vuốt một mặt lớn chừng bàn tay màu vàng kim bảo kính, trên mặt chất đống giả cười, đối bên cạnh hai người chắp tay, đại ca, nhị ca, vị tiểu hữu này thật kinh người nội tình. Đan khí tung hoành 300 dặm, ngay cả linh mạch đều bị dẫn động, chẳng lẽ trong truyền thuyết ngũ hành kết kim đan? Huyền xà chân nhân thì một thân áo bào xanh, ống tay áo lộ ra một nửa vảy rắn, hắn khẽ bước cằm, thanh âm mang theo vài phần âm nhu, nên là tu đỉnh cấp công pháp, còn nắm giữ đỉnh cấp kết đan bí pháp, tài nguyên, nếu không tuyệt khó có như vậy dị tượng. Hắn lời này nhìn như khách quan, kỳ thực trong lời nói có hàm ý, đỉnh cấp công pháp thêm đỉnh cấp bí pháp, mang ý nghĩa đối phương hoặc là có đại bối cảnh, hoặc là có đại kỳ ngộ. Từ trước mắt tình huống đến xem, hiển nhiên là cái sau, thật có bối cảnh, cũng sẽ không tới bọn hắn phường thị kết đan. Trên đám xương trắng người nghe được hai người lời ngầm, hắn lông mày cau lại, thần thức truyền âm nói, nơi đây là phường thị, trước mặt mọi người động thủ sợ hỏng quy củ của chúng ta. Hắn mặc dù thị sát, nhưng cũng biết phường thị là bọn hắn cây dụ tiền, nếu là huyên náo quá hùng, ngày sau không ai dám đến giao dịch. Huyền xà chân nhân nghe vậy, thần thức truyền âm cười khẽ, đại ca làm gì từ thụ ước thúc? Chúng ta tại trúc cơ, luyện khí giai đoạn nhiều năm kinh doanh, danh tiếng không cần phải nói, so sánh còn lại mấy chỗ phường thị, đã sớm tính công đạo. Chúng ta cũng không phải chính đạo ngụy quân tử, khó được có tán tu đến chúng ta địa bàn kết đan, nhìn cái này dị tượng, hiển nhiên nội tình bất phàm, nếu là bùng thà, há không đáng tiếc? Tán tu, nội tình bất phàm, hai cái này từ chung vào một chỗ, tại ma đạo tu sĩ trong mắt, chính là cơ duyên kỳ ngộ đại danh tử. Trên đám xương trắng mắt người bên trong trần chờ dần dần rút đi, thay vào đó là tham lam, ánh mắt của hắn quét về phía áo bào đỏ tán nhân, đưa cái ánh mắt. Áo bào đỏ tán nhân lập tức hiểu ý, từ trong nhận chứa đổ lấy ra kia mặt màu vàng kim bảo kính, đối thạch ốc chiếu chiếu. Bảo kính quang mang lóe lên, lại chỉ chiếu ra một mảnh bạch quang nhàn nhạt. Hắn nhíu mày, thân thức truyền âm nói, hơi lạc bảo quang. Cho dù là phổ thông trúc cơ tu sĩ, cũng không chỉ điểm ấy giá trị bản thân, xem ra đối phương có che đậy bảo vật thủ đoạn, là tại bị thai mà đi trùng trùng. Huyền xà chân nhân cười ha ha một tiếng, thanh âm không lớn, lại đủ để cho chúng quanh trúc cơ tu sĩ nghe thấy, tam đệ bảo quang kính chưa từng phạm sai lầm, xem ra vị tiểu hữu này là sợ chúng ta ngấp nghé, cố ý ẩn giấu bảo bối a. Hắn lời này là đang cố ý châm ngòi, cũng là đang thử thăm dò trong nhà đá người. Trên đám xương trắng người không do dự nữa, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên nhỏ nhắn bạch cốt trung đồng. Trung Đồng toàn thân từ bạch cốt khô lâu đầu chế tạo, hốc mắt chỗ khảm nạm lấy hai viên đá quý màu đỏ ngòm. Hắn nhẹ nhàng lắc lư Trung Đồng, đinh linh một tiếng vang nhỏ, thanh âm mang theo quỷ dị ma âm, truyền khắp toàn bộ phường thị, nơi đây là ta bạch cốt tam sát phường thị, không biết trong nhà đá đạo hữu cao tính đại danh. Vì sao ở tại chúng ta địa bàn kết đan, lại không lên tiếng kêu gọi? Nhưng mà, tiếng nói còn chưa nói xong, trước nhà đá hư không đột nhiên một trận dập dờn, ba đạo nhỏ như sợi tóc màu vàng kim nhạt kia kiếm chống rông xuất hiện, nhanh như thiểm điện, trực tiếp hướng phía bạch cốt tam sát bay đi. Áo bào đỏ tán nhân còn tại thưởng thức bảo kính, ngay cả phản ứng cũng không kịp, đầu lâu liền phù phù một tiếng rớt xuống đất, máu tươi như là suối phun từ chỗ cổ tuôn ra. Huyền xà chân nhân con ngươi đột nhiên co lại, vừa định thôi động ống tay áo độc cổ, tia kiếm đã xuyên thấu mi tâm của hắn, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Trên đám xương trắng trong lòng người hoảng hốt, đưa tay liền muốn tế ra pháp khí, có tia kiếm tốc độ quá nhanh, trực tiếp vạch phá cổ họng của hắn. Bất quá trong nháy mắt, ba tên tu sĩ kim đan liền đã đầu một nơi thần một nẻo. Thạch ốc cửa đá két một tiếng mở ra, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn thân mang một thân màu đen trang phục, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo một cỗ kiếm khí bén nhọn ép tới chúng quanh trúc cơ tu sĩ thở không nổi, chính là mới vừa rồi kết đan trần thắng. Quanh người hắn kim đan uy áp không che giấu chút nào, màu vàng kim đan khí tại quanh người hắn lưu chuyển, ẩn ẩn hình thành một đạo hình kiếm vòng bảo hộ. Kết đan làm sao nhanh chóng như vậy? Vừa kết đan liền chém giết bạch cốt tam sát, thật mạnh hung nhân. Chúng quanh trúc cơ tu sĩ sắc mặt trắng bệch, nhao nhao lui lại, muốn thoát đi vùng đất thị phi này. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này tại phường thị kết đan tán tu lại có như thế thực lực khủng bố. Trần Thắng chậm rãi lên không, ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía dưới phường thị. Hắn vừa kết đan, đang cần bản mệnh phi kiếm cùng tu hành tài nguyên, những này cái gọi là bạch cốt tam sát cùng vây xem trúc cơ tu sĩ, trong mắt hắn bất quá là di động bà cố. Hắn bấm tay một điểm, một đạo kim sắc kiếm quang từ đầu ngón tay bắn ra, kiếm quang trên không trung chia ra làm trăm, phần trăm là vạn, hóa thành phô thiên cái địa mưa kiếm, hướng phía ngoại vi trúc cơ tu sĩ bao phủ tới. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, màu vàng kim mưa kiếm như là thu hoạch cơ, mỗi một đạo kiếm quang rơi xuống, đều có một tên trúc cơ tu sĩ ngã xuống, thần hồn bị kiếm khí xoắn nát, nhận chữ vật thì tự động bay đến trong tay Trần Thắng. Có tu sĩ nghĩ độn địa chạy trốn, lại bị kiếm quang từ dưới đất xuyên ra, có nghĩ tê ra pháp khí chống cự, pháp khí lại bị kiếm quang tùy tiện chém vỡ. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, trong phường thị liền đã máu chảy thành sông, huyết tinh sát khí phóng lên tận trời, cả thiên không đan vân đều bị nhuộm thành màu đỏ. Trần Thắng thu hồi cuối cùng một viên nhận chữ vật, kiểm lại một chút thu hoạch, ba vị tu sĩ kim đan, gần trăm vị mai trúc cơ tu sĩ túi chữ vật, bên trong có linh thạch, pháp khí, đan dược, còn có không ít công pháp ma đạo bí tịch, đầy đủ hắn luyện chế một thanh không tệ bản mệnh phi kiếm. Hắn thỏa mãn vô nhận chữ vật, trong lòng thì thảo, vẫn là ma đạo đến tiền nhanh, khắp nơi đều là nhân tài bản mệnh phi kiếm, cái này không thì có sao. Năm đó rời đi diệt tình đạo về sau, Trần Thắng cũng không chơi dưới đĩa đèn thì tối cho xiếc, mà là trực tiếp lấy tứ hải hóa hư đổ lục bên trong bí pháp thay hình đổi dạng. Không chỉ có khuôn mặt thay đổi, ngay cả thần hồn ba động, pháp lực ba động đều hoàn toàn thay đổi, từ diệt tình đạo thiếu tôn biến thành một cái không có chút nào bối cảnh ma đạo tán tu, một đường chuyển tới Lê Quốc. Mấy năm này, hắn tại trong nhà đã lần nữa tế luyện một viên hư không phụ lục, coi như át chủ bài, sau đó một bên dưỡng thương một bên tu hành, cho đến hôm nay mới chính thức kết đan, tốt câu được một đợt con cá. Trần Thắng ngẩng đầu nhìn sắc trời, quanh thân kiếm khí áp xúc, hóa thành một đạo màu vàng kim đột quang, hướng phía phường thị bên ngoài bay đi. Chương 256, kiếm ma chương 256, kiếm ma Trần Thắng hóa thành màu vàng kim độn quang biến mất ở chân trời sau một hồi, Bạch Cốt Sơn phường thị phế tích bên trong, mới truyền đến một trận yếu ớt rên rỉ. Một đạo máu me khắp người luyện khí 5 tầng tu sĩ, từ một cô thi thể phía dưới chậm rãi leo ra, cánh tay trái của hắn bị kiếm khí quẹt làm bị thương, máu tươi thẩm thấu vài thô đà bảo, trên mặt còn dính lấy bùn đất cùng vết máu, ánh mắt bên trong tràn đầy chưa tỉnh hồn. Hắn thò đầu ra nhìn quan sát bốn phía, gặp lại không kiếm khí ba động, mới dám đối phế tích chỗ sâu thấp giọng la lên, còn có người còn sống sao? Một lát sau, lại có mấy đạo thân ảnh chật vật lần lượt leo ra, có gãy chân, chống đứt gãy bạch cốt gian nan đứng dậy, có bị kiếm khí chấn thương nội tạng, mỗi đi một bước đều ho khăn máu, còn có co quắp tại cửa hàng phế tích về sau, ôm đầu run lẩy bẩy. Những người may mắn còn sống sót này phần lớn là luyện khí kỳ tu sĩ, trúc cơ tu sĩ cơ hồ bị Trần Thắng điểm danh đánh giết. Bọn hắn nhìn xem thi thể khắp nơi cùng nhuộm đỏ ma văn thạch máu tươi, khắp khuôn mặt là sợ hãi, không ai dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt trao đổi nghĩ mà sợ. Đúng lúc này, năm đạo cường hành kim đan khí tức đột nhiên từ phương xa truyền đến, như là năm đạo màu đen lưu tinh, nhanh chóng rơi vào trong phường thị. Cầm đầu là một tên thân mang áo bào xám tu sĩ, quanh thân tản ra kim đan trùng kỳ uy áp. Còn lại bốn tên kim đan sơ kỳ tu sĩ, có màu máu trường đao, có cầm trong tay khô lâu pháp trượng, hiển nhiên đều là phụ cận chiếm cư ma đạo kim đan chân nhân tán tu. Áo bào xám tu sĩ nhìn lướt qua phường thị thảm trạng, khắp nơi trên đất thi hải, linh mạch khí tức hỗn loạn, trong không khí còn lưu lại chưa tiêu tán lăng lệ kiếm khí, hắn nhịn không được hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, thật mạnh kiếm khí, thật nặng sát tính. Đây là vị nào ngoan nhân xuất thủ, càng đem bạch cốt tam sát đều chém. Còn lại bốn tên tu sĩ kim đan cũng nhao nhao như mày, ánh mắt tại thi hải bên trên đảo qua, khi thấy bạch cốt tam sát đầu một nơi thân một mẹo thi thể lúc, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng tham lam. Một tên có màu máu trường đao tu sĩ, đối người sống sót bắt hỏi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Là ai giết bạch cốt tam sát? Tên đưa trước hết nhất leo ra luyện khí tu sĩ vội vàng quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo run rẩy, hồi về tiền bối. Là một vị thân mang áo đen tiền bối, hắn tại trong nhà đá kết đan về sau, bạch cốt tam sát tiền bối tiến lên hỏi thăm, lại bị hắn dùng tia kiếm trong nháy mắt chém giết. Về sau hắn còn thả ra mưa kiếm, giết không ít trúc cơ tiền bối, sau đó liền bay mất. Hắn không dám dò diếm, đem chính mình nhìn thấy hết thể nói thẳng ra, ngay cả Trần Thắng kết đan dị tượng đều miêu tả đến rõ ràng. Một đám tu sĩ kim đan nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ, có thể vừa kết đan liền chém giết ba tên kim đan, còn có thể dẫn động kết đan như thế bảng bạc dị tượng, tuyệt không phải phổ thông tán tu, nói không chừng là nguyên anh đại tông đệ tử. Bọn hắn liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kiên kỵ, nhao nhao đem Trần Thắng tính vào không thể trêu chọc phạm vi. Vị kia đạo hữu đã rời đi, thi thể cũng không thu thập, hiển nhiên là chướng mắt chỗ này phường thị canh thừa thịt nguội. Áo bào sáng tu sĩ đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần tham lam, bạch cốt tam sát đã chết, cái này dưới đất tam giai linh mạch cùng phường thị lợi ích, cũng không thể lãng phí. Không bằng chúng ta làm qua một trận, bên thắng chủ đạo phường thị phân chia, như thế nào? Còn lại bốn tên kim nhãn trung đan tu sĩ trong nháy mắt sáng lên, nhao nhao gật đầu, tốt. Liên theo đạo hưu nói xử lý. Lời còn chưa dứt, một tên cầm trong tay khô lâu pháp trượng tu sĩ liền dẫn đầu xuất thủ, một đạo màu đen thi khí hướng phía áo bào sám tu sĩ vọt tới. Có màu máu trường đao tu sĩ cũng không cam chịu yếu thế, trường đao ra khỏi vỏ, một đạo màu máu đao khí chém về phía bên cạnh đối thủ. Năm tên tu sĩ kim đan trong nháy mắt chiến làm một đoàn, ma khí, đao khí, thi khí tại trong phường thị tứ ngược, vốn là tàn phá cửa hàng tức thì bị đánh cho vỡ nát. Nửa nén hương về sau, chiến đấu kết thúc. Áo bào sám tu sĩ máu me khắp người, cánh tay trái bị chém đứt một đoạn, lại cầm một thanh từ trong tay đối thủ đoạt tới phi kiếm màu xanh, đứng tại thi hải trung ương. Hắn tu hành thiên cương thi công lực phòng ngự cực mạnh, mạnh mẽ gánh vác bốn tên tu sĩ vây công, trở thành người thắng cuối cùng. Áo bào sám tu sĩ thở hổn hển, khắp khuôn mặt là đắc chí vừa lòng, đang chuẩn bị mở miệng tuyên bố phường thị thuộc về, lại nghe được một đạo lãnh ngạo thanh âm từ hư không truyền đến, như là băng truy đâm vào màng nhĩ, bản tọa liền kệ dầm công phu, mấy đầu không biết từ nơi nào tới cho hoang, liền dám đem chiến lợi phẩm của ta điểm. Lời vừa nói ra, áo bào sám tu sĩ cùng bốn tên đồng dạng bị thương không nhẹ kim đan sắc mặt đột biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, hư không đột nhiên ba động lóe lên, năm đạo màu vàng kim nhạt tia kiếm tựa như tia chớp rơi xuống, tinh chuẩn chém về phía năm người đầu lâu. Năm âm thanh nhẹ vang lên, năm viên đầu lâu rớt xuống đất, máu tươi phun tung tóe mà ra. Trần Thắng thân hình từ hư không chậm rãi hiện hiện, trong tay hắn vuốt vuốt vừa đoạt lại năm mai nhận chữ vật, ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía dưới thi hải, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tay áo vung lên, trong đó âm dương nhị khí dây dưa, giữa sân tu sĩ kim đan thi thể lập tức bị hấp dẫn bay tới, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng bị đơn độc thu nhập một viên trong túi chữ vật. Đánh cái ổ, vừa vặn lại là năm cái câu điểm. Hắn đem nhẫn chữ vật thu vào trong lòng, ánh mắt chuyển hướng phường thị chỗ sâu, bạch cốt tam sắt cùng cái này mấy tên kim đan hang ổ. Chắc hẳn còn cất giấu không ít tài nguyên. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo màu đen đột quang, hướng phía phường thị phía sau sơn động bay đi, chuẩn bị đem những này dư nghiệt bốn liếng triệt để vơ vét sạch sẽ. Sau đó trong vòng mấy tháng, những chuyện tương tự tại Lê Quốc nhiều chỗ tam giai linh mạch cứ điểm trình diễn. Trần Thắng mỗi tìm tới một chỗ ma đạo kim đan chiếm cứ điểm, liền sẽ trước gần nấp thân hình, bắt đầu câu cá đánh ổ, đợi đưa tới càng nhiều kim đan, lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết tất cả tu sĩ kim đan, vơ vét xong tài nguyên liền rời đi. Có lúc là vừa kết đan tu sĩ tại tranh đoạt linh mạch, có lúc là uy tín lâu năm kim đan tại phân chia lợi ích. Chỉ cần bị hắn gặp được, đều không ngoại lệ đều thành vong hồn dưới kiếm của hắn cùng tài nguyên kho. Trong lúc nhất thời, Lê Quốc góc đông nam ma đạo vòng tròn lòng người bàng hoàng, tu sĩ kim đan nhóm nhau nhau đóng cửa không ra, ngay cả ra ngoài tìm kiếm tài nguyên cũng không dám. Ai cũng không biết cái kia áo đen kiếm tu có thể hay không đột nhiên xuất hiện, đem chính mình trở thành luyện kiếm nghiêm ngắm. Người hiểu chuyện càng là Trần Thắng lấy cái tên hiệu, xưng là kiếm ma truyền đi xôn xao, ngay cả xung quanh nguyên anh đại tông ma đạo tu sĩ đều nghe nói hắn hung danh. Như vậy giết kim đan như là giết gà cử động. Cuối cùng vẫn là đưa tới tầng thứ cao hơn chú ý Lê Quốc Vũ Sơn nói, một chỗ mây mù lượn lờ trong đạo phủ, Phong Ma chân quân chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn thân mang đạo bào màu đen, quanh thân quanh quần lấy nhàn nhạt màu xám ma khí, chính là Lê Quốc chỉ có mấy vị nguyên anh chân quân một trong, nguyên anh sơ kỳ tu vi. Hắn vừa mới thông qua lưu tại ngoại giới Vu Ma hóa thần, cảm giác được nhiều chỗ tam giai linh mạch khí tức hỗn loạn, còn bắt được một tia lưu lại lăng lệ kiếm khí cùng hư không ba động. Có ý tứ. Phong Ma chân quân đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi màu xám ma khí bên trong hiện ra Trần Thắng chém giết kim đan mơ hồ hình tượng. Hắn tinh tế nhìn rõ lấy hình tượng bên trong hư không ba động, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nguyên lai là một vị nào đó đạo hữu đoạt xá chủ tu. Hắn lâu dài bế quan, mặc dù không rõ ràng gần nhất phải chăng có ma đạo chân quân vẫn lạc, nhưng từ đối phương tác phong làm việc đến xem, sát phạt quả đoán, tinh thông hư không cùng kiếm đạo, lại chỉ nhằm vào tán tu kim đan, không đụng vào đại tông môn lợi ích, hiển nhiên là trải qua mưa gió uy tín lâu năm chân quân. Thôi được, vị đạo hữu này coi như có chừng mực, chỉ là thu hoạch được một nhóm tán tu, không đụng đến ta Vu Sơn nói căn cơ. Phong Ma chân quân chậm rãi thu hồi ma khí, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là đối mặt tán tu bên trong xuất hiện cường long, hắn tự nhiên muốn xuất thủ chấn ép, bảo hộ chính mình tại Lê Quốc địa vị. Nhưng đối mặt cùng cảnh chân quân, cho dù đối phương pháp thể bị hao tổn, cũng không phải hắn có thể tùy ý nắm. Nhất là loại này làm việc không chút kiêng kỵ ngon nhân, một khi trêu chọc, rất có thể dẫn tới không chết không thôi trả thù. Hắn Vu Sơn nói, mọi người đại nghiệp có chịu không được dạng này dày vò. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Phong Ma chân quân liền không còn đem Trần Thắng để ở trong lòng, một lần nữa hai mắt nhắm lại, đắm chìm trong tu luyện. Mà giờ khắc này Trần Thắng đang đứng tại một chỗ tu sĩ kim đan hang bảo tàng bên trong, kiểm điểm vừa vơ vét đến linh tinh cùng vật liệu luyện khí. Những ngày qua thu thập tài nguyên đã để hắn hoàn thành kim đan giai đoạn tu hành, tiếp xuống, hắn thật định tìm cái nơi tương đối an toàn, hảo hảo bế quan tu hành, thuận tiện đem bản mệnh phi kiếm luyện chế ra tới. Chương 257, sơ đến Hàn Quốc chương 257, sơ đến Hàn Quốc thời khắc này Lê Quốc cảnh nội, vô luận là chiếm cứ tam giai linh mạch kim đan tán tu, vẫn là phụ thuộc nguyên anh tông môn tu sĩ, cũng còn chưa từ trong sự sợ hãi tỉnh táo lại. Đã từng náo nhiệt chợ đen giao dịch trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim, dị vãng tranh đoạt không nghỉ đê giai linh quang cứ điểm bây giờ không người hỏi thăm. Thậm chí ngay cả nguyên anh tông môn hạ hạt thành trấn bên trong, các tu sĩ đi ra ngoài đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình trở thành kiếm ma mục tiêu kế tiếp. Có nhát gan tu sĩ kim đan dứt khoát phong tồn động phủ của mình, mang theo vốn liếng trốn vào hoang tàn vắng vẻ thâm sơn. Còn có chút tu sĩ tự phát tổ chức, muốn tìm kiếm kiếm ma tung tích, có liền đối phương khí tức cũng không từng bắt được, chỉ ở đã từng giết chóc hiện trường, cảm nhận được kia cô vẫn như cũ chưa tán lăng lệ kiếm khí, liền dọa đến qua loa tối lui. Làm Lê Quốc ma đạo tu sĩ còn tại kiếm ma bóng ma hạ run lẩy bẩy lúc, không ai biết, bọn hắn trong miệng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật kiếm ma sớm đã vượt qua Lê Quốc biên cảnh, hướng phía phương Tây Hàn Quốc bay đi. Nào có đều ở một cái câu vị, câu cá. Trần Thắng lắc đầu, thân hình hóa thành độn quang xẹt qua chân trời, phía dưới cảnh tượng dần dần biến hóa, Lê Quốc biên cảnh hoang vu vùng núi dần dần biến thành Hàn Quốc cảnh nội liên miên màu đen rừng rậm. Những vùng rừng rậm này bên trong tràn ngập nhàn nhạt ma khí, cây cối thân cảnh bặm bẹo như quỷ trảo, phiến lá hiện ra quỷ dị màu tím đen. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái bị ma khí tẩm bổ yêu thú giữa khu rừng xuyên thẳng qua, ánh mắt hung lệ, lại tại cảm nhận được Trần Thắng quanh thân kim đan uy áp về sau, dọa đến trong nháy mắt chạy trốn. Trần Thắng lơ lửng ở trên không, ánh mắt đảo qua phía dưới đất này, trong lòng đối phiến khu vực này ma đạo quốc gia có rõ ràng hơn nhận biết. Vùng này hơn 10 tu hành quốc gia, bao quát Lê Quốc, Hàn Quốc, còn có trước đó Khương Quốc, đều là ma đạo hành hành chi địa. Bất quá, những này ma đạo quốc gia vô luận là quốc thổ diện tích, vẫn là thực lực tổng hợp, đều kém xa Việt quốc, Nô quốc những này đã từng có được qua hóa thần thiên tôn chấn giữ đỉnh tiêm quốc gia. Liên lấy Khương quốc cùng Lê quốc tới nói, hai nước cảnh nội riêng phần mình chỉ có 2-3 nhà nguyên anh đại tông, mà mỗi một nhà đại tông, phần lớn cũng chỉ có một vị nguyên anh chân quân tọa chấn, thực lực mạnh nhất cũng bất quá nguyên anh trung kỳ. Dạng này thế lực cách cục, chú định nơi đây tính ổn định cực kém, có lẽ trong vòng ngàn năm, còn có thể dựa vào lấy lao bối chân quân hy vọng duy trì cân bằng. Chỉ khi nào lao bối chân quân vẫn lạc, hoặc là có mới cường giả quật khởi, liền sẽ lập tức dẫn phát thế lực tẩy bài, nhược nhục cường thực pháp tắc ở chỗ này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, dạng này ma đạo tu hành, đối Trần Thắng mà nói, ngược lại một chỗ tự nhiên bãi săn. Hắn mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng lại có viễn siêu cùng giai chiến lực. Ở kiếp trước nguyên anh hư không nội tình, tăng thêm kiếm đạo kỳ tài thiên phú, còn có tứ hải hóa hư đồ lục các loại bí pháp, để hắn tại mảnh này ma thổ bên trên như cá gặp nước. Ở chỗ này, Trần Thắng không còn là diệt tình đạo bên trong cần ngụy trang ẩn nhẫn ma thai mà là tay cầm lợi kiếm giao thớt. Những cái kia tu vi không bằng hắn ma đạo tu sĩ, ở trước mặt hắn, bất quá là đợi làm thịt thịt cá ma đạo tu sĩ, trời sinh hao tài, hắn giết cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Trần Thắng đối với mình thực lực định vị có rõ ràng nhận biết, nếu là có một viên gia anh, là ta cung cấp pháp lực trợ giúp, ta đều có thể chém giết nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Bây giờ tuy không giả anh, có phiến khu vực này đều chưa từng nghe qua nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đối ta mà nói, an toàn không lo. Trần Thắng rất nhanh điều chỉnh phương hướng, hướng phía Hàn Quốc cảnh nội phồn hoa nhất Hắc Phong Thành bay đi. Hắc Phong Thành là Hàn Quốc nam bộ lớn nhất ma đạo giao dịch cứ điểm một trong, bên trong thành chiếm cứ không ít kim đan tán tu. Còn có Hàn Quốc mạnh nhất nguyên anh tông môn Hắc Phong Cốc chi nhánh, tài nguyên phong phú, vừa vẫn thích hợp hắn bổ sung tu hành cần thiết, cũng có thể tìm hiểu càng nhiều liên quan tới phiến khu vực này tin tức. Tới gần Hắc Phong Thành lúc, trong không khí ma khí càng thêm nồng đậm, còn kèm theo một cỗ huyết tinh cùng mùi lưu hoàng. Trên tường thành khắc họa lấy to lớn màu đen ma văn, chỗ cửa thành đứng đấy hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chính đối ra vào tu sĩ thu lấy phí qua đường ánh mắt tham lam mà cảnh giác. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Trần Thắng bay tới lúc, nguyên bản thái độ phách lối trong nháy mắt trở nên cung kính, ngay cả thở mạnh cũng không dám, kia cỗ như có như không huyết tinh chi khí, để bọn hắn từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Trần Thắng không để ý đến cửa thành tu sĩ, trực tiếp bay vào trong thành. Giờ phút này, hai người mới lao đi mồ hôi trắng trâu, miệng phun cho khí, hai mắt giao hội, trong đó đều là nhìn thấy tuyệt thế ma đầu sợ hãi. Bên trong thành hai bên đường phố, hiện đầy buôn bán các loại ma đạo vật liệu cửa hàng. Có cửa hàng trước treo hong khô yêu thú thi thể, có bày biện lóe ra quỷ dị quang mang pháp khí, còn có tại chào hàng luyện chế độc cổ vật liệu. Vãng lai tu sĩ cùng còn lại ma đạo phương thị, cũng thân mang màu đậm đạo bào, ẩn tàng thân hình khuôn mặt, pháp lực ba động, thần sắc cảnh giác, trong không khí tràn ngập khẩn trương mà đè nén không khí. Trần Thắng tinh tế nghe ngóng tin tức, đối với Hàn Quốc tình thế có càng nhiều hiểu rõ. Sau đó tìm một nhà có được tam giai đỉnh cấp linh mạch lâm thời khách sạn ở lại, vừa bước vào gian phòng, liền cảm nhận được mấy đạo lặng yên theo dõi thần thức đã qua. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, một sợi kiếm khí lặng yên phóng thích, kia mấy đạo thần thức trong nháy mắt như là bị lưỡi dao chặt đứt, lại không động tĩnh. Phòng chữ thiên gian phòng, thân mang hắc bảo khô gầy tu sĩ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Chỉ là kim đan sơ kỳ, dám bá đạo như vậy. Huyết ảnh chân nhân trùng điệp đập vào trên bàn đá, trên bàn linh trà tràn ra mấy giọt, lão phu sẽ nhìn chằm chằm ngươi, đợi ngươi ra khỏi thành, lão phu nhất định phải để ngươi nếm thử ta huyết ảnh đại pháp lợi hại. Hắn năm ngón tay nổi lên huyết quang, kia là hắn dựa vào thành danh ma công, có thể cưỡng ép xé rách tu sĩ thần hồn. Cảnh tượng tương tự còn phát sinh ở còn lại mấy chỗ gian phòng, bọn hắn thậm chí lẫn nhau liên lạc, ước định cùng nhau gây giết. Tại mảnh này được nhục cường thực ma thổ, bọn hắn sớm thành thói quen dùng giết chóc giải quyết vấn đề, ma đạo tu sĩ từng cái kiên nạo, tuyệt không cho phép một cái kẻ ngoại lai ở địa bàn của mình giễu võ dương ai. Bất quá, những này tu sĩ kim đan nhóm mặc dù mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lại đều ăn ý lựa chọn tạm thời án binh bất động, tuân thủ không ở trong thành động thủ quy tắc ngầm. Bọn hắn cũng lo lắng nhận nguyên anh đại tông truy trách. Đêm khuya canh ba, Hắc Phong Thành rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có trên đường phố màu máu đèn lồng còn tại chập chờn. Trần Thắng tính tọa tại khách sạn gian phòng bồ đoàn bên trên, hai mắt khẽ nhắm, bọn hắn không dám ở trong thành động thủ, nhưng hắn cũng không phải một cái dạng quy củ người. Giờ phút này, quanh người hắn lại lặng yên tràn ngập lên một sợi cực kỳ nhạt kiếm ý này không giống với ban ngày lăng lệ, ngược lại mang theo một tia hồng trần khói lửa khí tức, như là dung nhập bóng đêm bụi bặm, lặng lẽ không một tiếng động xuyên tấu qua vách tường, dung nhập trong trận pháp, hướng phía kia bốn phía gian phòng lan tràn mà đi. Đây là hắn một thế này kiếm đạo thiên phú thuế biến về sau, lĩnh ngộ được thủ đoạn mới, có thể đem kiếm ý ngụy trang thành phổ thông thiên địa khí hơi thở, giấu ở chợ bữa hồng trần bên trong, đợi tới gần mục tiêu về sau, lại đống nhiên bộc phát, công lúc bất ngờ. Giờ phút này, huyết ảnh lão quái chính khoanh chân ngồi trong động phủ, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy tâm thần rung động, phảng phất có vô số nhỏ xíu sợi tơ tiến vào thức hải. Những này sợi tơ mang theo nhàn nhạt hồng trần khí tức, nhưng lại cất giấu sắc bén sắc ý, để hắn thần hồn không tự chủ được táo động. Không tốt, kiếm ý. Huyết ảnh lão quái trong lòng giật mình, vừa định thôi động ma công chống cự, kia sợi ẩn tàng kiếm ý lại bỗng nhiên bộc phát. Thức hải bên trong nháy mắt nhấc lên bàng bạc kiếm thế, như là vạn kiếm tề minh, vô số đạo ánh kiếm màu vàng kim nhạt tại trong thức hải xuyên thẳng qua, đem hắn thần hồn quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Hắn thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, thân thể liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, hai mắt trợn lên, trong con mắt còn lưu lại nồng đậm sợ hãi. Cùng một thời gian, Độc Xa Tám Nhân, bóng đen sát thủ, mặt đen Diêm La cũng tao ngộ đồng dạng vận mệnh, tại kia sợi hồng trần kiếm ý bộc phát trong nháy mắt, thần hồn bị quấy tán, không có lực phản kháng chút nào vẫn lạc. Trần Thắng thân ảnh dung nhập hư không, lại lóe lên, liền xuất hiện tại huyết ảnh chân nhân trong phòng. Có thể chết ở bản tọa kiếm ý thành thế phía dưới, các ngươi đời này cũng coi như là giá. Hắn đưa tay vung lên, một đạo kim sắc kiếm quang hiện lên, huyết ảnh lão quái nhẫn chứa vật tự động bay đến trong tay, tam giai linh thảo, độc đan, ma khí cũng bị hắn đều thu vào chứa vật đại. Sau đó, thân hình hắn lần nữa dung nhập hư không, lần lượt dung nhập ba khu trận pháp, xuất hiện tại mặt khác ba khu gian phòng, sắp chết người nhẫn chứa vật cùng tài nguyên vơ vét sạch sẽ. Toàn bộ quá trình lặng lẽ không một tiếng động, không làm kinh động Hắc Phong Thành bất kỳ tu sĩ nào. Làm Trần Thắng một lần nữa trở lại khách sạn gian phòng lúc, ngoài cửa sổ màu máu đèn lồng vẫn như cũ chập chờn, phản phất vừa rồi bốn trận giết chóc chưa hề phát sinh qua. Hắn ngồi tại trước bàn, kiểm điểm mới được tài nguyên, gần vạn khối thượng phẩm linh thạch, mấy món tam giai pháp bảo, còn có một cái tiếp cận tứ giai ám ảnh truy. Không tệ, đủ để ta đem bản mệnh phi kiếm tế luyện đến chuẩn cấp 4. Bản tọa bây giờ cũng coi là cái hợp cách ma đạo tu sĩ. Chương 258, Đoàn tụ tôn chủ chương 258, Đoàn tụ tôn chủ sau một tháng, Trần Thắng hóa thành màu vàng kim nhạt độn quang sớm đã biến mất tại Hàn Quốc Tây Bộ đường biên giới bên ngoài, như là chưa hề tại mảnh này bên trên đất xuất hiện qua. Có Hắc Phong Thành phong ba, vừa mới bắt đầu lên men, trước hết nhất phát giác dị thường, là huyết ảnh lão quái đại đệ tử huyết trảo. Trong ngày thường, sư tôn cách mỗi nửa tháng liền sẽ triệu hắn nhập động phủ truyền thụ huyết ảnh ma công, nhưng lúc này đây, liên tục 3 ngày, hắn mỗi ngày sáng sớm đều canh giữ ở ngoài động phủ, phía sau cửa đều chỉ có tĩnh mịch trầm mặc, ngay cả một tia pháp lực ba động cũng không từng truyền ra. Sư tôn từ trước đến nay cần cù, như thế nào đột nhiên đóng cửa không ra? Huyết trảo trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, hắn không dám tự tiện xông vào, chỉ có thể triệu tập 3 vị đồng môn sư đệ. 4 người hợp lực, tràn vào động phủ, lại chỉ thấy trống rỗng thạch sảnh. Trên bàn đá trưng bày nửa chén nhỏ sớm đã lạnh thấu linh trà, mặt đất sạch sẽ ngay cả một tia cho bụi đều không có, chớ nói chi là vết máu hoặc đánh nhau vết tích. Huyết ảnh lão quái ngày bình thường mang theo người nhận chữ vật, bản mệnh pháp khí huyết ảnh cờ tất cả đều không thấy tăm hơi, phản phất vị này chiếm cứ Hắc Phong Thành mấy chục năm tu sĩ kim đan, chưa hề ở nơi này qua. Sư tôn không thấy. Không đến nửa ngày, toàn bộ phường thị đều sôi trào. Có người phát hiện, Độc Xa Tán Nhân động phủ đồng dạng người đi nhà trống, bóng đen sát thủ mật thất cửa chính rộng mở, nhưng không thấy bóng người. Ngay cả nắm trong tay phường thị một nửa chợ đen giao dịch mặt đen Diêm La, cũng mất tung tích, cái kia ở giữa chất đầy linh tinh bảo khố, giờ phút này chỉ còn lại trống rông thạch giá. Bốn bị chiếm cứ Hắc Phong Thành nhiều năm uy tín lâu năm kim đan, lại trong vòng một đêm biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả một điểm manh mối đều không có lưu lại. Tin tức này làm cho cả Hắc Phong Thành ma đạo tu sĩ lòng người bàng hoàng, trong quan trà, các tu sĩ hạ giọng nghị luận các loại suy đoán. Có người nói, là Hắc Phong Cốc vì thu nạp phường thị quyền lực, âm thầm hạ sát thủ, có người suy đoán, là cao giai tà tu đi ngang qua, đem bốn người bắt đi luyện chế thành khối lỗi. Còn có càng kỳ quái hơn thuyết pháp, xưng bốn người là đắc tội trong truyền thuyết kiếm ma bị một kiếm chém hết, ngay cả thi thể đều bị mang đi. Hắc Phong Cốc chấn thủ Hắc Phong Thành Kim Đan Viên mãn tu sĩ Hắc Thạch Chân Nhân đang nghe tin tức trước tiên liền chạy đến. Hắn thân mang một thân huyền hắc khải giáp, quanh thân tản ra nặng nề uy áp, như là di động hắc sơn. Hắn tự mình dẫn đội, đem bốn tòa động phủ lật sạch 3 lần, ngay cả khe đá cũng không từng buông tha. Lấy truy hồn phù đến. Hắc Thạch Chân Nhân trầm giọng phân phó, đệ tử vội vàng đưa lên một trương hiện ra hào quang màu đỏ sẫm phù lục. Hắn bóp nát phù lục, trong miệng nói lẩm bẩm, phù lục hóa thành một đạo hư quang, trong động phủ xoay quanh một vòng, lại chỉ ở không trung lưu lại mấy đạo màu đỏ nhạt quy tích, liền tiêu tán vô tung, không có bắt được bất luận cái gì thần hồn lưu lại. Đón lấy, hắn lại lấy ra một chi toàn thân đen nhánh tầm tung hương nhóm lửa về sau, khói hương lượn lờ dâng lên, nhưng không có hướng phía một phương hướng nào đó tụ lại, ngược lại như là bị lực lượng vô hình đánh tan, tràn ngập trong động phủ, đã mất đi chỉ dẫn phương hướng tác dụng. Cuối cùng, Hắc Thạch Chân Nhân càng là không tiếc hao phí lượng lớn linh hạch, hai tay kết ấn, thi triển Hắc Phong Cốc bí truyền pháp thuật địa mạch ngược dòng nguyên thuật. Màu đen nhạt pháp lực rót vào dưới mặt đất, cùng địa mạch linh khí tương liên, ý đồ từ linh khí lưu động bên trong bắt giữ bốn người lưu lại khí tức. Có kết quả vẫn như cũ làm cho người thất vọng, địa mạch linh khí bình ổn đến như là nước động, không có chút nào dị thường ba động, phản phất bốn người tồn tại bị triệt để từ bên trong vùng thế giới này xóa đi. Hắc Thạch chân nhân đứng tại huyết ảnh lão quái trong động phủ, nhìn xem trống rỗng giường đá, trong mắt tràn đầy kiếm kỵ, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, đến cùng là ai có như vậy thủ đoạn? Có thể tại Hắc Phong thành lặng lẽ không một tiếng động địa mang đi 4 vị kim đan, còn có thể xóa đi tất cả vết tích hắn biết rõ, cái này phía sau tất nhiên ẩn giấu đi một vị thực lực viễn siêu mình nhân vật hung ác. Vì để tránh cho gây nên khủng hoảng lớn hơn nữa, Hắc Thạch chân nhân cuối cùng chỉ có thể hạ lệnh, tăng cường thành phòng, nghiêm cấm tu sĩ tự mình nghị luận việc này, người vi phạm lấy nhiễu loạn vương thị trật tự luận xử. Cái này cái cọc chấn động Hắc Phong thành án chưa giải quyết, cứ như vậy bị cưỡng ép xuống. Ung dung 15 năm thời gian, như là thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. Hàn Quốc Tây Bắc, một mảnh liên miên sơn cốc bị màu hồng mây mù bao phủ, trong mây mù sen lẫn nhàn nhạt là lớp chi khí, như là tốt nhất hương. Xa xa liền có thể nghe được sâu trong thung lũng truyền đến sáo trúc thanh âm, huyền chuyển du dương, lại mang theo một tia câu hồn phách người ma lực. Nơi này chính là Hàn Quốc tu hành giới có chút danh tiếng Hợp Hoan Tông sân môn. Hợp Hoan Tông tới nay bổ chi đạo nghe tiếng, tông chủ Hợp Hoan đạo nhân tuy chỉ là kim đan trung kỳ tu vi, lại đem thải bổ chi thuật luyện đến cực hạn. Từng có kim đan hậu kỳ tu sĩ ý đồ cướp đoạt hắn tài nguyên, cuối cùng lại bị hắn lấy Hợp Hoan tán không chế, biến thành lô đỉnh, có thể thấy được hắn thủ đoạn chi cao. Hợp Hoan Tông chỗ sâu nhất Hợp Hoan động càng là xa hoa đến như là nhân gian tiên cảnh. Động phủ đối bảo, điêu khắc một đôi triền miên nguyên đường, nguyên đường trong mắt khảm nạm lấy hai viên màu hồng mị tâm châu có thể tự động tản mát ra làm cho người tình dục khí tức. Trong động phủ trưng bày một trương rộng khoảng một trượng hương xa vân sàng, trên giường phủ lên từ cực bắc chi địa tìm thấy tuyết trắng áo lông trồn hạ đệm lên mềm mại đoàn tụ gấm. Vân sàng trung quanh treo tầng tầng lớp lớp màu hồng màn tơ bên trên dùng kim tuyến treo lên đường, tịnh đế liên các loại biểu tượng triển miên đồ án, gió nhẹ lướt qua, màn tơ nhẹ nhàng lắc lư, phát họa ra mông lung mỹ cảm. Giờ phút này, vân sàng bên cạnh vây quanh bốn vị thân mang sa mỏng mỹ mạo thị nữ, các nàng da thịt trắng hơn tuyết, dáng người hiểu điệu, đầu ngón tay hiện ra nhàn nhạt màu hồng linh khí, chính em ái làm giường trên giường đạo nhân nắn eo theo vai. Tốt, lui ra đi. Trên giường đạo nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn thân mang một thân đạo bào màu tím, đạo bào bên trên treo lên màu vàng sẫm kiếm văn, quanh thân lộ ra một cỗ cùng Hợp Hoan động là lớp không khí hoàn toàn khác biệt lăng lệ khí chất. Người này chính là đã ở Hợp Hoan Tông an ổn tu hành 15 năm Trần Thắng. Tuân mệnh. Bốn vị thị nữ cung kính hành lễ, động tác êm ái rời khỏi động phủ, trước khi đi còn nhẹ để nhẹ hạ màn tơ, đem trong động phủ cảnh tượng cùng ngoại giới ngăn cách ra. Đợi trong động phủ chỉ còn chính mình một người, Trần Thắng chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển công pháp. Thiên phẩm linh căn tiên phú tại lúc này hiển thị rõ uy lực, quanh thân thiên địa linh khí giống như nước thủy triều vào tới, thuận kinh mạch của hắn chảy vào đan điền. 15 năm ở giữa, hắn vơ vét vô số tài nguyên bị từng cái luyện hóa, bây giờ tu vi đã vững vàng đến kim đan trung kỳ. So với tu vi tăng lên, kiếm đạo phương diện thành tựu càng là kinh người. Giờ phút này, trong đầu của hắn, một mảnh mênh mông kiếm đạo thế giới ở trong đó triển khai, vô số viên sáng chói kiếm chi sao trời lơ lửng trong hư không, như là một mảnh cỡ nhỏ tinh không. Đại biểu kiếm khí lôi âm sao trời hiện ra màu tím nhạt, sao trời bao quanh lấy vô số đạo nhỏ bé lôi quang, mỗi một lần lấp lóe đều có thể chuyển ra đinh thai nhức góc sấm sét, phảng phất có thể xé rách hư không. Đại biểu luyện kiếm ngưng tơ sao trời hiện lên màu trắng bạc, vô số đạo nhỏ như sợi tóc kiếm khí tại sao trời trùng quanh quấn quanh, như cùng sống vật xuyên thẳng qua, tản ra làm người sợ hãi sắc bén. Đại biểu kiếm quang phân hóa sao trời thì là chói mắt màu vàng kim, sao trời mặt ngoài không ngừng chia ra nhỏ bé kiếm quang hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh đều có được cùng bản thể giống nhau uy lực, lít nha lít nhít, như là màu vàng kim màn mưa. Những này kiếm đạo kỹ nghệ, tại kiếm đạo kỳ tài thiên phú gia chỉ dưới, bị Trần Thắng triệt để hòa hợp một lò. Hắn kiếm đạo cảnh giới viễn siêu ở kiếp trước đỉnh phong tiêu chuẩn. Qua hồi lâu, Trần Thắng chậm rãi há miệng, một viên lớn chừng ngón cái kiếm hoàn từ trong miệng hắn phun ra. Kiếm hoàn toàn thân hiện lên màu lam nhạt, mặt ngoài lưu chuyển lên tinh mịn hư không phù văn như cùng sống vật không ngừng du tẩu, tản mát ra nhàn nhạt không gian ba độ. Mới vừa xuất hiện, kiếm hoàn liền tự động dung nhập chúng quanh hư không, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng tồn tại. Trong hư không truyền đến nhỏ xíu gợn sóng năng lượng, kia là kiếm hoàn đang hấp thu hư không chi lực tiến hành rèn luyện. Cái này miệng hư không kiếm hoàn là hắn hao phí 15 năm tâm huyết luyện chế bản mệnh phi kiếm. Hắn lấy tứ hải hóa hư đồ lục bên trong hư không bí pháp làm hệ tâm, dung hợp hư không thạch tinh vẫn thiết mấy chục loại cao giai linh tài, bây giờ đã đạt tới chuẩn tứ giai tiêu chuẩn, sắc bén độ cùng tính bền dẻo đều viễn siêu phổ thông tam giai cực phẩm phi kiếm. Sau nửa canh giờ, kiếm hoàn một lần nữa từ trong hư không hiện hiện, mặt ngoài hư không phủ văn càng thêm sáng chói, tản ra càng tăng mạnh hơn hoành kiếm khí. Trần Thắng đưa tay, kiếm hoàn tự động bay trở về trong miệng của hắn, dung nhập đan điền, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, trong lòng thì thào, phụ trợ hư không chi lực tế luyện 12 năm. Cái này miệng bản mệnh phi kiếm cuối cùng là chuẩn cấp 4. Theo kiếm đạo thiên phú lại lần nữa tăng lên, ở kiếp trước tích lũy nguyên anh nội tình như là bị nhen lửa củi, triệt để bộc phát. Hắn hôm nay, cho dù không tá trợ hư không chi lực, chỉ bằng vào thuần túy kiếm thuật, cũng đủ để tung hoành kim đan cảnh giới, chính là đại tông kim đan viên mãn tu sĩ, cũng không phải hắn địch. Đúng lúc này, một đạo nhỏ xíu đưa tin phủ từ ngoài động phủ bay vào, như là một mảnh như lông vũ, nhẹ nhàng rơi vào Trần Thắng trước mặt. Hắn đưa tay bóp nát lá bùa, một giọng dàn mua trong đầu vang lên, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Trần Thắng trong lòng hơi động, mở miệng nói: "Vào đi." Động phủ cửa đá từ từ mở ra, một vị hạc phát đồng nhan lão đạo bước nhanh đi vào. Hắn thân mang Hợp Hoan Tông mang tính tiêu chí đạo bào màu đỏ, đạo bào cổ áo thêu lên một đóa màu hồng đoàn tụ hoa, bên hông treo một viên làm bằng đồng Hợp Hoan linh linh thân khắc lấy phức tạp thải bổ phù văn. Lão đạo vừa bước vào động phủ, liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo không che giấu chút nào kính sợ: "Thuộc hạ Hợp Hoan đạo nhân, bái kiến tôn chủ." Lão đạo này chính là Hợp Hoan Tông tông chủ. 15 năm trước, Trần Thắng rời đi Hắc Phong Thành về sau, một đường hướng tây, cuối cùng lựa chọn Hợp Hoàn Tông làm lâm thời chỗ tu hành. Hắn không dùng thay mận đổi đảo phiền phức thủ đoạn, mà là trực tiếp lấy kiếm đè người. Tại Hợp Hoàn Tông tông môn trên quảng trường, hắn một kiếm chém vỡ Hợp Hoàn đạo nhân bản mệnh pháp khí đoàn tụ phiến, lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem trong tông môn ba vị kim đan, năm vị giả đàn tu sĩ đều bắt được, tại trong thức hải của bọn họ gieo xuống thần hồn cấm chế. Sau đó, hắn liền đường hoàng trở thành Hợp Hoàn Tông tôn chủ tại cái này Hợp Hoàn động bên trong bế quan tu hành, không người dám có dị nghị. Trần Thắng nghiêng dựa vào vân sàng bên trên, ngữ khí bình thản, "Chuyện gì? Nói đi." Hợp Hoàn đạo nhân liền đội vàng đứng lên, nhưng như cũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Trần Thắng, "Tôn chủ, gần đây tông môn cùng Bạch Hạc Sơn Bạch Hạc thượng nhân lên xung đột. Chúng ta tông môn một vị giả đàn tu sĩ bị Bạch Hạc thượng nhân chém giết, thi thể còn bị treo ở ngoài sơn môn, nói là phải hướng ngài đòi một lời giải thích." Trần Thắng nghe vậy, đôi lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Hắn tại Hợp Hoàn Tông tu hành 15 năm, một mực lo liệu lấy điệu thấp tích lũy tác phòng, chưa hề chủ động trêu chọc ngoại giới thế lực, bây giờ đột nhiên toát ra Bạch Hạc thượng nhân cái này việc sự tình, hiển nhiên là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Bạch Hạc thượng nhân, kim đan viên mãn, tốt một tay mượn đao giết người. Đây là cảm thấy bản tọa quá lâu không có động thủ, cố ý hướng phía ta tới. Nói một chút đi, thủ hạ ngươi người, ai làm chuyện ngu xuẩn? Hợp Hoàn đạo nhân nghe vậy, cái trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống, thấm ướt trước ngực đảm bảo. Hắn vội vàng lần nữa quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Tôn chủ minh giám, việc này cùng thuộc hạ không quan hệ a. Về phần là ai làm, thuộc hạ cũng chỉ có suy đoán, cũng không chứng minh thực tế." Trong lòng của hắn rõ ràng, trong tông môn có mấy vị tu sĩ bất mãn bị thần hồn cấm chế khống chế, một mực âm thầm cấu kết ngoại giới thế lực, muốn tìm cơ hội thoát khỏi Trần Thắng trường khống. Bạch Hạc thượng nhân khiêu khích, 89 phần 10 là những người này âm thầm tác hợp kết quả. Có hắn không dám trực tiếp điểm phá, những người kia phía sau cũng có thế lực ủng hộ, vạn nhất nhào lộn đối phương, ngược lại sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nhưng ở Trần Thắng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, Hợp Hoàn đạo nhân cuối cùng vẫn là kiên trì, nói ra một cái tên, "Tôn chủ, thuộc hạ hoài nghi, là phụ trách ngoại môn sự vụ tóc đỏ lão quái làm." Mấy năm trước, hắn từng lấy giao lưu thải bổ chi thuật làm lý do, cùng Bạch Hạc thượng nhân đệ tử từng có tiếp xúc, hai người tự mình vãng lai mà thiết. Dứt lời, hắn liền gắt gao cúi đầu, một bộ chết đạo hữu bất tử bần đạo bộ dáng, chỉ cần có thể rũ sạch chính mình, hy sinh một cái tóc đỏ lão quái, đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Trần Thắng chậm rãi gật đầu, không có hỏi tới chi tiết, cũng không có biểu hiện ra mảy may tức giận, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi đi đem tóc đỏ lão quái, còn có phụ trách ngoại vụ vị kia tu sĩ Kim Đan Hắc Đao lão quỷ bốn vị giả đàn tu sĩ, đều gọi tới nơi này." "Vâng, thuộc hạ tuân mệnh." Hợp Hoàn đạo nhân như được đại xá, liền vội vàng đứng lên, bước chân lảo đảo hướng lấy ngoài động phủ đi đến, phảng phất sau lưng có hồng thủy manh thú đuổi theo. Trần Thắng nhìn xem hắn chật vật bóng lưng, nhẹ nhàng lắc đầu, những này ma đạo tu sĩ, cho dù là bị hạ thần hồn cấm chế, cũng định viễn học không được an phận. Chương 259, giết chóc quả quyết chương 259, giết chóc quả quyết Hợp Hoàn Tông chỗ sâu chủ trong động phủ, màu hồng màn tơ buông xuống, trong không khí lại tràn ngập đè nén tĩnh mịch. Ngoài động phủ truyền đến một trận hơi có vẻ tạp nhạp tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, cuối cùng dừng ở cửa đá bên ngoài. Kẹt kẹt, cửa đá chậm rãi đẩy ra, Hợp Hoàn đạo nhân cong cong thân thể, cẩn thận từng ly từng tí đi ở đằng trước, đi theo phía sau 6 vị tu sĩ, 2 vị thân mang màu đen ám văn đạo bảo tu sĩ kim đan. 4 vị thì mặc màu xám trưởng lao nói bảo, tuy chỉ là giả đàn tu vi, nhưng cũng tại trong tông trưởng quản lấy bộ phận sự vụ. Cầm đầu tóc đỏ lão quái, mái tóc màu đỏ như liệt hỏa khoa trường, mày rậm mắt to, trên mặt chất đống kính cẩn nghe theo. 6 người vừa bước vào động phủ, liền phù phù một tiếng cùng nhau quỳ rạp xuống đất, thanh âm đều nhịp, mang theo tận lực kính sợ, thuộc hạ bái kiến tôn chủ. Trần Thắng nghiêng dựa vào hương xa vân sàng bên trên, trong tay vướt vướt một viên màu lam nhạt kiếm hoàn, ánh mắt như là băng lãnh lưỡi đao, chậm rãi đảo qua 6 người. Hắn không có lập tức mở miệng, trong động phủ yên tĩnh như là như thực chất đặt ở trên thân mọi người, để quỳ gối hàng trước nhất tóc đỏ lão quái phía sau lưng dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Nửa ngày, Trần Thắng mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo lực xuyên thấu, đem Hợp Hoàn đạo nhân bẩm báo ngoại môn tu sĩ bị Bạch Hạc Sơn chém giết một chuyện đêm hai nói. Cuối cùng, hắn ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như là loại băng hàn đâm về 6 người, nói một chút đi, ai tìm cho ta phiền phức? Là ai âm thầm cấu kết Bạch Hạc thượng nhân, hại tông môn đệ tử? Thoại âm rơi xuống, trong động phủ trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Quỳ trên mặt đất 6 người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám ngẩng đầu, thừa nhận chính là một con đường chết, chỉ có thể gắt gao cúi đầu, đem mặt chôn ở trong tay áo, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Trần Thắng nhìn xem bọn hắn bộ dáng này, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn chưa từng là ưa thích xoắn xuýt chứng cứ người, càng không nhàn tâm dùng rút hồn thuật chậm rãi để ra nghi vấn. Vừa đến, cưỡng ép rút hồn dễ dàng tổn thương tu sĩ thần hồn liên đới tiêu hủy khả năng tồn tại manh mối. Thứ hai, những này ma đạo tu sĩ từng cái tâm tư kín đáo, nói không chừng sớm đã thanh trừ ký ức, gạt người cảnh giới tối cao chính là lừa gạt mình, làm xong vạn toàn chuẩn bị, rút hồn cũng chưa chắc có thể được đến chân tướng. Đã không nói, vậy liền sáu rút thứ ba. Trần Thắng thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ sát ý vừa dứt lời, hắn bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Xoát xoát xoát. Ba đạo ánh kiếm màu vàng kim nhạt như là cực nhanh bắn ra, tốc độ nhanh đến để cho người ta thấy không rõ quy tích. Kiếm quang lướt qua không khí lúc, mang theo nhỏ xíu tiếng xé gió, tinh chuẩn rơi vào tóc đỏ lão quái cùng hai vị khác giả đàn tu sĩ trên cổ. Phúc. Ba cái đầu đứng thanh rơi xuống đất, máu tươi như là suối phun từ chỗ cổ tuôn ra, ở tại băng lánh trên đất đá, trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảnh. Tóc đỏ lão quái đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, con mắt còn trợn tròn, tựa hồ đến chết cũng không dám tin tưởng, lại thật không hỏi nguyên do liền độc thủ. Đứng ở một bên Hợp Hoan đạo nhân thấy trong lòng run sợ, mồ hôi lạnh trên trán như là nước mưa theo gương mặt trượt xuống, thấm ướt trước ngực đạo bảo. Hắn âm thầm may mắn chính mình sớm đến bẩm báo, còn vạch trần tóc đỏ lão quái, bằng không, hôm nay chính là bảy rút bốn hắn đầu này mạng già có thể giữ được hay không, thật đúng là ẩn số. Như vậy tác phong, nhà mình tôn chủ đại khái xuất chính là vị kia Lê Quốc kiếm ma. Hợp Hoan đạo nhân trong lòng càng thêm xác định, chỉ có vị kia giết đến tu sĩ kim đan không dám ra ngoài ngon nhân, mới có như vậy sát phạt quả đoán tác phong, ngay cả thăm dò đều chẳng muốn thăm dò, trực tiếp lấy giết chóc lập uy. Còn lại ba vị tu sĩ sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, thân thể như là run rẩy phát run, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm vết máu trên mặt đất, chóp mũi quanh quẩn lấy nồng đậm mùi máu tươi, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Cũng không phải buồn nôn, mà là đối tử vong sợ hãi. Trần Thắng ánh mắt rơi vào ba người trên thân, chậm rãi mở miệng, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, Hợp Hoan đạo nhân tố giác có công, lần này không làm xử phạt. Các ngươi ba người đồng dạng phụ trách ngoại vụ, lại đối dị động làm như không thấy, cũng phải ra điểm huyết mới được. Dứt lời, hắn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra hai cái lớn chừng quả đấm hạt châu màu vàng nóng, đầu ngón tay bắn ra, hạt châu liền lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra nhàn nhạt linh khí vầng sáng. Ba người các ngươi, đi đoạt cái này hai cái kim châu. Ai không đoạt tới được, ai chết. Băng lanh thanh âm rơi xuống, ba người cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Bọn hắn tự nhiên không dám hướng Trần Thắng động thủ, dù sao thức hải bên trong thần hồn cấm chế như là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, chỉ cần có chút dị động, cấm chế liền sẽ trong nháy mắt dẫn bạo, để bọn hắn thần hồn câu diệt. Muốn sống sót, biện pháp duy nhất liền để cho hai người khác bên trong một cái đi chết. Trong động phủ trên đất trống, hạt châu màu vàng nóng nhẹ nhàng trôi nổi, có ba người ánh mắt nhưng không có nửa phần rơi vào phía trên. Bọn hắn giống như là con sói đói nhìn chằm chằm lẫn nhau, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào sát ý, phản phất đối phương mới là trở ngại chính mình sống tiếp lớn nhất chướng ngại. Lý Minh, cái này kim châu chỉ có hai cái, chúng ta liên thủ trước giải quyết huyền cốt, lại chia đều như thế nào? Thân mang màu đen đạo bào tu sĩ kim đan hắc đao lão quỷ trước tiên mở miệng, thanh âm mang theo tận lực lôi kéo. Tay phải hắn lật một cái, một thanh dài hơn thước trường đao màu đen xuất hiện trong tay, thân đao hiện ra ma khí nồng nặng, trên lưới đao còn lưu lại chưa khô cạn máu đen, đúng là hắn dựa vào thành danh thực cốt ma đao. Đao này dung luyện ngàn loại độc vật, chỉ cần vạch phá làn da, liền có thể để tu sĩ kinh mạch ăn mòn nát giữa. Đứng tại hắn bên trái giả đàn tu sĩ độc phủ lão quái lập tức gật đầu, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Tốt. Huyền cốt ngày bình thường liền cùng tóc đỏ lão quái đi được gần nhất, hôm nay vốn là nên hắn chết. Hắn tay trái giương lên, năm tấm hiện ra màu xanh lá độc ánh sáng phụ lục tung bay ở trước người, trên bùa chú vẽ lấy giữ tận khô lâu đồ án, tản ra làm cho người buồn nôn mùi tanh. Đây là hắn hao phí 3 năm luyện chế tam giai hủ tâm độc phù, một khi dẫn bạo, xương độc có thể tại 3 hơi bên trong ăn mòn tu sĩ ngũ tạng lục phủ. Ánh mắt hai người đồng thời khóa chặt đứng ở bên phải giả đàn tu sĩ Huyền Cốt chân nhân. Huyền Cốt chân nhân trong lòng căng thẳng, hắn biết mình tu vi thấp nhất, là hai người trong mắt tốt nhất điểm ngắm. Hắn không dám do dự, tay phải hất lên, một con to bằng cánh tay bạch cốt tiên tử trong nhận chứa đồ bay ra, trên roi quấn quanh lấy màu đen thi khí. Rồi sao còn mang theo mấy quả hiện ra lục quang đầu lâu. Đây là hắn dùng trăm cỗ tu sĩ hải cốt luyện chế phệ hồn tiên có thể xuyên tấu qua pháp khí trực tiếp công kích thần hồn. Hắc đao lão quỷ cười lạnh một tiếng, xuất thủ trước, chỉ là giả đan, cũng dám cùng ta các loại chống lại. Hai tay của hắn nắm chặt thực cốt ma đao, hướng phía Huyền Cốt chân nhân bổ ra một đạo màu đen đao khí mang theo bén nhọn tiếng xé gió, dọc đường không khí đều bị nhuộm thành màu đen, tản mát ra gây mùi ăn mòn mùi, cả mặt đất gạch đá đều bị hun ra một tầng đen xám. Độc phù lao quái cũng đồng thời độc thủ, năm tấm hủ tâm độc phù như là màu xanh lá lưu tinh, hướng phía Huyền Cốt chân nhân quanh thân yếu hại bay đi. Phù lục trên không trung nổ tung, hóa thành một đoàn đường kính hơn một trượng màu xanh lá xương độc, đem Huyền Cốt chân nhân đường lui triệt để phong tỏa. Xương độc những nơi đi qua, ngay cả trong động phủ màn tơ đều trong nháy mắt khô héo biến thành màu đen. Huyền Cốt chân nhân sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể huy động vệ hồn tiên ngăn cản. Bạch cốt tiên cùng màu đen đao khí va chạm, phát ra răng rắc một tiếng băng giòn. Roi trên người đầu lâu bị đao khí chém nát, màu đen thi khí trong nháy mắt tán loạn, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán. Hắn vừa định nghiêng người tránh né, lại bị màu xanh lá xương độc bao phủ, hút vào một ngụm xương độc, lập tức cảm thấy yết hầu căng lên, kinh mạch truyền đến một trận tiêu đốt đau đớn, ngay cả thần hồn cũng bắt đầu trận trận nhói nhói. Hắn vội vàng thi triển cấm thuật, nhưng vẫn là tại hai người vây công phía dưới, lung lay sắp đổ, vẹn vẹn mấy chục cái hiệp. Phúc. Huyền Cốt chân nhân phun ra một ngụm máu đen, thân thể lảo đảo lùi lại, trong tay phệ hồn tiền cũng vô lực rủ xuống. Hắc đao lão quỷ nắm lấy cơ hội, thả người nhảy lên, trong tay thực cốt ma đao trực tiếp đâm vào Huyền Cốt chân nhân lồng ngực, lưỡi đao chuyển động, trong nháy mắt xoắn nát hắn trái tim. Huyền Cốt chân nhân thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, trong mắt còn lưu lại không cam lòng cùng sợ hãi. Hắc đao lão quỷ rút ra ma đao, vung đi trên đao vết máu, cùng độc phù lao quái lẫn nhau, hai người trong mắt không có chút nào thắng lợi vui sướng, chỉ có đôi lẫn nhau cảnh giác. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, riêng phần mình cầm lấy một viên hạt châu màu vàng nóng, sau đó quay người đối Trần Thắng cung kính quỳ rạp xuống đất, hai tay đem hạt châu giơ lên cao cao, "Tôn chủ, thuộc hạ hai người đoạt đến kim châu." Trần Thắng nhìn xem trên mặt đất Huyền Cốt chân nhân thi thể, trong mắt không có chút nào gợn sóng, ngược lại lạnh giọng mở miệng, "Thật to gan, dám ngay ở bản tọa trước mặt tàn sát đồng liêu." Dứt lời, hắn tay áo nhẹ nhàng bung lên, hai đạo màu vàng kim nhạt kiếm thế chống rông xuất hiện, như là vô hình lưỡi dao, trong nháy mắt lướt qua hắc đao lão quỷ cùng độc phù lao quái mi tâm. Hai người thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, thần hồn liền bị kiếm thế xoắn nát, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, trong tay hạt châu màu vàng nóng cũng lăn xuống ở một bên. Hợp Hoan đạo nhân bị trên mặt đất, trong lòng triệt để lạnh bước, hắn giờ phút này rốt cục kịp phản ứng, tôn chủ từ vừa mới bắt đầu, liền có đem những này ngoại môn thế lực một lưới bắt hết ý nghĩ. Cái gọi là đoạt Kim Châu bất quá là để bọn hắn tự giết lẫn nhau lấy cớ, tôn chủ chỉ nói không đoạt tới được Kim Châu chết nhưng lại chưa bao giờ nói qua đoạt đến Kim Châu liền có thể sống. Hắn vội vàng lần nữa dập đầu, cái chán trùng điệp túi tại trên đất đá, thanh âm mang theo nghẹn ngào, thuộc hạ có tội. Chưa thể quản tốt thuộc hạ, để bọn hắn sinh ra hai lòng, còn xin tôn chủ trách phạt. Trần Thắng hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Hợp Hoan đạo nhân bộ dáng, đối với mình giết gà dọa khỉ hiệu quả coi như hài lòng, trước đó nói qua, lần này ngươi tố giác có công, liền không xử phạt ngươi. Lần tiếp theo tái xuất chuyện như vậy, ngươi cái này tông chủ cũng không có giá trị tồn tại.
Vâng,
thuộc hạ minh bạch, định sẽ không còn có lần sau. Hợp Hoan đạo nhân vội vàng đáp, trong lòng âm thầm thề, ngày sau nhất định phải đem ngoại môn thế lực một mực nắm ở trong tay, tuyệt không để những chuyện tương tự phát sinh. Trần Thắng từ vân sàng bên trên đứng dậy, sửa sang lại một chút trên người đã bảo, nhàn nhạt mở miệng, tốt, đem nơi này thu thập sạch sẽ. Bản tọa đi xử lý Bạch Hạc thượng nhân, tránh khỏi hắn lại cho ta thêm phiền phức. Hợp Hoan đạo nhân nghe vậy, trong lòng giật mình, liền vội vàng đứng lên khuyên can, tôn chủ, không thể. Lấy tôn chủ thần thông, chỉ là Bạch Hạc thượng nhân bất quá là gà đất chó sành. Có Bạch Hạc thượng nhân trước kia nghe nói cùng Hắc Phong cốc Bách Mục chân quân có mấy phần giao tình. Bách Mục chân quân chính là nguyên anh sơ kỳ đại năng, tôn chủ nếu là giết Bạch Hạc thượng nhân, sợ rằng sẽ dẫn tới Hắc Phong cốc trả thù, không thể chủ quan a. Trần Thắng phất tay ngắt lời hắn, ngự khí mang theo không che giấu chút nào tự tin, Hắc Phong cốc, bản tọa biết, một cái nguyên anh sơ kỳ, còn dọa không đến ta. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, như là dung nhập hư không, trong nháy mắt biến mất trong động phủ, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt hư không gợn sóng. Hợp Hoan đạo nhân đứng tại chỗ, sửng sốt một lát, nhìn xem trống rỗng động phủ, trong lòng tràn đầy kính sợ. Tôn chủ quả nhiên là nguyên anh chân quân đoạt xá chúng tu, thủ hạ những ngày ngu xuẩn, ngay cả tôn chủ thân phận đều không làm rõ ràng được, liền dám lung tung ra tay. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đội vàng triệu tập đệ tử đến đây thanh lý thi thể, nhưng trong lòng ở trong tối từ may mắn chính mình tức thời, nếu không, hôm nay nằm dưới đất, chỉ sợ cũng có hắn một phần. Chương 260, Bách Mục chân quân chương 260, Bách Mục chân quân Bạch Hạc Sơn, lâu dài bị một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng bao phủ, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được mái cong vểnh lên sừng cung điện, chính là Bạch Hạc thượng nhân chiếm cứ chi địa. Ngoài sân môn, một đạo ánh kiếm màu vàng kim nhạt xẹt qua chân trời, như lưu tinh rơi xuống trên mặt đất, kiếm quang tán đi, Trần Thắng thân ảnh thình lình xuất hiện. Hắn thân mang màu đen trang phục, trong tay cầm một thanh hiện ra màu lam nhạt vầng sáng trường kiếm, chính là chiếc kia chuẩn tứ giai hư không kiếm hoàn biến thành, quanh thân kim đan uy áp không che giấu chút nào, kiếm khí bén nhọn để trùng quanh sương mù cũng không dám tới gần. Bạch Hạc lão quỷ, ra nhận lấy cái chết. Trần Thắng thần thức truyền âm dường như sấm sét, tại Bạch Hạc Sơn trùng quanh quần, mang theo không thể nghi ngờ sát ý hắn vừa đứng vững, ngoài sơn môn mặt đất đột nhiên sáng lên màu trắng nhạt phù văn sen lẫn thành một trường to lớn trận pháp màn sáng, đem toàn bộ sơn môn bao phủ. Đây là Bạch Hạc thượng nhân bày ra tam giai thượng phẩm trận pháp Bạch Hạc Khốn Tiên trận, trong trận không chỉ có thể dẫn động sương mù hình thành huyễn cảnh, còn có thể ngưng tụ Bạch Hạc hư ảnh phát động công kích, ngay cả kim đan viên mãn tu sĩ đều khó mà tùy tiện công phá. Cung điện chỗ sâu, Bạch Hạc thượng nhân chính khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, nghe được Trần Thắng khiêu chiến âm thanh, lông mày chăm chú nhăn lại, hắn thân mang đạo bào màu trắng, hạc phát đồng nhan, trong tay cầm một thanh ngọc như ý, quanh thân tản ra kim đan viên mãn uy áp. Chỉ là kim đan trung kỳ, dám nên ngang tìm tới cửa, sự tình ra khác thường tất có yêu. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, làm sống mấy trăm năm lão giang hồ, hắn biết rõ, không có niềm tin tuyệt đối, không ai dám tại ma đạo tu sĩ sơn môn khiêu chiến. Bạch Hạc thượng nhân đứng dậy đi đến ngoài điện, hướng phía ngoài sơn môn nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Trần Thắng đứng tại trận pháp màn sáng trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trong trận. Hắn cao giọng cười to, thanh âm mang theo tận lực uy nghiêm, người đến người nào? Dám tại ta Bạch Hạc Sơn dương ai? Nếu là có đảm lượng, liền xông vào một lần ta cái này Bạch Hạc Khốn Tiên trận, nếu là có thể phá trận, lão phu liền cùng ngươi một trận chiến. Hắn cố ý khích Trần Thắng vào trận, trong trận là hắn sân nhà, chỉ cần đối phương bước vào trong trận, hắn liền có thể mượn lực trận pháp, đem nó vây khốn thậm chí chém giết. Trần Thắng lười nhắc nhiều lời, đối với hắn mà nói, có trận không trận, bất quá nhiều ra một kiếm, thân hình của hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập trận pháp màn sáng. Vừa bước vào trận pháp phạm vi, trung quanh sương mù trong nháy mắt trở nên nồng đậm, vô số đạo bạch hạc hư ảnh từ trong sương mù bay ra, hướng phía hắn đánh tới, mỗi một đạo hư ảnh đều mang sắc bén trảo phong, phảng phất muốn đem hắn xé nát. Trần Thắng bước chân không ngừng, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng huy động, một đạo màu lam nhạt kiếm quang từ lưỡi kiếm bắn ra, kiếm quang trên không trung chia ra làm trăm, như là một trường kiếm võng, đem tất cả bạch hạc hư ảnh đều chém vỡ. Trong sương mù huyễn cảnh vừa muốn thành hình, liền bị quanh người hắn kiếm khí tách ra, lấy Trần Thắng trận đạo tu vi, chỉ cần một chút, liền xem thấu Bạch Hạc Khốn Tiên trận hạch tâm trận nhãn. Góc tây nam, trận pháp đầu mối. Trần Thắng ánh mắt khóa chặt trận pháp màn sáng vùng tây nam một chỗ nhạt màu trắng phù văn, nơi đó chính là trận nhãn chỗ. Thân hình hắn lóe lên, màu lam nhạt kiếm khí mang theo hư không chi lực, tinh chuẩn địa thứ nhập phù văn bên trong. Giang giác. Trận pháp màn sáng phát ra một tiếng vang dọn, phù văn trong nháy mắt vỡ vụn, trung quanh sương mù giống như nước thủy triều thối lui. Bạch Hạc thượng nhân đứng tại ngoài điện, nhìn thấy trận pháp bị phá, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, trong lòng cũng hiện ra một tia sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, đối phương không chỉ có dám vào trận, còn có thể một kiếm phá trận. Ngươi đến cùng là ai? Thanh âm hắn mang theo vài phần run rẩy, trong tay ngọc như ý nổi lên bạch quang nhàn nhạt, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trần Thắng không có trả lời, thân hình dung nhập hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Hạc thượng nhân trước mặt. Trong tay hắn hư không trường kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, một đạo nhỏ như sợi tóc màu lam nhạt kia kiếm từ lưỡi kiếm bắn ra, nhanh như thiểm điện, trực tiếp hướng phía Bạch Hạc thượng nhân cái cổ bay đi. Đây là hắn đem luyện kiếm ngưng tơ cùng hư không chi lực kết hợp sát chiêu, tốc độ cùng lực xuyên thấu đều đạt đến cực hạn. Bạch Hạc tượng nhân trong lòng hoảng hốt, dịch chuyển tức thời trong hư không, Nguyên Anh chân quân, ta cùng Bách Mục chân quân. Hắn vội vàng huy động Ngọc Như Ý ngăn cản, đồng thời mở miệng chuyển ra chỗ dựa, chuẩn bị cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Ngọc Như Ý nổi lên màn ánh sáng trắng, lại bị tia kiếm giống như là cắt đậu phụ, tùy tiện xuyên thấu màn sáng, tinh chuẩn chạm tại trên cổ của hắn. Phúc. Bạch Hạc tượng nhân đầu lâu rất xuống đất, trong mắt còn lưu lại nồng đậm sợ hãi, hắn đến chết đều không nghĩ tới, đối phương lại là Nguyên Anh lão quái đoạt xá chúng tu. Trần Thắng đưa tay một chảo, Bạch Hạc thượng nhân đầu lâu cùng nhẫn chứa vật cùng nhau bay đến trong tay hắn, hắn tiện tay đem đầu lâu thu hồi, ánh mắt quét về phía trong cung điện tu sĩ khác. Các ngươi lão tổ mời ta phá trận, các ngươi cũng cùng nhau chết theo đi. Trần Thắng cầm trong tay hư không trường kiếm, đột nhiên hướng phía không trung vung lên, một đạo màu lam nhạt kiếm vực trong nháy mắt triển khai. Từ Bạch Hạc sơn lan tràn đến ngoài trăm dặm, kiếm vực bên trong vô số đạo màu lam nhạt kiếm quang như là như mưa to rơi xuống, hướng phía trong cung điện tu sĩ bao phủ tới. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vô luận là trúc cơ tu sĩ vẫn là tu sĩ kim đan, tại trăm dặm kiếm vực nghiền ép dưới, đều không có lực phản kháng chút nào. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, toàn bộ Bạch Hạc Sơn liền bị màu máu bao phủ, tất cả tu sĩ đều bị chém giết hầu như không còn, chỉ còn lại thi thể khắp nơi cùng nồng đậm mùi máu tanh. Trần Thắng thu hồi trăm dặm kiếm vực, kiểm tra một lần Bạch Hạc Sơn cung điện, đem tất cả tài nguyên vơ vét sạch sẽ, nhưng lại chưa nóng lòng rời đi, mà là dạo bước trên đỉnh núi. Đầu ngón tay hắn hiện ra nhàn nhạt hư không chi lực, dọc theo mặt đất vết rách chậm rãi dò xét. Mới phá trận lúc, hắn liền mơ hồ cảm nhận được dưới mặt đất có linh mạch ba động, giờ phút này cẩn thận cảm giác, quả nhiên có kinh hỉ phát hiện. Ừm, đúng là đầu ẩn mạch. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia sáng sắc, hư không chi lực rót vào dưới mặt đất hơn một trượng, rõ ràng nhìn đến một đầu màu vàng kim nhạt linh mạch tại tầng nham thạch bên trong ngũ lượng. Linh mạch tán phát linh khí không đủ nồng đậm, lại thắng ở tinh thuần, lại ẩn chứa một tia hiếm thấy kim tinh linh khí, miễn cưỡng có thể tính làm đúng tứ giai linh mạch. Hay hơn chính là, cái này linh mạch tiết điểm vừa lúc cùng Bạch Hạc Sơn vốn có trận pháp căn cơ trùng hợp. Nếu là một lần nữa tu sửa trận pháp, lấy linh mạch làm hạch tâm khu động, đủ để trèo chống hắn xung kích Nguyên Anh cần thiết linh khí tiêu hao. Ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Thắng nhếch miệng lên một vòng ý cười, vốn chỉ muốn chém giết Bạch Hạc thượng nhân lập uy, không nghĩ tới còn có thể thu hoạch một chỗ thích hợp kết anh bảo địa. Hắn lúc này quyết định chiếm cứ Bạch Hạc Sơn, không còn trở về Hợp Hoàn Tông. So với Hợp Hoàn Tông chỗ kia phổ thông tam giai thượng phẩm linh mạch, nơi này chuẩn tứ giai ẩn mạch cùng trận pháp căn cơ, không thể nghi ngờ là tốt hơn chỗ tu hành. Hắn đưa tay lấy ra đưa tin phủ, rót vào một đạo linh lực, đối lá bùa trầm giọng phân phó: Hợp Hoàn đạo nhân, nhanh đem Hợp Hoàn Tông các đệ tử cùng tài nguyên rời đi Bạch Hạc Sơn, nơi đây trận pháp cùng linh mạch đều ưu, ngày sau chính là ta tông địa chỉ mới. Rời tông trên đường nếu có trở ngại, trực tiếp lấy kiếm chẳng chi, không cần xin chỉ thị. Đưa tin phù hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Hợp Hoàn Tông phương hướng bay đi. An bài tốt rời tông công việc, Trần Thắng liền bắt đầu thanh lý Bạch Hạc Sơn thi thể, đồng thời lấy hư không chi lực ra cố đỉnh núi trận pháp căn cơ, làm hậu tục sự tình làm chuẩn bị. Về phần Hắc Phong Cốc bên kia khả năng đến trả thù, hắn cũng không để ở trong lòng, như đối phương tức thời, liền nước giếng không phạm nước sông. Như Bách Mục chân quân dám can đảm đến phạm, vậy liền kim đan chạm Nguyên Anh. Mấy ngày sau, Hắc Phong Cốc nghị sự đại điện bên trong, bầu không khí lại kiểm chế tới cực điểm. Hắc Phong Cốc chủ Hắc Sa chân nhân thân mang đạo bào màu đen, sắc mặt xanh xám, trong tay nắm chặt một phần nhuốm máu mật báo, Bạch Hạc Sơn bị diệt môn tin tức vừa truyền đến trong tay hắn. Lẽ nào lại như vậy? Bạch Hạc Sơn mặc dù yếu, cũng là ta Hắc Phong Cốc phụ thuộc thế lực, dám có người ở ngay trước mặt ta diệt nó, đây là không đem ta Hắc Phong Cốc để vào mắt. Hắn bỗng nhiên vỗ bàn, trên bàn linh trà tràn ra, trong mắt tràn đầy lửa giận. Đúng lúc này, một tên đệ tử bước nhanh đi vào trong điện, trong tay bưng lấy một viên trắng muốt thượng phẩm linh thạch, cung kính bẩm báo nói: "Cốc chủ, ngoài cửa có một Hợp Hoàn Tông tu sĩ cầu kiến, nói là phụng bọn hắn đoàn tụ tôn chủ chi mệnh, đưa tới một viên linh thạch, nói là cho cốc chủ nhận lỗi." Hắc Sa chân nhân sửng sốt một chút, tiếp nhận linh thạch. Mới vừa vào tay, hắn liền cảm nhận được linh thạch bên trong ẩn chứa một sợi lăng lệ kiếm thế kia mang theo nhàn nhạt hư không ba động, như là treo lên đỉnh đầu lưỡi dao, để hắn trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh. Hư không chi lực, kiếm ý thành thế, đoàn tụ tôn chủ, chẳng lẽ Nguyên Anh kiếm quân đoạt xá? Nhãn lực của hắn coi như không tệ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức biết chuyện này cũng không phải là mình có thể giải quyết. Hắn vội vàng làm cho người thu thập kia đoàn tụ tôn chủ tin tức, sau đó cấp tốc quyết đoán, nhất định phải bẩm báo chân quân. Hắc Sa chân nhân không dám có chút trì hoãn, cầm linh thạch bước nhanh đi hướng Hắc Phong Cốc chỗ sâu Bách Mục điện, nơi đó là Nguyên Anh chân quân Bách Mục chân quân bế quan chi điện. Bách Mục trong điện, khói mù lờ lờ, một vị thân mang đạo bào màu xám lao giả xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Hắn lạ mặt Bách Mục, mỗi cái con mắt đều hiện ra kim quang nhàn nhạt, hiển nhiên là tại tu hành thần thông diệu pháp, chính là Bách Mục chân quân. Nghe nói Hắc Sa chân nhân cầu kiến, hắn chậm rãi mở ra chủ mắt, ngựa khí bình thản, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Hắc Sa chân nhân bước nhanh đi vào trong điện, cung kính đem linh thạch đưa tới Bách Mục chân quân trước mặt, bái kiến chân quân, Bạch Hạc Sơn bị người diệt môn, đây là Hợp Hoàn Tông đưa tới nhận lỗi. Bách Mục chân quân nghe được Bạch Hạc Sơn bị diệt, trong lòng chưa thể nổi lên nửa điểm gợn sóng, hắn thuận tay tiếp nhận linh thạch, làm cảm nhận được kia sợi hư không kiếm thế lúc, hắn nguyên bản bình tĩnh ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, quanh thân Nguyên Anh uy áp lặng yên tản ra. Bạch Hạc thượng nhân vẫn lạc, cùng Hợp Hoàn Tông có quan hệ. Hắn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, trong mắt lại hiện lên một tia kiêng kỵ. "Rõ." Hắc Sa chân nhân liền vội vàng gật đầu, đem chính mình thu thập được tình báo nói thẳng ra, thuộc hạ tra được, Hợp Hoàn Tông bây giờ tổ chủ là 15 năm trước đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng nắm trong tay Hợp Hoàn Tông, làm việc tàn nhẫn, sát phạt quả đoán. Thuộc hạ hoài nghi, hắn chính là năm đó ở Lê Quốc giết đến tu sĩ Kim Đan không dám ra ngoài kiếm ma. Bách Mục chân quân chậm rãi gật đầu, trong lòng tính toán rất nhanh, hắn đã đem người này coi như người trong đồng đạo, mà lại từ đây người tác phong làm việc đến xem, tuyệt không phải dễ tới bối. Hắn trầm ngâm một lát, vẫn là quyết định thăm dò một phen, mở miệng nói, chuẩn bị xe, theo ta đi Bạch Hà Sơn một chuyến, ta ngược lại muốn xem vị này Đoàn Tụ Tôn chủ đến tuột cùng có bản lĩnh gì. Chương 261, không đánh mà thắng chi binh. Chương 261, không đánh mà thắng chi binh. Sau nửa canh giờ, Hắc Phong Cốc phương hướng bầu trời đột nhiên truyền đến từng cơn rồng ngâm, năm đạo màu đen ma long phá vỡ tầng mây, đằng không mà lên. Mỗi đầu ma long thân dài trăm trượng có thừa, lẫn phiến hiện ra u linh ánh quang, quanh thân pháp lực rõ ràng là tam giai tiêu chuẩn. Ma long trên cổ phủ lấy màu vàng kim xiềng xích, xiềng xích một chỗ khác kết nối lấy một cỗ xa hoa hương xa. Hương xa toàn thân từ màu đen đàn mục chế tạo, thân xe điêu khắc lít nha lít nhít bách mục đồ án, mỗi cái con mắt đều khảm nạm lấy màu vàng kim nhạt tinh thạch, dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị quang mang. Trần xe treo màu đen màn tơ biên giới thêu lên màu vàng sẫm ma văn, tung bay theo gió lúc, mơ hồ có thể nhìn thấy trong xe ngồi ngay ngắn thân ảnh. Hương xa chung quanh quẩn lấy nhàn nhạt nguyên anh uy áp, như là bình chướng vô hình, những nơi đi qua, trên mặt đất ma đạo tu sĩ nhao nhao quỳ rạp xuống đất, ngay cả ngước đầu nhìn lên dũng khí đều không có, hiện thị rõ nguyên anh uy phong. Cùng lúc đó, Bạch Hạc Sơn đỉnh núi, Trần Thắng Chính khoanh chân ngồi tại trung ương trận pháp. Trước người hắn trên mặt đất, màu vàng kim nhạt trận văn như cùng sống vật lưu chuyển, đem trọn tòa Bạch Hạc Sơn bao phủ trong đó. Đây là hắn hao phí 3 ngày, lấy dưới mặt đất linh mạch làm tâm, tu sửa trước đó trận thế, bày ra chuẩn tứ giai đại trận, đủ để trong khoảng thời gian ngắn dẫn động linh mạch chi lực, vì hắn cung cấp có thể so với nguyên anh cấp bậc pháp lực chèo chống. Ông, nơi xa truyền đến nguyên anh uy áp giống như nước thủy triều vào tới, Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tia cố uy áp bên trong cẩn thận cùng thăm dò, không khỏi cười khẽ, rốt cuộc đã đến, phô trương thật lớn. Phương xa trên bầu trời Bạch Hạc Sơn trăm trượng chỗ dừng lại, màu đen ma long thu liễm ngọn lửa, lơ lửng trong hư không, như là năm tôn màu đen pho tượng. Trong xe Bách Mục Chân Quân chậm rãi mở ra chủ mắt, màu vàng kim nhạt ánh mắt xuyên thấu màn tơ, rơi vào Bạch Hạc Sơn trên trận pháp, trận văn lưu chuyển ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy hư không chi lực ở trong đó xuyên thẳng qua, ngay cả hắn nguyên anh thần thức đều khó mà thẩm thấu. Thật là tinh diệu trận pháp. Bách Mục Chân Quân trong lòng kiêng kỵ càng sâu, hắn thân hệ một tông an nguy, cũng không dám tùy ý xung trận. Hắn lấy thần hồn đối Bạch Hạc Sơn phương hướng truyền âm, thanh âm bị hư không chi lực bao khỏa, tinh chuẩn truyền vào trung ương trận pháp, đạo hữu đã bày ra đại trận, chắc hẳn cũng hiểu biết lão phu đến. Lão phu Hắc Phong Cốc Bách Mục, nguyện cùng đạo hữu hiện thân gặp mặt, không cần đao binh đối mặt. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, đối phương đây là có ý hòa đàm, mà không phải khai chiến. Hắn đứng dậy vỗ vô đạo bào bên trên cho bụi, quanh thân nổi lên màu lam nhạt hư không chi lực, thân hình như là dung nhập trong nước mực dọn, trong nháy mắt biến mất tại trung ương trận pháp, chỉ để lại trên mặt đất vẫn như cũ lưu chuyển trận văn. Không bao lâu, Bạch Hạc Sơn trên không trong hư không, hai thân ảnh đồng thời hiện hiện. Trần Thắng quanh thân bị màu lam nhạt hư không chi lực bao khỏa, trong tay cầm trôi này chuẩn tứ giai hư không trường kiếm, kiếm khí ẩn mà không phát, lại lộ ra làm người sợ hãi lăng lệ. Bách Mục Chân Quân thì thân mang đạo bào màu xám, lạ mặt bách mục, mỗi cái con mắt đều hiện ra đạm kim sắc quang mang, quanh thân pháp lực nặng nề. Hai người đều lấy hư không chi lực lôi cuốn tự thân, lẫn nhau duy trì hơn 10 dặm khoảng cách. Hắc Phong Cốc Bách Mục còn chưa từng thỉnh giáo bạn cao tính đại danh. Bách Mục Chân Quân trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần thăm dò, hắn muốn thông qua tính danh phán đoán thân phận của đối phương. Trần Thắng đưa tay chắp tay, ngữ khí bình thản, bất quá là vô danh kiếm tu, đạo hữu có chuyện nói thẳng chính là, không cần khách sáo. Bách Mục Chân Quân nghe vậy, cũng không tức giận, hắn đã sớm nghe nói kiếm tu không thông nhân tính, cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, đạo hữu đã là đoạt xá chủ tu, cần an ổn chỗ tu hành, lão phu cũng nguyện ý tạo thuận lợi. Khả đạo bạn huyết tẩy ta Hắc Phong Cốc phụ thuộc tông môn Bạch Hạc Sơn, cũng nên cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng, nếu không, lão phu khó mà hướng trong cốc đệ tử bằng giao. Trần Thắng chậm rãi gật đầu, quanh thân hư không chi lực có chút ba động, ngữ khí mang theo một tia chiến ý, đạo hữu nếu là cảm thấy bất bình, cần phải cùng bản tọa làm qua một trận. Bách Mục Chân Quân nghe nói như vậy khiêu khích chi ngôn, vẫn là chưa từng tức giận, khẽ cười một tiếng, đạo hữu quả thật có kiếm tu phong thái, nghe chiến thì vui. Bất quá lão phu hôm nay đến đây, chỉ vì đình chiến, cũng không phải là vì khai chiến. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi trên người Trần Thắng, lão phu chỉ muốn hỏi đạo hữu một câu, có hay không tại Hàn Quốc trưởng kỳ chiếm cứ dự định. Trần Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, Hàn Quốc bất quá là thâm sơn cùng cốc, linh khí mỏng manh, trưởng kỳ ở đây tu hành, sẽ chỉ chậm trễ con đường. Bách Mục Chân Quân như cũng không giận, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, đã đạo hữu không trưởng kỳ chiếm cứ chi ý, vậy chúng ta liền không cần đao binh đối mặt. Không bằng đấu văn một trận, đã phân cao thấp, cũng định ngày sau ở trung chi pháp. Hắn nói tới đấu văn là nguyên anh chân quân ở giữa thường gặp đọ sức phương thức, diễn hóa hư không lĩnh vực, so đấu đối hư không chi lực trưởng khống. Dù sao hư không chi lực là nguyên anh cảnh giới tiêu chí, có thể nhất trực quan thể hiện tu sĩ thực lực, lại không sẽ làm bị thương pháp thể, có lưu chỗ trống. Trần Thắng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Hắn con ngón đúng ra, màu lam nhạt hư không chi lực từ đầu ngón tay tuôn ra, trong nháy mắt trước người diễn hóa ra một mảnh đường kính 5 trượng hư không lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, vô số đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt giăng khắp nơi, kiếm ý gào thét giống như tiếng sấm, mỗi một đạo kiếm khí đều mang hư không chi lực, phản phất có thể sẽ rách hết thể trở ngại. Lĩnh vực biên giới, màu lam nhạt hư không gợn sóng không câu chuyện, đem ngoại giới khí tức triệt để ngăn cách. Đạo hưu cảm thấy, bản tọa hư không lĩnh vực như thế nào? Trần Thắng ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Phương này lĩnh vực, dung hợp hắn đối kiếm đạo cùng hư không chi lực lý giải, pháp lực nhận hạn chế, phạm vi không lớn, lại thắng ở cô động cùng sắc bén. Bách Mục Chân Quân nhìn xem luồng kiếm khí này tung hoành hư không lĩnh vực, trong lòng đống nhiên trầm xuống, con ngươi đột nhiên co lại, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hắn vội vàng thu hồi quanh thân hư không chi lực, đối Trần Thắng cung cung kính kính chắp tay, trong giọng nói tràn đầy kính sợ, nguyên lai là đại tu ở trước mặt, mới là tiểu tu cản rỡ, có nhiều mạo phạm, mong rằng đại tu thứ tội. Giờ phút này, hắn rốt cục minh bạch đối phương vì sao không muốn lộ ra tính danh, có thể đem kiếm đạo cùng hư không chi lực dung hợp đến trình độ như vậy, tất nhiên là một vị nào đó thành danh đã lâu kiếm đạo đại tu, chỉ là chẳng biết tại sao sẽ pháp thể vẫn lạc, đoạt xá chủ tu. Nhân vật như vậy, phía sau liên lụy thế lực cùng nhân quả tất nhiên cực kỳ phức tạp, đối phương dám nói, hắn cũng không dám nghe, dù sao biết được càng nhiều, phiền phức càng lớn. Trần Thắng nhìn xem hắn cung kính bộ dáng, khóe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt, đạo hữu ngược lại là thất thời. Bạch Hạc Sơn linh mạch cùng trận pháp, bản tọa cần mượn cùng trăm năm, dùng làm chỗ tu hành. Trăm năm về sau, tự sẽ trả lại Hắc Phong Cốc. Bạch Mục Chân Quân vội vàng chắp tay, ngữ khí mang theo vài phần định nói, đại tu có thể nhìn chúng Bạch Hạc Sơn, là Hàn Quốc vinh hạnh, sao là mượn mà nói. Chỉ cần đại tu nguyện ý, Bạch Hạc Sơn chính là đại tu vật trong bàn tay, trăm năm, ngàn năm cũng bỏ tay. Hắn biết rõ, có thể kết giao dạng này một vị kiếm đạo đại tu, vô luận là đối bản thân hắn, vẫn là đối Hắc Phong Cốc mà nói, đều là cơ duyên, chỉ là một tòa Bạch Hạc Sơn, không đáng kể chút nào. Trần Thắng khẽ bước cằm, không tiếp tục nhiều lời. Bạch Mục Chân Quân tức thời chắp tay cáo tử, quay người dung nhập hư không, trở về hương xa. Rất nhanh, năm đạo ma long lôi kéo hương xa, hướng phía Hắc Phong Cốc phương hướng bay đi, lúc đến uy áp sớm đã tiêu tán. Nhìn xem hương xa đi xa bóng lưng, Trần Thắng chậm rãi rơi vào Bạch Hạc Sơn đỉnh núi, trong lòng không khỏi cảm thán, những này ma đạo đại tông chân quân, ngược lại là từng cái tâm tính cực dai, có được giãn được, so với cái kia không biết trời cao đất rộng tu sĩ kim đan, mạnh quá nhiều. Hương xa trong hư không phi nhanh, năm đạo màu đen ma long thu liễm ngọn lửa, tốc độ phi hành so lúc đến nhanh mấy lần, hiển nhiên là thụ Bạch Mục Chân Quân chỉ lệnh. Toa xe bên trong, Hắc Sa chân nhân đứng hầu ở một bên, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, lúc đến chân quân tuy có kiêng kỵ, nhưng cũng mang theo vài phần thăm dò. Nhưng từ Bạch Hạc Sơn trở về sau, chân quân quanh thân khí tức rõ ràng trở nên nghiêm trọng, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghĩ mà sợ, cái này khiến hắn kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, nhưng lại không dám tùy tiện hỏi thăm. Thẳng đến hương xa lái vào Hắc Phong Cốc phạm vi, rơi vào tông môn trước đại điện trên quảng trường, Bạch Mục Chân Quân mới chậm rãi từ toa xe bên trong đi ra. Hắn đưa tay phân phát khống chế ma long đệ tử, chỉ để lại Hắc Sa chân nhân một người đi theo. Đi vào đại điện về sau, Bạch Mục Chân Quân ngồi tại chủ vị, lông mày cau lại, tựa hồ còn tại dư vị mới vừa cùng Trần Thắng giằng co. Hắc Sa chân nhân rốt cục kìm nén không được, không người hỏi, "Chân Quân, kia đoàn tụ tôn chủ đến tuột cùng ra sao lai lịch? Ngài vì sao đột nhiên quyết định rút lui, ngay cả thăm dò cũng không từng xâm nhập?" Bạch Mục Chân Quân dương mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt băng lãnh, ngữ khí mang theo một tia cảnh cáo, "Nguyên Anh hậu kỳ đại kiếm quân đoạt xá chúng tu, ngươi muốn như thế nào?" "Vâng." Câu nói này dường như sấm sét tại Hắc Sa chân nhân trong lòng nổ bang, hắn trong nháy mắt đứng tại chỗ, nghi ngờ trên mặt bị chấn kinh thay thế, mồ hôi lạnh theo gương mặt trượt xuống, thấm ướt trước ngực đã bảo. "Nguyên Anh hậu kỳ, đại kiếm quân." Hai cái này từ tổ hợp lại cùng nhau, đủ để cho toàn bộ ma đạo 10 nước chấn động, nhân gian giới bên trong, Hóa Thần Thiên Tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ chính là đứng tại Kim Tự Tháp đỉnh tồn tại. Nhất là sở trường kiếm đạo đại kiếm quân, chiến lực càng là viễn siêu cùng giai tu sĩ, bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tại hắn trước mặt, như là con kiến hôi không chịu nổi một kích. Ma đạo 10 nước đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện qua Nguyên Anh hậu kỳ tung tích, bây giờ đột nhiên toát ra một vị, vẫn là đoạt xá trùng tu trạng thái, cái này phía sau liên lụy nhân quả cùng thế lực, căn bản không phải Hắc Phong Cốc có khả năng đột vào. Hắc Sa chân nhân rốt cục minh bạch, mới chân quân tại sao lại cung kính như thế, đối mặt loại tồn tại này bất kỳ cái gì thăm dò đều là tự chịu diệt vong. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo run rẩy, thuộc hạ ngu rốt, không biết là đại tu giáng lâm. Không biết, phải chăng cần thuộc hạ phái người đi hợp Hoan Tông, âm thầm chiếu cố một hai, cũng tốt để đại tu biết được ta Hắc Phong Cốc thành ý. Hắn muốn mượn cơ hội này rút ngắn cùng Trần Thắng quan hệ, nếu là có thể cùng một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại kiếm quân cùng một tuyến, Hắc Phong Cốc tương lai địa vị, chắc chắn tại Ma đạo 10 trong nước có chất bay vọt. Bạch Mục Chân Quân chậm rãi lắc đầu, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, không cần. Hợp Hoan Tông tại vị kia đại tu trong mắt, bất quá là lâm thời đặt chân ván cầu, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Ngươi nếu là tùy tiện phái người đi, ngược lại sẽ gây nên hắn cảnh giác, tăng thêm phiền phức. Hắn biết rõ, giống Trần Thắng dạng này đại tu, kiên kỵ nhất chính là người bên ngoài can thiệp chính mình tu hành, cùng hắn vẽ rắn thêm chân, không bằng giữ một khoảng cách. Hắn dừng một chút, tiếp tục phân phó, ngươi đi bảo khố lấy 5 vạn thượng phẩm linh thạch, tự mình mang đến Bạch Hạc Sơn, liền nói là ta Hắc Phong Cốc là đại tu chuẩn bị tu hành vật tư và máy móc, chờ đại tu sớm ngày tu thành viên mãn. Nhớ kỹ, thái độ muốn cung kính, không thể có mảy may lãnh đạm, càng không thể tìm hiểu đại tu bất cứ tin tức gì. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Hắc Sa chân nhân vội vàng đáp, trong lòng kính sợ càng sâu, 5 vạn thượng phẩm linh thạch đối Hắc Phong Cốc mà nói, là to lớn chi tiêu. Nhưng tại chân quân trong mắt, lại chỉ là biểu đạt thành ý nước cờ đầu, đủ thấy vị kia đại tu phân lượng. Hắn không dám trì hoãn, quay người bước nhanh đi ra đại điện, tiến về bảo khố chuẩn bị linh thạch. Bạch Mục Chân Quân nhìn hắn bóng lưng, khẽ khẽ thở dài, hôm nay có thể cùng vị kia đại tu chung sống hòa bình, đã là vận hạnh, chỉ hy vọng vị này đại tu có thể sớm ngày rời đi Hàn Quốc, không muốn cho Hắc Phong Cốc mang đến phiền toái không cần thiết. Cùng lúc đó, Bạch Hạc Sơn chân núi, Hợp Hoan đạo nhân chính mang theo Hợp Hoan Tông một đám hoạch tâm đệ tử, chỉnh tề quỳ trên mặt đất. Bọn hắn sớm đã nhận được tin tức, biết được Bạch Mục Chân Quân tự mình giá lâm, nhưng lại vội vàng rút lui, hiển nhiên là bị nhà mình tôn chủ trấn nhiếp. Giờ phút này nhìn thấy Trần Thắng từ trong hư không chậm rãi rơi xuống, quanh thân kiếm khí mặc dù đã thu liễm, nhưng như cũng mang theo một cỗ làm người sợ hãi bí áp, tất cả mọi người ngừng thở, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Thuộc hạ Hợp Hoan đạo nhân, xuất Hợp Hoan tông trên dưới, bái kiến tôn chủ. Chúc mừng tôn chủ thần uy. Hợp Hoan đạo nhân dẫn đầu mở miệng, thanh âm mang theo kính sợ cùng định ngọn, cái trán trùng điệp dập đầu trên đất, phát ra đông một tiếng vang trầm. Sau lưng các đệ tử cũng nhao nhao phụ họa, thanh âm đều nhịp, có thể để cho Nguyên Anh chân quân tự mình đến nhà, nhưng lại chật vật rút lui, thực lực như vậy, sớm đã viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Bái kiến tôn chủ. Tôn chủ thần uy. Trần Thắng rơi vào trước mặt bọn hắn, ánh mắt đảo qua đám người, ngữ khí bình thản, đứng lên đi. Bạch Hạc Sơn đã trở thành bản tọa chỗ tu hành, ngày sau các ngươi cần an phận thủ thường, nếu không, đừng trách bản tọa vô tình.
Vâng,
thuộc hạ tuân mệnh. Hợp Hoan đạo nhân liền đội vàng đứng lên, cung kính đứng ở một bên, trong lòng của hắn âm thầm may mắn chính mình lúc trước thức thời, lựa chọn thần vụ, nếu không. Trần Thắng không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng phía đỉnh núi đi đến, thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại đường núi cuối cùng, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt hư không gợn sóng. Hợp Hoan đạo nhân cùng người khác đệ tử vẫn đứng tại chỗ, không dám có chút dị động, thẳng đến Trần Thắng khí tức hoàn toàn biến mất, bọn hắn mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía đỉnh núi trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ. Chương 262, Âm Dương Nhị Khí Đồ. Chương 262, Âm Dương Nhị Khí Đồ. Cùng lúc đó, Bạch Hạc Sơn bị Đoàn Tụ Tôn chủ tàn sát, Bách Mục Chân Quân Ma Long kéo xe dòng chống khua chiêng đến đây, sau đó vội vàng rời đi. Như vậy to lớn cảnh tượng, cũng là không gạt được người. Hữu tâm người lập tức hành động, có đi tìm hiểu Bạch Hạc Sơn thảm án chân tướng, có thì đi Hắc Phong Cốc cùng Hợp Hoan Tông nói bóng nói gió. Nhưng vô luận đám người như thế nào truy vấn, Hắc Phong Cốc đệ tử đều là lắc đầu không nói, nói năng thận trọng. Mà Hợp Hoan Tông bên kia càng là thủ khẩu như mình, trực tiếp đóng cửa không thấy, ngay cả trong ngày thường am hiểu nhất giao tế Hợp Hoan đạo nhân, đều trốn ở trong tông môn chưa từng lộ diện. Như vậy khác thường thái độ, ngược lại để trong lòng mọi người có suy đoán, nhìn về phía Hợp Hoan Tông phương hướng trong ánh mắt, dần dần nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng kiêng kỵ. Có thể để cho Bách Mục Chân Quân tự mình bái phỏng, còn có thể lặng lẽ không một tiếng động tàn sát Bạch Hạc Tông, loại tồn tại này, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc. Trong lúc nhất thời, Đoàn Tụ Tôn chủ bốn chữ, thành Hàn Quốc tu sĩ trong miệng không thể đề cập cấm kỵ, không người dám lại dễ dàng nghị luận, càng không người dám chủ động trêu chọc. Sau nửa tháng, Bạch Lộc trên đỉnh, biển mây bốc lên như sợi thô. Trần Thắng đứng ở lơ lửng huyền tiết vân đài bên trên, đạo bào cạnh góc bị cương phong có chút nhấc lên. Tiếng bước chân từ vân đài cầu thang chỗ truyền đến, Hắc Sa chân nhân thân ảnh dần dần rõ ràng, hắn thân mang đạo bào màu xám, bên hông treo lấy mai ảm đạm trung đồng, hai tay dâng chỉ khắc hoa hồng ngọc, nắp hộp khe hở ở giữa tiết ra từng sợi trắng muốt linh quang. Đi tới ba bước có hơn, Hắc Sa chân nhân bỗng nhiên hành lễ bái kiến, đầu lâu chôn đến cực thấp, vạn bối Hắc Sa, bái kiến đại tu. Nhà ta chân quân đặc mệnh thuộc hạ đưa tới 5 vạn mai thượng phẩm linh thạch, nhìn đại tu vui vẻ nhận. Hồng ngọc bị nhẹ nhàng đẩy tới Trần Thắng bên chân, Trần Thắng trong mắt đảo qua, thay ta cảm ơn nhà ngươi chân quân, phần này tâm ý, ta nhận. Hắc Sa chân nhân nghe vậy, căng cứng bả vai bỗng nhiên lỏng, ngay cả dập đầu động tác đều nhiều hơn mấy phần rõ ràng, vạn bối định đem đại tu chuyển hiện lên chân quân. Dứt lời, hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, lui về đi xuống vân đài, cho đến thân ảnh biến mất tại biển mây bên dưới, mới dám quay người bước nhanh rời đi. Hắc Sa vừa đi, một đạo áo trắng thân ảnh liền từ vân đài cái khắc vân trụ sau chuyển ra, chính là Hợp Hoan đạo nhân, trên mặt hắn chất đống vừa đúng tiêu dung, khóe mắt tế văn đều chen thành nếp nhăn, chúc mừng tôn chủ. Bách Mục chân quân như vậy tức thời, có thể thấy được tôn chủ uy danh đã truyền khắp mười nước. Tôn chủ đã có thông thiên tu vi, lại cố long phượng chi tư, thật có thể nói là văn thành võ đức, ánh sáng ma đạo à. Hợp Hoan đạo nhân càng nói càng kích động, thanh âm đều cất cao mấy phần, ánh mắt rơi vào trên người Trần Thắng lúc, tràn đầy không che giấu chút nào định nói. Trong lòng của hắn sớm đã trong bụng nở hoa, lời nói mới rồi, hắn nghe được minh bạch, lúc trước tôn chủ vừa đoạt xá lúc, ai cũng không ngờ tới đúng là Nguyên Anh hậu kỳ đại năng. Bây giờ đi theo dạng này chỗ dựa, ngày sau tại ngoại giới làm việc, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Tại cái này nhược nhục cường thực ma đạo, định đoạt vốn là an thân lập mệnh bản sự, hắn lời nói này đến, nhưng so sánh Hắc Sa kia chất phác bộ dáng cơ linh nhiều. Trần Thắng lại không nói tiếp, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vung lên, màu đen tay áo mang theo cố vô hình khí lãng, Hợp Hoan đạo nhân chỉ cảm thấy ngực trì trệ, tiếu dung trong nháy mắt cứng ở trên mặt, quạt liên tiếp trôi đều nắm bất ổn. Ồn ào. Trần Thắng thanh âm lạnh mấy phần, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đi xuống đi, ước thúc tốt thuộc hạ, ai dám đánh lấy bản tọa cờ hiệu tác nghiệp, định trảm không dung tha. Vâng vâng vâng. Thuộc hạ cái này cáo lui. Hợp Hoan đạo nhân vội vàng thu quả xếp, không người lui ra, bước chân so lúc đến nhanh mấy lần, sợ chờ lâu một giây trêu đến tôn chủ không vui. Vân đài rốt cục khôi phục thanh tịnh. Trong lòng Trần Thắng lần nữa cảm thán Bách Mục chân quân thông nhân tính, sau đó đưa tay một chiêu, treo tại bên hông bản bệnh phi kiếm thanh minh liền tránh thoát vỏ kiếm, hóa thành nói thanh mang rơi vào trong tay hắn. Thân kiếm phong dài, kiếm tích trên có khắc tinh mịn phù văn, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo quang trạch. Hắn hai chân nhẹ nhàng đập mạnh, huyền thiết vân đài lại tùy tâm ý chậm rãi dâng lên, cho đến đặt mình vào trong mây, bốn phía mây mù lờ lờ, đưa tay có sở, đầu ngón tay đụng phải mây mù mang theo từng tia ý lạnh. Ông, trường kiếm huy động trong ngay mắt, một đạo kiếm khí màu xanh lam từ mũi kiếm bắn ra, vạch phá biển mây, dẫn tới chung quanh mây mù kịch liệt bốc lên, hình thành một đạo hình khuyên xoáy mây. Trần Thắng cổ tay hơi đổi, kiếm khí bỗng nhiên phân liệt, hóa thành mấy chục đạo nhỏ như sợi tóc thanh quang, chính là luyện kiếm thành tơ kỹ nghệ. Những cái kia tóc xanh kiếm khí trên không trung xen lẫn thành lưới, đem chung quanh mây mù cắt chém thành nhỏ vụn sợi bông, lại tại sự thao khống của hắn dưới, trong nháy mắt ngưng tụ thành đạo tráng kiện kiếm khí, hung hăng chém về phía hạ phương vân biển. Oeng! Kiếm khí đâm vào trên tầng mây, nổ ra trận trầm muộn lôi âm, sóng âm quyết tán ra đến, ngay cả xa xa mây sợi thô đều bị chấn động đến run nhẹ nhẹ, đây cũng là kiếm khí lôi âm uy lực. Hắn cũng không ngừng, trường kiếm trong tay càng rung động càng nhanh, thanh mang tại biển mây bên trong vạch ra từng đạo tàn ảnh. Khi thì đem kiếm quang phân hóa thành hơn ngàn đạo, phân biệt đâm về phương hướng khác nhau vân trụ, mỗi đạo kiếm quang đều mang lăng lệ sắc ý, vân trụ bị đâm xuyên trong nháy mắt, mây mù như là thác nước trút xuống. Khi thì dừng lại động tác, mũi kiếm chỉ xéo phía dưới, quanh thân dần dần ngưng tụ lại cố vô hình thế, bốn phía thiên địa linh khí bị cố kiếm ý này dẫn dắt, xoay chậm chậm, hình thành cái cỡ nhỏ linh triều, linh khí tụ hợp vào trong cơ thể của hắn, để khí tức của hắn càng thêm trầm ổn. Trần Thắng ánh mắt chuyên chú, khi thì lông mày cao lại, con mắt chăm chú khóa chặt mũi kiếm, vừa rồi kiếm quang phân hóa lúc, có ba đạo kiếm quang hư thực biến hóa không đủ. Ngẫu nhiên dừng lại động tác, hắn sẽ đưa tay vướt ve thân kiếm, đầu ngón tay cảm thụ được trong kiếm truyền đến sóng linh khí, trong lòng chợt có cảm ngộ, kiếm đạo một đạo, đã muốn lăng lệ, cũng muốn hiểu được tu phóng, tựa như thời khắc này biển mây, nhìn như mềm mại, lại có thể gánh chịu vạn cân chi lực. Biển mây bên trong, thanh mang không ngừng lấp lóe, lôi âm cùng kiếm minh xen lẫn, mây mù bị kiếm khí cắt chém vừa chạm tổ, Trần Thắng thân ảnh ở trong đó lập lòe. Hắn một lần lại một lần rèn luyện lấy kiếm đạo kỹ nghệ, mỗi một lần huy kiếm, mỗi một lần biến chiêu, đều tinh chuẩn không sai, trong lòng càng thêm kiên định. Thế này, hắn kiếm đạo thiên phú đầy đủ cao, mượn nhờ tứ hải tán nhân truyền thừa, hắn cũng coi như đứng cao nhìn xa, đối với tương lai có rõ ràng quy hoạch. Mỗi ngày luyện kiếm vài lần, tích lũy pháp lực, bây giờ hoàn cảnh bên ngoài yên ổn, chính là tu hành tốt thời khắc. Cùng lúc đó, Đại Hoang Tiêu đỉnh Kim Vũ chủ điện bên trong. Trong điện cao nhất ngọc tọa bên trên, Kim Vũ yêu tôn nghiêng người dựa vào mà ngồi, hắn thân mang đen trắng xen lẫn âm dương đạo bào, quanh người hắn tán phát ngũ gia yêu tôn uy áp, để trong điện không khí đều phảng phất ngưng kết thành thực chất. Ngọc tọa phía dưới trên đất trống, Trần Thắng chính ngưng thần đứng thẳng. Thân hình hắn thẳng tắp, một thân màu đen vân vân trường bào nổi bật lên màu da càng thêm trắng nõn, nơi ống tay áo thêu lên đại bằng đồ đằng. Theo hai tay của hắn kết ấn, quanh thân đột nhiên nổi lên hai loại hoàn toàn khác biệt quang mang, lòng bàn tay trái dâng lên xanh đỏ, hoàng, trắng, hấp năm đạo sắc khí, chính là ngũ hành chi lực. Năm đạo khí lưu quanh quẩn trên không trung xen lẫn, dần dần ngưng tụ thành một gốc mini ngũ hành linh thụ, trên lá cây treo óng ánh giọt sương, giọt sương nhỏ xuống lúc, lại không trung hóa thành nhỏ bé ngũ hành phù văn. Lòng bàn tay phải thì hiện ra hai khói trắng đen, như thái cực đồ quấn quýt nhau, khí lưu màu đen bên trong mang theo thôn vệ hết thể hàn ý, khí lưu màu trắng lại tản ra ôn nhuận sinh cơ. Hai loại cực đoan lực lượng tại hắn trường không dưới, lại không có chút nào xung đột, ngược lại hình thành hoàn mỹ cân bằng. Ông, ngũ hành linh thụ cùng âm dương nhị khí đột nhiên chạm vào nhau, nhưng không có bộc phát xung đột, ngược lại dung hợp thành một đạo lưu quang, trong điện xoay quanh một tuần sau, chậm rãi tiêu tán. Lưu quang những nơi đi qua, trên cột cung điện linh khí đường vân bộc phát sáng rực, ngay cả không khí đều trở nên tươi mát, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không thấy nửa phần bùn nhũ. Kim Vũ yêu tôn gặp đây, trong mắt kim diễm có chút lấp lóe, hiện lên một vòng vui mừng, thanh âm như hồng trùng trong điện quanh quẩn, không tệ. Chỉ là 15 năm, ngươi liền đem cái này bẩm sinh ngũ hành, âm dương chi lực nắm giữ được như thế hòa hợp, ngay cả hai loại sức mạnh dung hợp đều như vậy tự nhiên, xem ra, ngươi đã có đột phá tứ giai yêu hoàng cảnh tư cách. Lời còn chưa dứt, Kim Vũ yêu tôn đưa tay vung lên, một đạo màu vàng kim lưu quang từ hắn trong tay háo bay ra, trên không trung triển khai. Kia là một quyển lớn chừng bàn tay màu vàng kim đồ quyển, mặt ngoài quấn quanh lấy đen trắng xen lẫn âm dương nhị khí lưu động lúc, phát ra nhỏ xíu tư tư âm thanh. Ẩn ẩn có đạo khí uy áp phát ra, để trong điện mây mù cũng hơi run rẩy. Đồ quyển lơ lửng tại Trần Thắng trước mặt, tự động lật ra, trang sách bên trên vẽ lấy phức tạp âm dương phù văn ở giữa chạy xuôi âm dương nhị khí, lại cùng Trần Thắng quanh thân lực lượng sinh ra của mình. Vật này tên là âm dương nhị khí đồ bản tôn mô phỏng linh giới tiên phủ kỳ chân thái cực âm dương đồ luyện chế mà thành, chính là ngũ giai đạo khí phôi thai, đầy đủ ngươi sử dụng đến yêu tôn cảnh giới. Kim Vũ yêu tôn thanh âm mang theo vài phần trịnh trọng, đầu ngón tay điểm nhẹ đồ quyển bên trên lập tức hiện ra một đạo kim tiểu hư ảnh, hạch tâm của nó năng lực có ba, thứ nhất có thể hóa âm dương kim tiểu triển khai lúc vạn pháp bất xâm, đã có thể chấn áp vạn vật, cũng có thể mang người phi hành, tốc độ có thể so với đỉnh cấp linh bảo. Thứ hai, có thể chấn hồn an thần, ngươi đột phá lúc nếu có tâm ma quấy rầy, nó có thể trợ ngươi chấn áp thần hồn. Thứ ba, đồ lục bên trong âm dương nhị khí có thể nhiếp lấy vạn vật sinh linh, lấy âm dương chi lực đem luyện hóa thành năng lượng tinh thuần. Trần Thắng nhìn chăm chú trước mắt âm dương nhị khí đồ cảm nhận được trong đó bàng bạc uy năng, kim tiểu hư ảnh tán phát uy áp, lại để trong cơ thể hắn kim xí đại bằng huyết mạch cũng hơi rung động. Hắn liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ tàng tổ ban bảo vật. Có thể được bảo vệ này, Thang Tôn vô cùng cảm kích. Kim Vũ yêu tôn nghe vậy, lộ ra nụ cười vui mừng, đạo bào bên trên kim xí đại bằng đồ án phảng phất cũng tươi sống mấy phần. Hắn ngồi thẳng thân thể, ngữ khí dần dần nghiêm túc lên, ngươi vừa ra đời chính là tam giai đỉnh cấp yêu vương, những năm này ta không cho ngươi đột phá, đơn giản hai cái nguyên do, tâm ma kiếp cùng huyết mạch thần thông. Tâm ma kiếp không cần nhiều lời, ngươi niên kỷ còn nhẹ, tuy có kim xí đại bằng truyền thừa ký ức, lại khuyết thiếu lịch luyện, đột phá yêu hoàng cảnh lúc, tâm ma tất nhiên mãnh liệt. Ta vì ngươi luyện chế cái này âm dương nhị khí đồ chính là vì để nó trấn thủ ngươi thần hồn, giúp ngươi bình ổn vượt qua tâm ma kiếp. Về phần huyết mạch thần thông, thân ngươi có ngũ hành, âm dương chi lực ấn kim xí đại bằng huyết mạch diễn hóa, có thể diễn sinh ra vô số thần thông. Nhưng tạp nhạp thần thông cuối cùng khó thành đại khí, những năm này ngươi tại ta chỉ điểm xuống rèn luyện lực lượng, chính là vì đem hai loại lực lượng, hướng phía ngũ sắc thần quang cùng thôn thiên phệ địa cái này hai phần đỉnh cấp thần thông diễn biến. Trần Thắng cúi đầu lắng nghe, trong lòng càng thêm thanh minh, đây cũng là có tiền nhân chỉ dẫn chỗ tốt, cái này hai hạng nan quan mặc dù với hắn mà nói, đều không phải là vấn đề. Nhưng thường nhân lại không phải hắn, bây giờ tại Kim Vũ yêu tôn an bài phía dưới, lại có thể bị giải quyết tốt đẹp. Tâm ma kiếp có âm dương nhị khí đồ trấn áp, huyết mạch thần thông cũng đã đánh xuống cơ sở, đột phá yêu hoàng cảnh thời cơ, rốt cục thành thủ. Tiếp xuống, ngươi nhưng tại Ngộ đạo điện bên trong luyện hóa âm dương nhị khí đồ để nó cùng ngươi thần hồn thành lập liên hệ, triệt để trấn áp tâm ma. Kim Vũ Yêu Tôn ánh mắt rơi vào trên người Trần Thắng, mang theo trưởng bối mong đợi cùng uy nghiêm, đợi bảo vật luyện hóa hoàn thành, ngươi liền có thể tiến về Đại Hoang Cấm Địa, mượn nhờ bên trong cấm địa linh khí triều tịch, đột phá tứ giai yêu hoàng cảnh. Nhớ kỹ, đột phá lúc nhất định phải đem ngũ sắc thần quang cùng thôn thiên vệ địa khắc vào thần hồn, hóa thành bản mệnh thần thông, đến lúc đó, ngươi chính là ta Đại Hoang yêu đỉnh, trẻ tuổi nhất yêu hoàng. Trần Thắng nghe vậy, hắn đối Kim Vũ Yêu Tôn thật sâu vái chào, tàng tôn định không có nhục sứ mệnh, sớm ngày đột phá yêu hoàng cảnh, là ta Kim Si đại bằng nhất tộc làm mẹ bang. Chương 263, đột phá yêu hoàng. Chương 263, đột phá yêu hoàng. Ngộ đạo điện mái vòm khảm ngàn năm dạ minh châu. Ánh sáng nhu hòa vẩy vào trong điện huyền ngọc bồ đoàn bên trên, bồ đoàn mặt ngoài điêu khắc yêu tộc bát quái phù văn, tại ánh sáng nhạt bên trong hiện ra màu xanh nhạt linh khí. Trần Thắng ngồi xếp bằng, trước người lơ lửng âm dương nhị khí độ như vật sống rung động, Kim Si đại bằng lông đôi bệnh trang bịa lưu quang nguyện chuyển. Hai khói trắng đen tại đồ quyển biên giới quấn quanh du tẩu, ngẫu nhiên đụng vào cột cung điện, liền tại cán linh khí đường vân bên trên kích thích nhỏ vụn quan văn. Hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi đen trắng xen lẫn âm dương chi lực, cố lực lượng này từ khi ra đời liền bạn hắn tả hữu, giờ khắc này ở đầu ngón tay lưu chuyển lúc, lại cùng đồ quyển nhị khí sinh ra nhỏ xíu cộng minh. Tế luyện đạo khí, trước thông cấm chế. Trong lòng Trần Thắng thì thảo, đầu ngón tay nhẹ giơ lên, đem kia sợi âm dương chi lực chậm rãi điểm hướng đồ quyển biên giới màu vàng kim nhạt phù văn. Ông, đầu ngón tay chạm đến phù văn sát na, đồ quyển đột nhiên bộc phát ra chướng mắt đen trắng cường quang. Cường quang bên trong, mấy chục đạo sợi tóc phẩm chất cấm chế đường vân từ trang bìa lan tràn đến trang sách, như ngân xà tại đồ quyển bên trên du tẩu, mỗi một đạo đường vân sáng lên, đều nương theo lấy một tiếng thanh thúy linh minh. Trần Thắng chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa lại bàng bạc lực lượng thuận đầu ngón tay tràn vào thể nội, cùng hắn quanh thân ngũ hành, âm dương chi lực trong nháy mắt giao hòa. Huyền ngọc trung quanh bổ đoàn mây mù bị cỗ lực lượng này dẫn dắt, tự động xoay quanh thành một cái gần trượng lớn nhỏ thái cực đồ án, hai khói trắng đen ở trong đó tuần hoàn qua lại, ngay cả không khí đều nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Hắn lập tức tập trung ý chí, đem thần hồn chi lực hóa thành một vệt kim quang, chậm rãi rót vào đồ quyển. Theo thần hồn xâm nhập, đồ quyển nội bộ cấm chế không gian tại trong đầu hắn chậm chậm triển khai, kia là một mảnh hỗn độn trong hư không, hai khói trắng đen xen lẫn thành một tòa hỗn lượn kim tiểu, dưới cầu là lao nhanh dòng sông linh khí, trong nước sông nổi lơ lửng vô số nhỏ bé phù văn. Phù văn thời gian lập lòe, chấn hồn kim tiểu thu lấy tin tức giống như thủy triều tràn vào thức hải của hắn. Trần Thắng lập tức trong lòng hơi động, bắt đầu tế luyện. Không biết qua bao lâu, làm thần hồn chạm đến cuối cùng một đạo hạch tâm cấm chế lúc, đồ quyển đột nhiên chấn động kịch liệt, hai khói trắng đen giống như thủy triều tuôn ra, đem Trần Thắng cả người bao khỏa trong đó. Quanh người hắn màu đen trường bào không gió mà bay, ống tay áo thêu lên kim xí đại bằng đồ đằng lại thoát ly vài áo, hóa thành một cái lớn trường bàn tay mini chim bằng, tại hai khói trắng đen trung bàn xoáy tê to, màu vàng kim lông vũ hiện ra nhàn nhạt linh quang. Sơ bộ tế luyện hoàn thành. Trần Thắng mở mắt ra, trong mắt hai khói trắng đen lóe lên một cái rồi biến mất, hắn đưa tay một chiều, đồ quyển liền thu thọ thành lớn trường bàn tay, hóa thành một đạo lưu quang rơi vào lòng bàn tay. Tiếp xuống, chính là Đại Hoang Cấm Địa, phá cảnh yêu hoàng. Ngoài điện, Kim Vũ Yêu Tôn sớm đã chờ, gặp Trần Thắng ra, trong mắt kim diễm có chút lấp lóe. Cấm chế trưởng không đến như thế nào? Hồi tăng tổ, tam đại hạch tâm cấm chế đã thông, thần hồn kết nối vững chắc. Trần Thắng hai tay dâng lên đồ quyển tại hắn lòng bàn tay rung động nhẹ nhẹ, giống như tại đáp lại Kim Vũ Yêu Tôn ánh mắt. Kim Vũ Yêu Tôn gật đầu, đưa tay vung lên, một đạo màu vàng kim quang môn tại phía trước triển khai, phía sau cửa truyền đến nồng nặc cơ hồ tan không ra sóng linh khí, cấm địa linh khí triều tịch đã tới, nhanh đi đột phá, ta ở đây hộ pháp cho ngươi. Trần Thắng khom mình hành lễ, quay người bước vào quang môn. Quang môn đóng lại trong nháy mắt, hắn đã đưa thân vào một mảnh mênh mông sơn cốc, Đại Hoàng Cấm Địa. Bốn phía là cao tới ngàn dặm vách đá, trên vách đá hiện đầy cổ lao yêu tộc phù văn thời gian lập lòe, tản ra nhàn nhạt man hoang khí tức. Trong không khí linh khí so Kim Vũ Điện nồng đậm mấy chục lần, hút vào một ngụm, đều có thể cảm nhận được linh lực ở trong kinh mạch lao nhanh. Trong cấm địa, một tòa thật to hình tròn bệ đá lơ lửng giữa không trung, bệ đá bao quanh lấy chín đạo vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy bên trong, xanh đỏ, hoàng, trắng, hắc, trắng bảy loại màu sắc linh khí không ngừng bốc lên, chính là ngũ hành cùng âm dương chi lực giao hòa hình thành linh khí triều tịch. Trần Thắng rơi vào trên bệ đá, hai chân vừa tiếp xúc mặt bàn, liền cảm nhận được một cỗ bàng bạc linh khí thuận lòng bàn chân tràn vào thể nội. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đem âm dương nhị khí đồ đặt đỉnh đầu, hai tay kết xuất đột phá pháp ấn, bắt đầu đi yêu hoàng cảnh. Theo pháp ấn kết xuất, Trần Thắng trong đan điển tam gia yêu vương kim đan bắt đầu chấn động kịch liệt. Kim đan mặt ngoài màu vàng kim đường vân không ngừng lấp lóe, nguyên bản ngưng thực kim đan dần dần trở nên trong suốt, nội bộ linh lực như sôi nước bốc lên. Hắn hít sâu một hơi, dẫn động quanh thân ngũ hành cùng âm dương chi lực hướng phía đan điển hội tụ, toái đan thành anh, cần lấy tự thân chi lực đánh vỡ kim đan gông cùm xiềng xích, hóa thành yêu hoàng nguyên anh. Đúng. Trần Thắng khẽ quát một tiếng, ngũ hành chi lực hóa thành năm đạo thải sắc quang mang, cuốn quanh lấy trong đan điền kim đan, âm dương nhị khí thì hóa thành đen trắng song kiếm, nhẹ nhàng đâm về kim đan mặt ngoài. Giang giáp một tiếng vang nhỏ, kim đan mặt ngoài xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách lan tràn ở giữa, kim đan dần dần vỡ vụn, hóa thành vô số linh lực màu vàng nóng điểm sáng. Những điểm sáng này tại ngũ hành cùng âm dương chi lực dẫn dắt dưới, chậm rãi hội tụ thành một viên lớn trường hột đạo nguyên anh, nguyên anh mặt ngoài cuốn quanh lấy hai khói trắng đen, hiện ra kim quang nhàn nhạt. Toái đan thành anh, trong nháy mắt liền thành. Nguyên anh thành hình trong nháy mắt, khí tức của hắn bắt đầu nhanh chóng kéo lên, tam gia yêu vương uy áp dần dần tan đi, một cỗ càng cường đại hơn khí tức ở trong cơ thể hắn rất đỉnh. Sau một khắc, Trần Thắng thức hải đột nhiên tối xuống, vô số đạo màu đen hư ảnh từ sâu trong thức hải hiện lên, hư ảnh bên trong có hắn lúc tu luyện tiết lối, còn có kim sĩ đại bằng nhất tộc truyền thừa trong trí nhớ huyết tinh rất chóc. Đây cũng là tâm ma kiếp, là đột phá lúc tu sĩ nội tâm nhược điểm chiếu rọi. Khắc khắc, ngươi cho rằng đột phá đơn giản như vậy? Một đạo âm lãnh thanh âm tại thức hải vang lên, tâm ma hư ảnh ngưng tụ thành một đạo cùng Trần Thắng giống nhau như lúc bóng đen trong tay cầm một thanh trường kiếm màu đen, hướng phía hắn thần hồn đâm tới, từ bỏ đi, ngươi vĩnh viễn không thành được yêu hoàng. Trần Thắng kiếp này mặc dù chưa từng tu hành Thất Tình kiếm kinh, nhưng ở kiếp trước ma luyện ra tới ý chí, không chút nào không giảm, chớ nói chi là còn có Kim Vũ yêu tôn chuyên môn chuẩn bị cho hắn đại sát khí. Trấn hồn cấm chế, khải. Trong lòng của hắn quá khẽ, đỉnh đầu đồ quyển đột nhiên bộc phát ra nhu hòa hai khói trắng đen, nhị khí như hai đạo lưu quang, thuần mi tâm của hắn tràn vào thức hải. Nhị khí tiến vào thức hải trong nháy mắt, nguyên bản phách lối tâm ma hư ảnh đột nhiên hét thảm một tiếng, bóng đen thân thể bắt đầu nhanh chóng tan rã. Hai khói trắng đen tại trong thức hải ngưng tụ thành một đạo thái cực đồ án xoay tròn ở giữa, đem tất cả tâm ma hư ảnh đều thôn phệ, thức hải trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Tâm ma kiếp, chỉ thường thôi. Trần Thắng mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia thanh minh, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trải qua tâm ma kiếp tẩy lễ, hắn thần hồn so trước đó càng thêm vững chắc. Hai cửa trước trong nháy mắt mà qua, Trần Thắng khí tức vừa ổn định tại yêu hoàng cảnh cánh cửa, bầu trời đột nhiên tối xuống. Cấm địa bên trên phương vân tầng bị một cỗ lực lượng cuồng bạo quái, màu đen trong mây đen, màu tím lôi đỉnh không ngừng bốc lên, phát ra ầm ầm tiếng vang. Kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ cấm địa, ngay cả trên vách đá cổ lão phù văn cũng bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Cửa thứ ba, thiên lôi kiếp. Trần Thắng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt không có chút nào e ngại, ngược lại tràn đầy chờ mong. Giang giác. Đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống, to cỡ miệng chén màu tím lôi đỉnh mang theo khí tức hủy diệt, thẳng đến trên bệ đá Trần Thắng mà tới. Hắn nhưng không có chỗ tránh, ngược lại đưa tay vung lên, đỉnh đầu âm dương nhị khí đồ triển khai, hai khói trắng đen hóa thành một đạo bình chướng, ngăn tại trước người. Oeng. Lôi đỉnh đâm vào bình chướng bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, bình chướng chấn động kịch liệt, nhưng không có vỡ vụn, hai khói trắng đen đem lôi đỉnh chi lực tầng tầng suy yếu, cuối cùng hóa thành một sợi năng lượng tinh thuần, rót vào Trần Thắng thể nội. Nhưng thiên lôi kiếp uy lực xa không chỉ tại đây. Đạo thứ nhất lôi đỉnh vừa qua khỏi, đạo thứ hai, đạo thứ ba, chọn vẹn 9 đạo lôi đỉnh liên tiếp đánh xuống, mỗi một đạo đều so trước một đạo tráng kiện mấy lần, màu tím lôi đỉnh như mưa to rơi xuống, đem toàn bộ bệ đá bao phủ ở trong sấm sét. Là lúc này rồi. Trần Thắng khẽ quát một tiếng, thể nội kim si đại bằng huyết mạch triệt để giác tỉnh. Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng biến lớn, màu đen trường bảo vỡ vụn thành từng mảnh, màu vàng kim lông vũ từ dưới làn da mọc ra, hai cánh ở sau lưng chậm rãi triển khai, trong nháy mắt liền có dài ngàn dặm, màu vàng kim lông vũ như lưỡi dao sắc bén, hiện ra hào quang chói sáng. Đầu của hắn hóa thành chim bằng chi hình, mỏ bộ bén nhọn, trong mắt kim diễm hừng hực, một cỗ bệ nghệ thiên hạ uy áp từ trên người hắn bạo phát đi ra, đây cũng là kim sĩ đại bằng bản tướng. Lệ, Trần Thắng hóa thành kim bằng phát ra một tiếng chấn thiên minh gọi, thanh âm xuyên thấu lôi đỉnh, chuyển khắp đại hoang yêu đỉnh tâm. Hắn vỗ hai cánh, thân thể cao lớn lơ lửng ở giữa không trung, đối bầu trời lôi vân mở ra to lớn mỏ bộ, thôn thiên vệ địa. Một cỗ kinh khủng hấp lực từ bằng mỏ bên trong bạo phát đi ra, phản phất muốn đem thiên địa nuốt vào trong bụng, trên bầu trời màu tím lôi đỉnh bị cỗ lực hút này dẫn dắt, lại cải biến phương hướng, như là thác nước tràn vào bằng mỏ bên trong. Cùng lúc đó, Trần Thắng trong đan điền âm dương nhị khí đồ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hai khói trắng đen thuận kinh mạch tràn vào bằng mỏ, đem hút vào lôi đỉnh chi lực tầng tầng bao khỏa, luyện hóa. Màu tím lôi đỉnh tại nhị khí tác dụng dưới, dần dần rút đi cuồng bạo khí tức, hóa thành từng sợi năng lượng tinh thuần, thuận bằng mỏ tràn vào thể nội, củng cố lấy vừa đột phá yêu hoàng cảnh giới. Trên bầu trời lôi vân càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng một đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh bị hút vào bằng mỏ về sau, mây đen dần dần tan đi, ánh nắng một lần nữa rải đầy cấm địa. Trần Thắng chậm rãi thu liễm bản tướng, biến trở về hình người, màu đen trường bào một lần nữa ngưng tụ, lộ ra càng thêm uy nghiêm. Hắn đưa tay một chiêu, âm dương nhị khí đồ hóa thành một đạo lưu quang rơi vào lòng bàn tay, đồ quyển bên trên hai khói trắng đen so trước đó càng thêm nồng đậm, hiển nhiên cũng đã hấp thu không ít lôi đỉnh chi lực. Đột phá thành công. Trần Thắng cảm thụ được thể nội bàng bạc yêu hoàng chi lực, cùng thức hải bên trong rõ ràng ngũ sắc thần quang thôn thiên vệ địa hai đại thần thông ấn ký, trong lòng nổi lên vẻ vui sướng. Làm Trần Thắng hóa thành kim sĩ đại bằng nuốt tận cuối cùng một đạo thiên lôi, cấm địa trên không mây đen dần dần tán đi lúc, xa xa chân trời đã hội tụ lên mấy chục đạo lưu quang. Kia là đại hoang yêu đình yêu hoàng nhóm, bọn hắn bị thiên lôi kích động tĩnh cùng kim sĩ đại bằng kêu to hấp dẫn, nhao nhao chạy đến xem đến tận cùng. Lưu quang rơi vào cấm địa trên không, hóa thành lần lượt từng thân ảnh, hơn 10 vị yêu hoàng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trên bệ đá Trần Thắng, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đúng lúc này, một đạo màu vàng kim ánh sáng cầu vồng từ yêu hoàng quần lướt về đằng sau qua, Kim Vũ yêu tôn thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn thân mang âm dương đạo bào, quanh thân tán phát ngũ gia yêu tôn uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường, nguyên bản có chút ồn ào không khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Hơn 10 vị yêu hoàng nhao nhao không mình hành lễ, thanh âm đều nhịp, mang theo kính sợ, gặp qua Kim Vũ yêu tôn. Kim Vũ yêu tôn khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào trên người Trần Thắng, trong mắt vui mừng giấu đều giấu không được, chư vị tới thật vừa lúc, chứng kiến ta Kim Sĩ đại bằng nhất tộc mới yêu hoàng sinh ra. Chúng yêu hoàng nghe vậy, trong lòng càng thêm chấn kinh, bọn hắn lần nữa nhìn về phía Trần Thắng, chỉ gặp hắn quanh thân còn quấn màu vàng kim nhàn nhạt linh quang, âm dương nhị khí đồ tại lòng bàn tay xoay chậm chậm, hai khói trắng đen cùng ngũ hành chi lực xen lẫn thành lồng ánh sáng mặc dù nhạt, lại lộ ra không thể khinh thường uy nghiêm. Rõ ràng vừa đột phá yêu hoàng cảnh, cũng đã đem cảnh giới vững chắc đến tình trạng như thế, càng như thế tuổi trẻ. Mục Long yêu hoàng nhịn không được mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục, ta đột phá yêu hoàng cảnh lúc, đã gần đến thiên tuế, điện hạ vẫn chưa tới 50 tuổi liền đột phá yêu hoàng, thật không hổ là bản thánh huyết mạch. Trung quanh còn lại yêu hoàng tranh nhau phụ họa, không chỉ tuổi trẻ, các ngươi mới cũng nhìn thấy, điện hạ trực tiếp thôn lôi phá cảnh. Thiên lôi kiếp cỡ nào hung hiểm, có thể thấy được điện hạ đối với thôn thiên vệ địa thần thông trường khống, quả nhiên là tốt ngộ tính.
Là cực, là cực.
Cái này ngộ tính thật sự là cao tuyệt. Ta Đại Hoang yêu đỉnh, sợ là muốn ra một vị tuyệt thế cường giả chân chính. Chúng yêu hoàng tiếng nghị luận bên trong, một đạo thân mang màu hồng cung trang thân ảnh chậm rãi đi lên trước, chính là Đại Hoang yêu đỉnh đại công chúa. Nàng trên búi tóc cắm một chi kim bằng dương cánh châm gái tóc, trong mắt cũng hiện ra vui sướng. Ta Kim Sĩ đại bằng nhất tộc rốt cục ra một vị tuyệt thế thiên tài, có hắn tại, tương lai ta Đại Hoang yêu đỉnh nhất định có thể cường thịnh hơn. Kim Vũ yêu tôn nghe vậy, trong mắt Kim Diễm có chút lấp lóe, nhìn về phía đại công chúa ánh mắt nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Thiền Nhi nói cực phải. Ngay tại Kim Vũ yêu tôn vừa dứt lời lúc, chỉ gặp một nam một nữ hai thân ảnh chính chậm rãi đi ra, chính là bằng ma hoàng vợ chồng. Chúng yêu hoàng nhao nhao vây lại, nguyên bản coi như chỉnh tề đội ngũ trong nháy mắt trở nên náo nhiệt, trên mặt mỗi người đều mang chân thành chúc mừng tiêu dung. Thân mang áo bào xanh một hệ yêu hoàng dẫn đầu đi lên trước, hai tay ôm quyền, thanh âm to, bằng ma hoàng, chúc mừng chúc mừng. Bằng hoàng điện hạ tuổi còn trẻ liền đột phá yêu hoàng cảnh, còn có thể lấy kim bằng bản tướng thôn lôi phá cảnh, bực này thiên phú, thật sự là hổ phụ không khuyển tử a. Nhớ năm đó ngươi đột phá yêu hoàng cảnh lúc, mặc dù cũng kinh diễm, nhưng còn xa không kịp điện hạ như vậy rung động. Hai vợ chồng các ngươi thật đúng là dạy dỗ đứa con trai tốt.
Đúng vậy a, đúng a.
Người khoác gợn nước trường bảo thủy hệ yêu hoàng cũng đi theo phụ họa, trong tay đã hiện ra một viên lớn trường quả đấm tị thủy châu, hạt châu toàn thân óng ánh, nội bộ phảng phất có dòng nước đang chậm rãi xoay tròn. Viên này tị thủy châu là ta trước kia tại Đại Hoang Tây Hải chỗ sâu tìm được, tuy chỉ là tứ giai trung phẩm, lại có thể tại bất luận cái gì trong thủy vực tự do xuyên thẳng qua, còn có thể ngăn cản thủy hệ công kích, coi như là ta cho bằng hoàn điện hạ hạ lễ, mong ngày nào đó sau, tại trên con đường tu hành thuận thuận lợi lợi. Vừa dứt lời, một đạo màu xanh sẫm thân ảnh từ trong đám người gạt ra, chính là Vạn Xà Hoàng. Hắn thân mang lân phiến chế thành trường bảo, và áo trô thêu lên màu đen xà văn, trong tay nâng một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, bên trong nằm một khối toàn thân đen nhánh khoáng thạch, khoáng thạch mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt tu quang, còn có thể nhìn thấy nhỏ xíu năng lượng đường vân ở trong đó du tẩu. Bằng Ma Hoàng, Khổng Tức Hoàng, đây là cửu lưu huyền thiết tứ giai thượng phẩm linh tài, chính là luyện chế linh bảo hạch tâm vật liệu, ta chân quý mấy trăm năm, hôm nay liền đưa cho bằng hoàn điện hạ rồi. Chúng yêu hoàng thấy thế, cũng nhao nhao xuất ra chuẩn bị xong hạ lễ, trong lúc nhất thời, các loại linh quang tại bằng ma hoàng vợ chồng trước mặt hội tụ, lóa mắt lại không chớp mắt. Bằng ma hoàng vợ chồng đội vàng chắp tay nói tạ, trong lòng kiêu ngạo tự hào đồng thời, vẫn trầm ổn như cũ, các vị đạo hữu quá khen, tiểu nhi có thể có hôm nay, cũng không phải là vợ chồng ta hai dạy bảo có công, toàn bộ nhờ tôn thượng dốc lòng chỉ điểm. Đa tạ các vị đạo hữu hậu lễ, ta đợi tiểu nhi nhận, ngày sau định để hắn đến nhà nói lời cảm tạ. Chương 264, bái kiến Tây Hoa Thiên Tôn. Chương 264, bái kiến Tây Hoa Thiên Tôn. Trần Thắng mới vừa ở Đại Hoang Cấm Địa huyền thạch trên đài đứng vững, quanh thân còn lưu lại đột phá yêu hoàng cảnh màu vàng kim linh quang. Một đạo màu vàng kim ánh sáng cầu vồng liền từ chân trời rơi xuống, Kim Vũ yêu tôn thân ảnh chậm rãi đáp xuống trước người hắn. Ngũ giai yêu tôn uy áp đã đều thu liễm, nhưng như cũng như trầm viên lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, hắn rộng lượng âm dương đạo bảo cảnh góc đảo qua mặt đất, mang theo nhỏ xíu linh khí gợn sóng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một viên lớn chừng bàn tay lệnh bài màu vàng nóng. Lệnh bài toàn thân từ xích kim gen đúc, chính diện điêu khắc một cái dương cánh kim xí đại bằng. Trần Thắng ánh mắt rơi vào trên lệnh bài, chỉ cảm thấy một cỗ quen thuộc huyết mạch khí tức đập vào mặt, cùng hắn thể nội kim xí đại bằng huyết mạch sinh ra mãnh liệt cộng minh. Bằng hoàn. Kim Vũ yêu tôn thanh âm xuyên thấu cấm địa trên không, như hồng trung vang vọng bất tiêu, rõ ràng truyền vào mỗi vị vây xem yêu hoàng trong thai. Ngươi lấy không đủ 20 tuổi chi linh đột phá yêu hoàng cảnh, huyết mạch độ tinh khiết có 102 kim sĩ đại bằng nhất tộc. Hôm nay bản tôn liền vì ngươi thượng hoàng hảo, đại bằng hoàng. Thoại âm rơi xuống, Kim Vũ yêu tôn đưa tay đem lệnh bài màu vàng nóng đưa về phía Trần Thắng. Lệnh bài vừa chạm đến Trần Thắng đầu ngón tay, liền hóa thành chói mắt kim quang, thuận cánh tay của hắn tràn vào mi tâm. Trong nháy mắt, Trần Thắng quanh thân màu vàng kim linh quang đống nhiên tăng gọn, một đạo vạn trượng lớn nhỏ kim bằng hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Hư ảnh triển khai hai cánh, cơ hồ che đậy toàn bộ cấm địa bầu trời, màu vàng kim lông vũ như lưỡi dao sắc bén, trong mắt kim diễm hừng hực, phát ra một tiếng chấn thiên minh gọi. Cái này âm thanh kêu to mang theo hoàng giả uy nghiêm, xuyên thấu tầng mây, truyền khắp toàn bộ Đại Hoang cấm địa, ngay cả nơi xa trên vách đá cổ lão phủ văn đều tùy theo lấp lóe, giống như tại hô ứng cái này tân sinh hoàng giả. Đại bằng hoàng. Chúng yêu hoàng thấy thế, nhao nhao không mình hành lễ, thanh âm đều nhịp, mang theo kính sợ cùng tán động. Bọn hắn đều rõ ràng, tại kim sĩ đại bằng nhất tộc hoàng hào hệ thống bên trong, đại bằng hoàng chính là đỉnh cấp xưng hào. Bây giờ Trần Thắng lấy được này xưng hào, không chỉ có mang ý nghĩa Kim Vũ yêu tôn đối với hắn cực hạn coi trọng, càng cho thấy hắn đã bị định vì Kim Sĩ đại bằng nhất tộc người thừa kế tương lai. Trần Thắng cảm thụ được mi tâm lệnh bài mang tới hoàng giả khí tức, thể nội yêu lực càng thêm trầm ổn, hắn đối chúng yêu hoàng chắp tay hoàn lễ, sau đó quay người đối Kim Vũ yêu tôn thật sâu vái chào, thanh âm trầm ổn hữu lực, tạ tặng tổ ban danh. Bằng hoàn định không phụ đại bằng hoàng chi danh, thủ hộ Kim Sĩ đại bằng nhất tộc, trấn hưng đại hoang yêu đỉnh. Kim Vũ yêu tôn gật đầu, trong mắt kim diễm lấp lóe, tràn đầy vui mừng, tốt. Ngay hôm đó lên, ngươi chính là đại hoang yêu đỉnh đại bằng hoàng. Có quản hạt kim sĩ đại bằng nhất tộc yêu hoàng phía dưới tất cả tộc chúng, thưởng yêu hoàng cấp nghi trượng. Dứt lời, hắn quay người đối chúng yêu hoàng đạo, 3 năm về sau, tại yêu đỉnh trung ương kim bằng đại điện tổ chức đại bằng hoàng yêu hoàng khánh điện, phàm đại hoang yêu đỉnh trong danh sách yêu hoàng đều cần trình diện. Mặt khác, truyền bản tôn lệnh, mời nhân tộc hóa thần đại năng cùng bốn bậc nhân tộc nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đến đây xem lễ. Này khiến vừa ra, chúng yêu hoàng phải sợ hãi. Phải biết, đại hoang yêu đỉnh cùng nhân loại tu sĩ tuy có mậu dịch vắng lai, lại rất ít tại yêu hoàng khánh điện bên trong mời nhân tộc đại năng. Bây giờ Kim Vũ yêu tôn không chỉ có mời hóa thần tiên tôn, mời được nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hiển nhiên là muốn mượn lần này khánh điện, hướng nhân tộc hiện lộ rõ ràng Trần Thắng Thiên Phú cùng Đại Hoang Yêu Đình thực lực. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng cũng khẽ động. 3 năm thời gian trong nháy mắt mà qua, Đại Hoang Yêu Đình Yêu Hoàng Khánh Điện đúng hạn cử hành. Khánh Điện tổ chức thiết lập tại Yêu Đình Trung ương Kim Bằng Đại Điện, tòa đại điện này chính là dùng ngàn năm nô đồng một cùng huyền thiết hỗn hợp chế tạo, cao tới 100 trượng cửa điện điêu khắc tứ hải bát hoang yêu tộc đồ đằng. Trên đầu cửa treo một khối to lớn kim biển, xa xa nhìn lại, cả tòa đại điện như ẩn nút cự thú, lộ ra uy nghiêm cùng trang trọng. Trong điện, chủ bị phủ lên màu đen da thú đệm, Kim Vũ Yêu Tôn ngồi ngay ngắn trên đó, hắn thân mang âm dương đạo bảo, nguyên thân khí thế mênh mông, phảng phất cùng thiên địa tương dung, trong điện linh khí đều theo hô hấp của hắn chậm chậm lưu động. Hôm nay nhân vật chính Trần Thắng thì ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trái ngọc tọa bên trên, hắn thân mang màu vàng kim hoàng bảo và áo thêu lên dương cánh kim bằng đồ án. Bên hông treo âm dương nhị khí đồ hóa thành ngọc bội, hai khói trắng đen tại ngọc bội mặt ngoài chậm chậm lưu động, quanh thân tán phát yêu hoàng uy áp, mặc dù không bằng Kim Vũ Yêu Tôn bá đạo, lại lộ ra tuổi trẻ hoàng giả trầm ổn cùng nhiệt khí. Chủ điện hai bên tân khách trên ghế, đại hoang bốn vực yêu hoàng sớm đã tề tụ. Chúng yêu hoàng hoặc thấp giọng trò chuyện, hoặc ánh mắt sáng rực nhìn về phía cửa điện phương hướng, hiển nhiên đều đang chờ mong đường xa mà đến nhân tộc tân khách. Báo, tu sĩ nhân tộc đoàn đại biểu đến. Theo ngoài điện thị vệ cao giọng thông báo, cửa điện chậm rãi đẩy ra, một đội thân mang các loại đạo bảo nhân loại tu sĩ chậm rãi đi vào. Cầm đầu hơn 30 vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đến từ bốn vực nhân tộc đỉnh cấp quốc gia, bọn hắn hoặc cầm trong tay phất trần, hoặc gánh vác trường kiếm, hoặc lưng đeo túi chứa vật, quanh thân tán phát linh lực ba động, mặc dù không bằng yêu hoàng bá đạo, lại lộ ra tinh tế tỉ mỉ cô đọng cảm nhận. Hơn 30 vị nguyên anh tu sĩ đi đến trong điện, đối chủ vị Kim Vũ Yêu Tôn cùng bên cạnh vị Trần Thắng chắp tay hành lễ, thanh âm đều nhịp, gặp qua Kim Vũ Yêu Tôn, gặp qua đại bằng hoàng. Kim Vũ Yêu Tôn nhẹ nhàng gật đầu, cười đưa tay, chư vị đường xa mà đến, không cần đa lễ. Trần Thắng thì đứng dậy đón lấy, ngựa khi ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm, các vị đạo hữu một đường vất vả, mau mời nhập tọa. Vừa dứt lời, ba đạo càng cường đại hơn khí tức liền từ ngoài điện truyền đến, ngay cả trong điện linh khí đều tùy theo kịch liệt ba động. Kim Vũ Yêu Tôn trong mắt lóe lên mỉm cười, đối Trần Thắng nói, "Bàng Hoàn, đi theo ta gặp mấy vị quý khách." Một đám yêu hoàng cùng nhau đứng dậy đón lấy, có thể để cho Kim Vũ Yêu Tôn tự mình lên tiếp, chỉ có Hóa Thần Thiên Tôn cấp bậc tồn tại. Kim Vũ Yêu Tôn mang theo Trần Thắng đi đến chỗ cửa điện, chỉ gặp một vị thân mang đạo bào màu trắng tu sĩ chính chậm rãi đi tới, đạo bào bên trên thêu lên lưu vân đồ án, trong tay cầm một thanh ngọc cốt quạt xếp, mặt quạt vẽ lấy vạn lý giang sơn đồ, hắn mỗi đi một bước, quanh thân liền sẽ hiện ra mây nhàn nhạt sương mù, phảng phất đạp vân mà đến, mờ mịt đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Kim Vũ Yêu Tôn giới thiệu nói, vị này là Tiêu Giao Động Tiên Tiêu Giao Thiên Tôn. Tiêu Giao Thiên Tôn đối Trần Thắng chắp tay, cười dung ôn cùng như gió xuân, lần trước ta liền nghe nói Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương Thiên Phú dị bẩm, thân có bán thánh huyết mạch, không ngờ lúc này mới hơn 10 năm, liền đột phá yêu hoàng cảnh, nhỏ Bằng Vương cũng thành đại bằng hoàng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm. Kim Vũ Yêu Tôn nghe vậy, lập tức cười ha ha một tiếng, Tiêu Giao đạo hữu quá khen, đứa nhỏ này bất quá là vận khí tốt thôi. Trần Thắng liền vội vàng không người hành lễ, vạn bối bằng hoàn, gặp qua Tiêu Giao Thiên Tôn. Tiền bối đại danh, vạn bối sớm có nghe thấy, hôm nay nhìn thấy, đúng là vinh hạnh. Ngay sau đó, một vị khuôn mặt nho nhã đạo nhân đi tới, hắn trên búi tóc cắm một chi mỡ dê ngọc trầm, trầm đầu điêu khắc huyền chữ, quanh thân tán phát hóa thần khí tức ôn hòa lại nặng nề, như ôn nhuận ngọc thạch, không giống Tiêu Giao Thiên Tôn như vậy mở mịt. Hắn vừa nhìn thấy Kim Vũ Yêu Tôn, liền chắp tay cười nói, Kim Vũ đạo huynh, đã lâu không gặp, khí tức của ngươi ngược lại là càng thêm hùng hậu. Vị này chính là đại bằng hoàng a, quả thật là phong thái chất tuyệt, tuổi trẻ tài cao. Kim Vũ Yêu Tôn cười nhẹ đáp lễ, Tả Huyền đạo hữu khách khí, mau mời nhập tọa. Hắn tiếp lấy là Trần Thắng giới thiệu, vị này là Tả Huyền Thiên Tôn, chính là ngũ giai đan đạo đại sư. Trần Thắng liền vội vàng không người, vãn bối gặp qua Tả Huyền Thiên Tôn. Trong lòng của hắn lại tại cảm thán, ở kiếp trước ba đại thiên tôn, không có gì ngoài Kim Vũ Yêu Tôn là thánh phẩm yêu thú huyết mạch, tuổi thọ lâu dài, còn lại hai vị đều là tu sĩ nhân tộc, tuổi thọ có hạn, hiện nay đại khái suất là hóa thành một năm cát bằng. Ngay tại ba vị hóa thần thiên tôn giữa lúc trò chuyện, ngoài điện truyền đến một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân, một vị tân mang trường sam màu xanh tu sĩ khoan thai tới chậm. Hắn khuôn mặt cương nghị, cảm biến sắc bén như lao, gánh vác lấy một thanh cổ phát trường kiếm, trên vỏ kiếm khắc đầy lít nha lít nhít kiếm văn, mỗi một đạo kiếm văn đều lộ ra lăng lệ khí tức. Phảng phất một giây sau liền sẽ ra khỏi vỏ trầm định, quanh thân tán phát hóa thần khí tức mang theo nhàn nhạt túc sát cảm giác, cùng Tiêu Giao, Tạ Huyền hai vị thiên tôn hoàn toàn khác biệt. Kim Vũ Yêu Tôn nhìn thấy vị này tu sĩ, trong mắt trong nháy mắt hiện lên kinh hỉ, bước nhanh đi lên trước đó lấy, Tây Hoa đạo hữu, ngươi có thể tỉnh đến rồi. Trễ một bước nữa, khánh điển đều muốn bắt đầu. Tiêu Giao, Tạ Huyền hai vị thiên tôn cũng cười ha hả chào hỏi, Tây Hoa huynh, ngươi vẫn là chậm như vậy tính tình, mỗi lần tụ hội đều muốn đến trễ. Tây Hoa thiên tôn cười chắp tay, ánh mắt đảo qua trong điện, cuối cùng rơi vào trên người Trần Thắng, trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu, gặp qua mấy vị đạo hữu. Thật có lỗi, trên đường gặp được chút việc vặt chậm trễ, vị này chính là đại bằng hoàng a. Quả nhiên tuấn tú lịch sự. Kim Vũ Yêu Tôn lôi kéo Trần Thắng đi đến Tây Hoa Thiên Tôn bên người, "Bàng Hoàn, vị này là đông vực Trần thị nhất tộc Tây Hoa Thiên Tôn, Hóa Thần trung kỳ tu vi, hắn cũng là Tây vực vô cực phủ thái thượng nguyên lão, Việt Quốc Tam Nguyên đạo tông đạo tôn. Ngươi tổ phụ năm đó chính là Trần thị nhất tộc chi thứ huyết mạch, về sau cùng ngươi tổ mẫu kết làm đạo lữ, tính bằng ra, chúng ta cùng Trần thị nhất tộc vẫn là quan hệ thông gia quan hệ đây." Trần Thắng nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc, tâm tình phức tạp đồng thời cũng có chút vui vẻ, hắn thoáng sửa sang lại một chút hoàng bào, sau đó không mình hành lễ, gặp qua Tây Hoa Thiên Tôn. Trần Tây Hoa vội vàng xuất thủ nâng, hắn thấy một lần cái này đại bằng hoàng liền sinh lòng mãnh liệt hảo cảm giác thân thiết, ngầm sinh vui vẻ. Nếu không phải chênh lệch cảnh giới rõ ràng, hắn kiếm tâm cũng không có nhắc nhở, hắn còn tưởng rằng bị người mưu hại. Hảo hài tử, mau dậy đi. Trời sinh ban thánh huyết mạch, tuổi còn trẻ liền đột phá yêu hoàng cảnh, Kim Vũ đạo huynh, ngươi thật đúng là có người kế tục ca. Dứt lời, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một viên ngọc phù toàn thân trắng loãng, phía trên khắc lây phức tạp trần thị nhất tộc phù văn ở giữa chạy xuôi nhàn nhạt linh khí. Quả ngọc phù này ngươi cầm, ngày sau bất cứ lúc nào đi đông vực, chỉ cần đưa ra này phù, trần thị nhất tộc tộc nhân đều sẽ vì ngươi cung cấp thuận tiện. Trần Thắng hai tay tiếp nhận ngọc phù, đa tạ tiền bối hậu tặng, vãn bối ngày sau ổn thỏa đến nhà bái phỏng, lắng nghe tiền bối dạy bảo. Trong điện mọi người thấy một màn này, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hâm mộ. Chẳng ai ngờ rằng, vị này tuổi trẻ đại bằng hoàng không chỉ có kim sĩ đại bằng bán thánh huyết mạch, còn cùng nhân tộc đỉnh cấp thế lực Trần Thị nhất tộc có như thế thâm hậu quan hệ thông gia quan hệ. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho Đại Hoang yêu đỉnh cùng nhân tộc liên hệ càng thêm chặt chẽ, cũng làm cho Trần Thắng con đường tương lai nhiều một tầng kiên cố bảo hộ. Kim Vũ yêu tôn nhìn trước mắt ôn nhu một màn, trong mắt tràn đầy vui mừng, hắn đưa tay ra hiệu đám người nhập tọa, "Tốt, quý khách đã đến đủ, yêu hoàng khánh điện chính thức bắt đầu. Hôm nay tề tụ một đường, đã là đại bằng hoàng chúc mừng, cũng là vì hai tộc nhân yêu hữu nghị cả ly, nguyện sau đó hai tộc giắt tay, chung hộ Đại Hoang an bình." Theo Kim Vũ yêu tôn tiếng nói rơi xuống, ngoài điện vang lên chấn thiên cổ tiếng nhạc, yêu tộc nhạc sĩ tấu vang lên cổ lão bằng tường khúc nhạc khúc hùng hồn sục sôi, truyền khắp toàn bộ Đại Hoang.